Chương 1, bắt đầu tập được Lăng Ba Vi Bộ chương 1, bắt đầu tập được Lăng Ba Vi Bộ tổng võ đại thế giới. Giao thừa 2 ngày trước, đại tống. Trung Nam Sơn còn lại tuyết chưa biến mất, một mảnh trắng bạc. Toàn chân giáo trụ sở, sáng sớm hàn lạnh sương mù chưa tán, tiên khí mông lung. Chúng dương cung phía trước trên quảng trường. Rất nhiều toàn chân đệ tử đón ánh bình minh thể dục buổi sáng, con đường ánh kiếm lấp loé, chân đạp huyền diệu bước tiến, ẩn chứa thất tinh bắt đầu tâm ý, bọn họ động tác chỉnh tề như một, hiển lộ hết đại phái phong độ. Bọn họ luyện chính là toàn chân giáo tiếng tăm lừng lẫy thiên cương bắt đầu đại trận. Trong thời gian trước, bọn họ luyện tập đại trận bị một người phá cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt, không ai dám lười biếng. Mà lúc này ở bình thường đệ tử khu dân cư, một gian bố trí ngắn gọn bên trong gian phòng, một người mặc đạo bào màu xanh, đầu chát đạo kế tuấn lãng thiếu niên, một mặt mở mịt từ trên giường tỉnh lại. Thiếu niên tên là Huyền Vũ, nam, 16 tuổi, cô nhi, là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ môn hạ một cái đệ tử ký danh, còn có một cái toàn chân yếu nhất đệ tử đợi ba danh hiệu. Cái gọi là đệ tử ký danh là chỉ tên nghĩa trên đệ tử, tức không có chính thức bị thừa nhận đệ tử. Đây là cái nào? Huyền Vũ nghi hoặc nhìn trước mắt xa lạ gian phòng, tê đầu đau quá. Một trận đâm nhói để hắn không nhịn được che hậu nào trước, nơi đó bao một khối băng gạc, biểu hiện hắn là một vị người bệnh. Đúng rồi, ta bị một chiếc mất khống chế xe ben đánh bay, hiện tại là được cứu trợ sao? Hắn cuối cùng nhớ tới chính mình mất đi ý thức trước một màn. Lúc đó hắn chính cưới chính mình âu yếm tiểu mộ tỏ ở giao đồ ăn, bị chạy nhanh đến xe ben đánh bay, mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra liền xuất hiện ở nơi này. Ai da? Đột nhiên, đầu đâm nhói tăng lên, đời này ký ức như thủy triều điên cuồng vào tới. Hai đời ký ức không ngừng giao hòa, tựa như ảo mộng. Để hắn đầu nợ, đau đớn có nhịn. Hô hô nguyên lai ta thật sự chết quá một lần, hiện tại là ta đời thứ hai. Không nghĩ đến những này chỉ phát sinh ở tiểu thuyết trên nội dung vở kịch, dĩ nhiên phát sinh ở trên người ta. Làm rõ sự tình đầu đuôi hậu, Huyền Vũ sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn đời này thế giới đang ở, là một cái tổng võ đại thế giới. Là dung hợp lấy Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên các nước làm bối cảnh tổng hợp thế giới võ hiệp. Trong thiên hạ thế lực đan xen không ngừng, không phải một cái phức tạp có thể lạc thành. Có điều này mấy đại đế quốc đều bị bề rộng chừng trăm dặm thậm chí mấy trăm dặm rãnh biển cách trở, muốn đi về chỉ có thể cưỡi cự đại thương thuyền. Huyền Vũ vị trí Đại Tống có Bắc Tống cùng Nam Tống phân chia, này nguyên bản là về thời gian phân chia, hiện tại nhưng biến thành Liêu Không trên phân chia. Bắc Tống trên triều đường có Thần Hầu phủ tứ đại danh bộ, trên giang hồ có Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong, có đại lý họ Đoàn Nhất Dương Chỉ, có tứ đại ác nhân Thủ Phiên Quốc Sư Cưu Ma Chí. Mà Huyền Vũ vị trí Nam Tống địa vực, triều đình thế lực mặc được, thế nhưng giang hồ thế lực nhưng trăm hoa đua nở, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có võ học đứng đầu Nam Tống giang hồ Ngũ Tuyệt, có hiệp chi đại giả vì dân vì nước Quách Tĩnh, tu luyện lòng tượng bản nhược công Kim Luân, nhân ái sinh hận xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, đẹp như thiên tiên phái của mộ tiểu lòng nữ. Đang xác định thế giới này tình huống hậu, Huyền Vũ sửng sốt một hồi lâu. Tiếp theo hắn liền muốn đến, thiên y nộ mã, cầm kiếm giang hồ. Thân ở như vậy một cái thế giới, ngay lập tức nghĩ đến chính là dương danh thiên hạ, phóng ngựa giang hồ, này vô cùng bình thường. Thử hỏi người nam nhân nào còn trẻ lúc không nghĩ tới cầm kiếm giang hồ, khoái ý ân cửu đây. Cùng thế giới võ hiệp bên trong những người đại anh hùng, đại hào hiệp, đại mỹ nhân đến từng cuộc một tình cờ gặp gỡ, ngẫm lại liền kích thích. T. Đột nhiên, Huyền Vũ che hậu nao trước hút một cái hơi lạnh, bị băng gạc bao vết thương, có từng trận đâm nhói truyền đến. Ai, ta hiện tại liền tự vệ thực lực đều không có, vẫn là tại bên trong toàn chân giáo hào hào cầu đi. Vết thương đâm nhói, để hắn trong nháy mắt tắt xuống núi sông sáo giang hồ tâm tư. Hắn bây giờ có thể phóng ngựa giang hồ sao? Tung không được một điểm, không năng lực này biết chưa? Ngày hôm qua toàn chân giáo môn hạ đệ tử tỷ võ Huyền Vũ nhưng là suýt chút nữa bị Lộc Thanh Đốc cái kia tam lưu tiểu vai phụ cho đánh chết. Lộc Thanh Đốc là ai? Con kia có điều là Triệu Chí Kính một cái đồ đệ, toàn chân giáo một cái bé nhỏ không đáng kể đệ tử đời 4 mà thôi. Huyền Vũ cười khổ, liên đệ tử đời 4 đều đánh không lại, ta cái này toàn chân giáo yếu nhất đệ tử đời 3 danh hiệu, quả nhiên không lên sai. Thế giới này cảnh giới võ học, từ thấp đến cao có thể phân chia tỉ mỉ vì là không đủ tư cách, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh, tiên thiên cao thủ. Một người thực lực cao thấp là do nội lực hùng hậu cùng võ học trình độ cộng đồng quyết định. Huyền Vũ trong cơ thể tuy rằng cũng sản sinh nội lực, bước vào tam lưu cảnh giới, thế nhưng hùng hậu trình độ cùng võ học trình độ so với Lộc Thanh Đốc kém xa. Ở tam lưu cao thủ bên trong, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là lót đáy cái kia. Phải biết nơi này nhưng là ngươi lừa ta gạt, nguy cơ tứ phía thế giới võ hiệp, ở trên giang hồ, không có thực lực thật sự khả năng bất cứ lúc nào mất mạng. Trong chốn giang hồ thật sự sẽ có người bởi vì xem ngươi khó chịu mà đưa ngươi giết. Cái kia xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu chính là ví dụ tốt nhất. Người khác cùng nàng không thù không oán, chỉ vì dòng họ cùng nàng hận người như thế, nàng liền đem người giết. Dung dung mạo rất đẹp, tâm như xà hiết này 8 chữ để hình dung nàng là khít khao nhất có điều. Tuy rằng Huyền Vũ dựa lưng toàn chân giáo, bên trong có Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, có toàn chân thất tử này 6 vị nhất lưu cao thủ hàng đầu, còn có số lượng khổng lồ toàn chân đệ tử. Thế nhưng toàn chân giáo tên tuổi cũng không phải bản năng, xem Lý Mạc Sầu như vậy mà nữ, là kinh sợ không được. Hơn nữa toàn chân giáo ở trên giang hồ sừng sững như thế nhiều năm, thường thường xuống núi trừ ác dương thiện, đánh mạnh giúp yếu, khẳng định cũng thụ địch không ít. Xem Huyền Vũ như vậy tam lưu lót đáy thực lực, ra đến trên giang hồ, nếu như gặp phải cùng toàn chân giáo có cựu oán người, vậy cũng chỉ có mặc người sâu xé phần. Kẻ địch cũng sẽ không bởi vì ngươi nhược mà buông tha ngươi. Tại đây cái thế giới nếu như dám tìm đường chết, là thật sự sẽ chết. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ quyết định chủ ý, cũng không đủ mạnh mẽ tự vệ thực lực trước, hắn đánh chết đều không xuống núi. Tiên y nộ mã, cậu thả giang hồ cái gì, vẫn là trước tiên để xuống đi. Hiện tại ổ chăn ở ngoài, đều hắn ma là tha hương nơi đất khách quê người. hắn rất có tự mình biết mình. Đời trước, hắn chính là bình thường đại chúng bên trong phi thường phổ thông một thành viên. Sắp buôn ba hắn như cũng độc thân, tiền dư là số 0, dựa vào giao đồ ăn nuôi sống chính mình, miễn cưỡng trợ giúp một điểm gia dụng. Đời này càng thảm hại hơn, 6 tuổi năm ấy, quê hương bị chiến loạn lan đến, rời ra phá thoái, cha mẹ cũng chết ở trong chiến loạn. Nếu như không phải toàn chân thất tử một trong Khâu Sử Cơ đạo trưởng vừa vặn đi ngang qua, đem hắn cứu, mang về toàn chân giáo, hắn sợ là đã sớm chết. Nghĩ những này, Huyền Vũ không nhịn được thở dài, sinh sống ở phong kiến cổ đại, quốc gia bất kể là hưng vẫn là vong, khổ trước sau đều là dân chúng a. Này một đôi so với, sinh sống ở xã hội hiện đại người Hoa dân thực sự là quá hạnh phúc. Tối thiểu bọn họ chỉ cần chịu xuất lực liền có thể ăn cơm no, cũng không cần lo lắng đầu của chính mình ngày nào đó chuyển nhà. Bình phục một hồi tâm tình, sờ sờ mơ hồ đau đớn hậu nào trước, vết thương còn có chút đau. Có điều hắn nghe thấy được kim sang dược mùi vị, hiển nhiên trải qua dược, nên đã không còn đáng ngại. Triệu Chí Kính, Lộc Thanh Đốc, các người hai thầy trò cũng thật là bản tính cũng khó rời đi, dĩ nhiên không hề chú ý cùng tình đồng môn, đối với ta dưới như vậy ngoan thủ, không trách ngày sau bán quốc cầu đinh, trở thành toàn chân giáo kẻ phản bội. Đối với này thầy trò hai người, Huyền Vũ hận đến nghiến răng. Toàn chân giáo giao thừa hàng năm 3 ngày đầu, môn hạ đệ tử đều sẽ có một hồi tỉ võ, một ngày này, các mạch đệ tử đều sẽ dốc hết càn sức lực. Huyền Vũ thành tiểu Khâu Sử Cơ môn hạ một mạch đệ tử, tự nhiên cũng không thể tin thân sự ở ngoài. Vương Sử Nhất môn hạ đại đệ tử Triệu Chí Kính, ở luận võ bên trong rõ ràng thắng Khâu Sử Cơ môn hạ nhị đệ tử Chân Chí Bính, nguyên bản hắn rất có hy vọng có thể trở thành là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì hắn địch ta không phần, hành sự bất lực, đầu tiên là ra tay với Quách Tĩnh, để toàn chân giáo làm mất đi mặt to, hậu lại làm hư hại Dương Quá Việc. Hắn này xem như là đem toàn chân giáo thủ tọa đệ tử vị trí chắp tay tặng cho Chân Chí Bính, kết quả này để Triệu Chí Kính lên cơn giận dữ, cảm thấy đến vô cùng không công bằng. Làm người lòng dạ chợt hẹp, đê tiện nham hiểm hắn, dĩ nhiên là đối với Quách Tĩnh, Dương Quá, Chân Chí Bính mọi người ghi hận trong lòng. Mà Huyền Vũ đã từng cùng Dương Quá tên nghịch đồ kia kề vai sát cánh, thông đồng làm bậy, Triệu Chí Kính cũng đem hắn cùng hận lên. Ngày đó, Triệu Chí Kính để đồ đệ Lộc Thanh Đốc đánh đập Dương Quá, Huyền Vũ nhìn thấy hậu, trong lòng không cam lòng, liền ra tay ngăn cản. Triệu Chí Kính chính là bởi vậy ghi hận trên Huyền Vũ, trong ngày thường khắp nơi làm khó dễ với hắn. Cũng là bởi vì này, ngày hôm qua luận võ thời điểm, Triệu Chí Kính mới sẽ thả tung đồ đệ Lộc Thanh Đốc đối với Huyền Vũ xuống tay ác độc, dẫn đến hắn hậu nào trước khái đến tảng đá, lúc này mới thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Điều này cũng tại Huyền Vũ, ở toàn chân giáo 10 năm này, hắn đem quá nhiều tâm tư tiêu tốn đến quen thuộc dịch kinh cùng 3000 đạo tầng trên, dẫn đến toàn chân giáo nội công tâm pháp tiến cảnh chậm chậm, liền một cái Lộc Thanh Đốc cũng đánh không lại. Ai, ta nói ngươi ở thế giới võ hiệp, liền không thể luyện võ thật giỏi sao? Đọc cái gì dịch kinh đạo thư a? Nhìn thấy chính mình đời này hành vi, Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng vị nổ. Ô ô một trận gió lạnh từ lỗ thổi vào, để hắn tâm tư không khống chế được trôi về dưới núi Trung Nam, hoặc tử nhân mộ. Hai ngày nữa chính là giao thừa, Dương Quá tiểu tử kia rời đi toàn chân giáo cũng gần một tháng, không biết hắn tại bên trong cổ mộ trải qua thế nào. Mấy ngày trước dưới núi Trung Nam một trận tuyết lớn, Huyền Vũ có chút lo lắng. A gặc, ta những ngày lo lắng khẳng định rất dư thừa, tiểu tử kia mỗi ngày đều có đẹp như thiên tiên tiểu long nữ chăm sóc, khẳng định trải qua rất hạnh phúc. Hắn cũng không nghĩ đến, đời này chính mình dĩ nhiên cùng tương lai thần điêu đại hiệp Dương Quá trở thành bằng hữu. Hay là bởi vì mọi người đều vì là cô nhi đi. Ken. Nhưng vào lúc này, một đạo không tình cảm chút nào gợn sóng máy móc thanh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phát hiện được ký chủ thức tỉnh tốc tuệ thành công, nhiệm vụ hệ thống đã trói chặt. Hiện tại mở ra tân thủ nhiệm vụ, quen thuộc dịch kinh. Khen thưởng, lăng ba vi bộ. A, nhiệm vụ hệ thống. Đây chính là xuyên việt giả tất mang ngón tay vàng à? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được công pháp bí tịch, đan dược chờ khen thưởng, này bản hợp không sai a. Huyền Vũ kinh hỉ như điên, gọi thẳng tiền nhân không lấn được ta. Có điều muốn quen thuộc dịch kinh cũng không dễ dàng, dịch kinh là trình bày thiên địa thế gian vạn tượng biến hóa cổ lão kinh điển. Có Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch ba bộ dịch thư. Hàng nắp vẫn có, Kỷ Cương Quân Luân, Quảng Đại Tinh Vi, phong phú toàn diện, nội dung của nó liên quan đến chính trị, kinh tế, sinh hoạt, luật pháp, văn học, y học, nghệ thuật, giáo dục, toán học, khoa học trở rất nhiều lĩnh vực. Như thế nhiều ta muốn toàn bộ quen thuộc, không cái mấy năm công phu sợ là không được chứ. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ sắc mặt nhất thời một độ. Đột nhiên, đạo kia máy móc thanh lại vang lên. Ken, phát hiện được ký chủ đã quen thuộc dịch kinh, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại phân phát khen thưởng. A, vậy thì hoàn thành rồi. Có việc gì a? Nghe được thanh âm này, Huyền Vũ một mặt ngộng. Lẽ nào là đời này ta quen thuộc dịch kinh nguyên nhân? Ha 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 ha, không thẹn là ta, thực sự là quá có thấy xa. Nghĩ thông suốt then chốt, Huyền Vũ một trận mừng rỡ, chỉ có thể nói thật là thơm. Đột nhiên, một đại cố quan với Lăng Ba Vi bộ tin tức tràn vào, như là dấu ấn ở trong đầu của hắn bình thường, muốn quên cũng không thể quên được. Đó là một bức quần lụa. Mặt trên hội có một cái hoàn chỉnh tròn trịa bắt quái đồ, đồ trên có lít nha lít nhít dấu chân. Một bên còn có một bức thân thể kinh mạch hình vẽ, mặt trên hội có màu sắc dây nhỏ, ghi chú do huyệt đạo vị trí cùng luyện công pháp quyết. Quần lụa nơi tận cùng đề Lăng Ba Vi bộ bốn chữ, ghi chú do phụ muội vô vọng các loại chữ, tất cả đều là dịch kinh bên trong vị trí. Hắn mấy ngày trước đây còn ở toàn tâm toàn ý địa nghiên cứu dịch kinh, bây giờ vừa thấy được những này tên gọi, nhất thời tinh thần đại chấn, dường như nhìn thấy bạn cũ bình thường. Hô, không thẹn là Lăng Ba Vi bộ à, bị quảng đại cư dân mạng xưng là thần cấp né tránh thân pháp không phải là không có đạo lý. Hoàn toàn tiếp thu Lăng Ba Vi bộ tin tức hậu, Huyền Vũ phát ra từ phế phủ than thở, sáng chế bộ công pháp kia người, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chương 2, thật muốn để hắn tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện chương 2, thật muốn để hắn tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện Lăng Ba Vi Bộ, là phái Tiêu Dao độc môn khinh công thân pháp, tinh diệu dị thường. Lấy Dịch Kinh 8 tháng 8 năm 64 quái làm trụ cột, người sử dụng dựa theo đặc biệt chỉnh tự đạp lên quái tựa vị trí tiến lên, từ bước thứ nhất đến cuối cùng một bước vừa vặn cất bước một vòng tròn lớn. Đừng tưởng rằng như vậy, Lăng Ba Vi Bộ cũng chỉ có thể ở rất nhỏ một cái địa phương vẽ tròn, người cách cục muốn phóng to một điểm, trái đất cũng là một vòng. Lăng Ba Vi Bộ tuy rằng am hiểu nhất xê dịch né tránh, thế nhưng nó đồng thời cũng là một môn cực thượng thừa khinh công. Bất kể là chạy đi vẫn là truy địch, tốc độ đều cực nhanh. Hơn nữa triển khai lên còn phiêu giật nhẹ nhàng, thong dong tao nhã, có thể tùy tâm biến ảo vị trí, giống như quỷ mị, để cho kẻ địch nhìn không thấu. Không chỉ như thế, Lăng Ba Vi Bộ vẫn có thể lấy động công tu tập nội công. Bước chân đạp khắp 64 quái một chu thiên, nội tức một cách tự nhiên mà cũng xoay chuyển một chu thiên. Bởi vậy mỗi đi một vòng, nội lực thì sẽ có một phần bổ ích. Đối với những người không thích vùi đầu ngồi bất động võ giả tới nói, Lăng Ba Vi Bộ là tuyệt đối phúc âm. Không hổ là phái Tiêu Dao công pháp, thực sự là một mạch kế thừa. Tiêu Dao tự tại du lịch thiên hạ đồng thời, vẫn có thể tu luyện nội công, tăng trưởng nội lực, thực sự là thiên mã hành không bình thường ý nghĩa. Nhìn trong đầu huyền diệu bộ pháp, Huyền Vũ là càng xem càng kích động, nếu như không phải hắn hiện tại có thương tích, thêm vào gian phòng quá chật hẹp, có chút không triển khai được, hắn đều muốn làm chàng thử một lần. Có Lăng Ba Vi Bộ, cho dù hắn tư chất thường thường, chỉ cần chăm học khổ luyện, không ngừng tích lũy nội lực, một ngày nào đó cũng có thể tung hoành thiên hạ. Trong giang hồ, võ giả tuy rằng có tư chất phân chia cao thấp, nhưng cũng không nghiêm ngặt phát hiện phương pháp, chỉ có thể thông qua đơn giản mò cốt đến phân rõ. Huyền Vũ khi còn bé liền bị sờ qua, tư chất chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Cái này cũng là hắn toàn chân giáo nội công tiến cảnh chậm chậm một trong những nguyên nhân. Có điều hắn là không thừa nhận, hắn cảm thấy đến đây là đạo gia công pháp nguyên nhân, đạo gia công pháp đột xuất nhất chính là một cái ổn tự. Nội lực công chính ôn hòa, là nổi danh tiến cảnh chậm chậm, yêu cầu tiến lên dần dần, căn cơ càng vững chắc càng tốt, như vậy mới có thể giải tích mà bạc phát. Chủ đánh chính là một cái hậu sức lực mười phần. Phái Tiêu Dao Bắc Minh thần công, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là đạo gia công pháp, nhưng nó xác xác thực là, Huyền Vũ chỉ có thể lại lần nữa cảm thán sáng tạo môn công pháp này người yêu nghiệt. Khen thưởng phân phát đã xong xuôi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Hiện tại mở ra giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, báo thủ, đánh bại Lộc Thanh Đốc. Khen thưởng, Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn một viên. Hệ thống cái kia không tình cảm chút nào gợn sóng máy móc thanh lại vang lên. Nhìn nhiệm vụ này, Huyền Vũ trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn. A gặc, cái này Lộc Thanh Đốc không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi tìm hắn tính sổ. Có điều hệ thống ngươi còn rất tốt, lại có thể thuận tâm ý của ta, hơn nữa còn không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng nhiệm vụ này hệ thống vận hành hình thức, chỉ có trước một cái nhiệm vụ hoàn thành, cái kế tiếp nhiệm vụ mới gặp mở ra. Ngươi này không phải muốn buộc ta nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ à? Chỉ cần Huyền Vũ vẫn muốn nghĩ năm cái khác càng tốt hơn khen thưởng, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành trước mắt nhiệm vụ. Thật giống như câu cá như thế, năm cân cá chép to gặp thỉnh thoảng nổi lên mặt nước nổ một hồi nước, nhường ngươi biết phía dưới này có cự vật, nhường ngươi muốn ngừng mà không được. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ta nhớ rằng không sai lời nói, hẳn là Đông Tà Hoàng Dược Sư độc môn luyện chế linh đan rượu dược đi. Nhìn thấy phần thưởng này, Huyền Vũ trên mặt có chút ít kinh ngạc. Đây chính là hiếm thấy bảo đan, phục hậu có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thương hậu dùng, cũng có thể dừng đau an thần, khôi phục nhanh hơn tốc độ, xem như là có thể bảo mệnh thứ tốt, phi thường quý giá. Đáng tiếc, nếu như khen thưởng chính là một viên đại hoàn đan là tốt rồi. Hắn lòng tham không đáy ảo tưởng, dù sao hiện tại công lực của hắn quá yếu. Đại hoàn đan là Thiếu Lâm tự trấn tự bảo vật, chẳng những có thể cải tử hồi sinh, trị liệu tất cả nội ngoại thương, vẫn có thể tăng cường một giáp cũng chính là 60 năm công lực. Vô cùng quý hiếm, khả năng mấy chục năm đều luyện chế không được một nhóm, coi như là Thiếu Lâm Phương Trượng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một viên. Hơn nữa toàn bộ hòa thượng của Thiếu Lâm tự, chỉ có Phương Trượng một nhân tài có thể biết đại hoàn đan thu tàng địa điểm, người ngoài căn bản khó có thể thu được. Có điều cũng còn tốt, hắn hiện tại có Lăng Ba Vi Bộ, chỉ cần vùi đầu khổ luyện cái 10 năm 8 năm, cũng không so với một viên đại hoàn đan kém. Nội lực là cần tháng ngày tích lũy, là thủy ma công phu, nôn nóng không được. Đương nhiên, tu luyện đặc thù thần công ngoại trừ, như Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công, Hấp Tinh đại pháp các loại, những người này căn bản không cần vì là nội lực mà phát sầu. Vì nhiệm vụ, vì báo thủ, vì Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, vì trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn chăm học khổ luyện Lăng Ba Vi Bộ, Lộc Thanh Đốc còn có Triệu Chí Kính, các ngươi hai người này bại hoại cho ta chờ. Huyền Vũ hoán hận nghĩ, tuy rằng bởi vì hệ thống truyền vào nguyên nhân, hắn đã tập được Lăng Ba Vi Bộ, thế nhưng cảnh giới mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi, muốn tiếp tục tiến tiến, còn phải chính mình khổ luyện mới được. Võ học trình độ, dùng đơn giản điểm lại nói, chính là võ công độ thành thạo. Có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Nay võ học trình độ tăng lên, là tùy theo từng người. Thiên phú dị bẩm người, nộ tính kinh người, một ngày có thể hiểu được công pháp bên trong võ học chân ý, độ thành thạo có thể sẽ trong nháy mắt kéo đầy, trực tiếp đại viên mãn, đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Một ít cùng mình sở học võ công phi thường phù hợp thích ứng người, coi như thiên tư không đủ, cũng có thể tiến bộ như phi. Mà ít ngày này sinh ngu dốt người, nộ tính hạ thấp, chỉ có thể dựa vào chăm học khổ luyện, một bước một cái vết chân, tiến độ chậm chậm tăng lên. Nếu có thể 10 năm như một ngày kiên trì, đem võ học luyện thành bắp thịt ký ức, cho dù nộ tính ngu dốt, cũng có thể đạt được kinh người thành tựu. Hệ thống, ta cái môn này Lăng Ba Vi Bộ toán cái gì cấp bậc công pháp a? Huyền Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi. Tự thượng thừa cùng thần công tuyệt học trong lúc đó hệ thống trả lời rất đơn giản. Cái này bí tịch võ công đẳng cấp là sao vậy phân chia a? bí tịch võ công khẳng định có phân chia cao thấp, hai cái ngang nhau nội lực người, học tập không ngang nhau cấp võ học, uy lực tự nhiên một trời một vực. Không ra gì, tiểu thừa, thượng thừa, cực thượng thừa, thần công tuyệt hảo. Hệ thống trả lời vẫn như cũ ngắn gọn. Ta này Lăng Ba Vi bộ không thể đạt đến thần công tuyệt học cấp bậc à? Được đáp án này, Huyền Vũ vẫn có chút nhì thất vọng. Cũng đúng, Lăng Ba Vi bộ tuy rằng tinh diệu dị thường, thế nhưng khoảng cách thần công tuyệt học tầng này cấp vẫn có không ít chênh lệch. Có thể thu được cái môn này vượt qua cực thượng thừa khinh công thân pháp, ta đã rất hài lòng, không thể lại hy vọng xa vời quá nhiều. Dù sao có thể xứng đáng thần công tuyệt học bốn chữ công pháp, nhưng là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Cũng là Thái Huyền Kinh, Thái Cực Quyền, Trường Sinh Quyết, Tiên Thiên Công, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Long Tượng Bản Mực Công. Ảch, này thật giống hơi nhiều đi. Có điều hắn suy nghĩ một chút, cũng đại khái hiểu, tại đây loại tổng võ đại thế giới, này cái gọi là thần công tuyệt học thật giống cũng không sao vậy quý hiếm, tùy tiện một cái danh nhân công pháp tu luyện, đều có khả năng là. Huyền Vũ thu hồi tâm tư, nhìn mình trong phòng quen thuộc tất cả, hồi tưởng lại chính mình 10 năm này ở toàn chân giáo từng tí, biểu hiện có chút hoảng hốt. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày hôm nay hiếm thấy bay lên ánh nắng, ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, có vẻ ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, để hắn thanh tú tuấn lãng mặt thêm lên mấy phần thần bí vẻ. Thực sự là làm người không nghĩ đến à, kiếp này ta dĩ nhiên sẽ ra sinh ở một cái tổng võ thế giới, còn trở thành toàn chân giáo Khâu Sự Cơ đệ tử ký danh, không biết có cơ hội hay không nhìn một lần Trùng Dương tổ sư Tiên Thiên Công. Huyền Vũ nỗi lòng tung bay. Đang lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một cái ngoài 30, phong độ phiên phiên thanh niên đạo sĩ, bưng một chén canh dược đi vào. "Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi a, cảm giác ra sao?" Triệu sư minh cái kia đồ đệ thực sự là quá phận quá đáng, ra tay không biết nặng nhẹ, trưởng giáo đã xử phạt qua hắn. Kỳ thực toàn chân giáo trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc vẫn là rất yêu thích Huyền Vũ, dù sao hiện tại toàn chân giáo người đại thể ở nghiên cứu võ đạo, có thể bình tĩnh lại nghiên cứu đạo tàng người cũng không nhiều. "Tiểu sư đệ, ngươi mất máu quá nhiều, vội vàng đem chén này cố bản bổ nguyên, bổ khí dưỡng huyết dược uống đi." Nay cũng húc nụ cười, vừa nhìn liền biết, người đến ở người của toàn chân giáo duyên khẳng định hết sức tốt. Nếu như không phải Huyền Vũ có đời này ký ức, hắn nhất định sẽ coi chính mình cùng người này quan hệ rất tốt. Kỳ thực bọn họ cũng không có cái gì gặp nhau, ngoại trừ đều là Khâu Sự Cơ một mạch. Ngẫm lại cũng là, một cái là thủ tịch đệ tử, một cái là liền đạo hiệu đều không có đệ tử ký danh, có thể có cái gì gặp nhau. Người này lần này lại đây, càng như là làm theo phép. Người này tên là Chân Chỉ Bính, danh tự này có lẽ có rất nhiều người chưa quen thuộc. Thế nhưng hắn Long Kỵ Sĩ danh hiệu, khẳng định là không người không biết không người không hiểu. Thật muốn để hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, sau đó để hắn bị nam nhân ôm vào trong ngực thân thiết. Nhìn thấy Chân Chí Bính mặt, Huyền Vũ luôn có loại thiến hắn kích động. Có điều hắn cũng là ngẫm lại, dù sao sự tình còn chưa có xảy ra. Hơn nữa hắn cũng không phải là đối thủ của Chân Chí Bính. Nếu đã đi đến thế giới này, Huyền Vũ đương nhiên là sẽ không lại để chuyện kia phát sinh, vậy cũng là hắn cả đời tâm nguyện khó yên a. Không, coi như là hai đời, cũng vẫn như cũng là tâm nguyện khó yên. Những này tâm nguyện khó yên tồn tại, nhưng là cùng người tu đạo đạo tâm cùng một nhịp thở, có một cái từ nói thật hay, kêu lên tâm hiểu rõ. Nếu biết chính mình đi đến ra sao thế giới, cái kia bỏ những thế giới này tâm nguyện khó yên, vừa mới có thể làm cho mình đạo tâm hiểu rõ. Cảm tạ chân sư mình, ta cảm giác mình tốt hơn rất nhiều, nên ít quá đáng lo. Huyền Vũ mặc dù đối với Chân Chí Bính không có hảo cảm, nhưng hắn vẫn là rất có lễ phép thi lễ một cái. Không thể bởi vì người khác mà đem chính mình tố dưỡng làm mất đi. Tiểu sư đệ ngươi có thương tích, liền không cần đa lễ, vội vàng đem dược uống đi. Chân Chí Bính đem dược đưa tới, ôn hòa nói. Huyền Vũ ở toàn chân giáo trong các đệ tử đời thứ 3 nhỏ tuổi nhất, thậm chí so với một ít đệ tử đời 4 còn nhỏ hơn, vì lẽ đó đệ tử đời 3 cũng gọi hắn tiểu sư đệ. Thuốc này cũng là những đệ tử khác nào, chỉ có điều là do Chân Chí Bính bưng tới mà thôi, Huyền Vũ uống lên cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng. Nhìn trong chén đen kịt canh thuốc, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt ngửa đầu một cái mượn, không ngoài dự đoán, khổ đến để hắn hoài nghi nhân sinh, thực sự không chịu được, uống hai ly thanh thủy lúc này mới hơi hơi giảm bớt. Hô, ban mài thuốc hay, này thuốc đông y khổ thật không phải người bình thường có thể nhịn được, cùng Quảng Đông cấm chỉ xa hiệu được một biện. Một bát thuốc bổ vào bụng hậu, thấy hiệu quả rất nhanh, Huyền Vũ sắc mặt hồng hào rất nhiều, cảm giác cả người ấm áp, nội lực cũng sinh động rất nhiều, tinh thần đầu mười phần. Quả nhiên không hổ là thế giới võ hiệp, thuốc này hiệu quả hoàn toàn không phải kiếp trước những người thuốc bổ có thể so với. Hắn hoạt động một chút gân cốt, vừa nãy trên thân thể một chút mềm nhũn cảm giác đã biến mất, thay vào đó chính là một loại dồi dào cảm. Chân sư minh, giao thừa sắp đến rồi, ngươi là cao quý thủ tọa đệ tử, hiện tại trong môn phái khẳng định có thật nhiều sự cần ngươi lo liệu, ngươi trước tiên đi làm đi, ta thương đã không ngại, tính dưỡng liền có thể. Huyền Vũ ngữ khí bình tĩnh, hạ lệnh chủ khách. Hắn có thể gọi đối phương một tiếng sư mình, đã là xem ở toàn chân giáo toàn thể đồng nghiệp trên mặt. Đối với Chân Chí Bính người như vậy, bất kể là hiện tại vẫn là tương lai, hắn đều sẽ không có chút hảo cảm. Có thể làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình đến, bất luận hắn có cái gì giặc cớ, cũng không thể xóa đi nhân phẩm hắn không được sự thực. Người như vậy, vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Đến nỗi chính mình bị thương sự tình trưởng giáo gặp làm sao xử phạt Lộc Thanh Đốc, hắn không chút nào quan tâm, ngược lại mối thù này đến thời điểm hắn gặp chính mình báo trở về. Người tiểu sư đệ kia ngươi cẩn thận tính dưỡng, sư minh hết bận hậu trở lại thăm ngươi. Chân Chí Bính nhìn vẻ mặt bình tĩnh Huyền Vũ, cảm giác cái này không tranh với đời tiểu sư đệ tựa hồ thay đổi. Thế nhưng hắn đối với Huyền Vũ hiểu rõ cũng không nhiều, nơi nào thay đổi, hắn còn nói không ra, không thể làm gì khác hơn là căn dặn một câu, liền rời khỏi. Chương 3, kiểm tra Lăng Ba Vi bộ chương 3, kiểm tra Lăng Ba Vi bộ thời gian như thời gian qua nhanh, đã là giao thừa cùng ngày. Một ngày này sáng sớm, đặc biệt hàn lạnh. Đông phương dưới đường chân trời, chỉ có một vệt thiên bạch, bầu trời âm u, tựa hồ lại muốn thứ hạ xuống tuyết lớn. Trung Nam Sơn hoàn toàn trắng bạc. Toàn chân giáo hậu sơn, có một mảnh bí ẩn đất trống, trên đất có một tầng mỏng manh tuyết động bao trùm, trên người mặc đạo bào màu xanh, đầu đường quanh có Kế Huyền Vũ nhắm mắt lặng lặng đứng thẳng bên trên. Trải qua hai ngày tu dưỡng, hắn thương đã gần như khỏi hẳn. Vì lẽ đó hắn liền không thể chờ đợi được nữa đến hậu sơn, tìm một cái bí ẩn địa phương, muốn thử xem Lăng Ba Vi bộ uy lực, nhìn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần dị. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Huyền Vũ mở mắt ra. Hắn đã ở trong đầu đem Lăng Ba Vi bộ mô phỏng mấy trăm hơn 1000 lần, quan với làm sao giới bộ, trình tự vị trí những này, hắn cũng thuộc lòng với tâm. Cái kia liền bắt đầu đi. Huyền Vũ dựa theo Lăng Ba Vi bộ đánh dấu vết chân, đi ra bước thứ nhất, hít một hơi, đi bước thứ hai lúc, lại đem khí gọi ra, như vậy nhiều lần, mãi đến tận 64 quái đi xong. Làm bước ra cuối cùng một bước, hắn đem trong lồng ngực trọc khí gọi ra lúc, biết vậy nên toàn thân khoan khoái hành thông, có nhiệt khí tự đan điền bay lên, dĩ nhiên thật sự ngưng tụ ra một tia tinh khiết nội lực. Ha 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 ha, không hổ là trong truyền thuyết Lăng Ba Vi bộ, này công hiệu thật không nửa điểm nói quát. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Huyền Vũ không nhịn được cười ha ha. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, mặt trên đã che kín lít nha lít nhít vết chân, có điều thần kỳ chính là, những này nhìn như lăng loạn vết chân, dĩ nhiên tạo thành một bộ hoàn chỉnh bắt quái đồ, tự nhiên mà thành. Ta hiện tại Lăng Ba Vi bộ còn chưa là rất nhuần nhuyễn, tiếp tục. Lần thứ hai lại đi lúc, Huyền Vũ liền đi hai bước hít một hơi, lại đi hai bước bắt đầu hành gọi ra. Đợi đến thông thạo sau khi, hắn liền bắt đầu liền đi ba bước hít một hơi. Như vậy, hắn Lăng Ba Vi bộ càng ngày càng thông thạo, nội lực cũng là dần dần tăng nhanh. Lần đầu tiếp xúc được võ học tồn tại, Huyền Vũ thập phần hưng phấn. Loại này cảm giác để hắn vô cùng si mê, dĩ nhiên dần dần quên mất thời gian, quên tất cả xung quanh, rơi vào đến một loại vong ngã ngộ đạo cảnh giới bên trong, thực sự là cơ duyên thâm hậu. Trạng thái như thế này tục gọi tình ngộ, học võ người khả năng cả đời cũng không gặp được một lần, đây là võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại đây loại toàn tâm toàn ý tập trung vào võ học trạng thái, đối với võ học lĩnh ngộ tốc độ phải nhận được tăng lên cực lớn, giống như thần trợ. Trong lúc vô tình, thời gian lặng yên đã qua hai cái canh giờ. Mãi đến tận bầu trời có lông lông tuyết lớn bay xuống, rơi vào trên mặt hoa tuyết hòa tan, băng lạnh cảm giác chuyển đến, mới để Huyền Vũ dừng bước, từ tỉnh ngộ trạng thái lui ra. Đây là có tuyết rồi sao? Vừa nãy ta là có việc gì a? Phục hồi tinh thần lại hắn, trong lòng có loại không rõ rung động, còn muốn lại lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, có điều rất rõ ràng đã không thể. Ùng 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 ùng. Đương nhiên, hắn cái bụng truyền đến kịch liệt tiếng vang, để hắn một trận quặn đau, thân thể cũng vô cùng suy yếu, bước chân lung lay mấy lần, tự muốn đứng không vững. Thật đói, ta thân thể đây là có việc gì a? Ta sao vậy cảm giác mình thật giống đói bụng một tuần bình thường. Loại này thân thể bị đào rông cảm giác, để Huyền Vũ cảm thấy không ổn. Lẽ nào là bởi vì ta luyện công luyện được quá mức rồi? Nhìn mình trong đan điền phiên một phen nội lực, hắn biết đại khái đây là có việc gì a, nội lực là do thân thể bên trong khí huyết chờ năng lượng ngưng tụ đến. Hắn vừa nay tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, lập tức ngưng tụ đến quá mạnh, suýt chút nữa đem mình trong cơ thể khí huyết đào rỗng, lại không chiếm được bổ sung, vì lẽ đó hiện tại hắn mới gặp suy yếu như vậy, cái bụng mới gặp như vậy đói bụng. Cũng còn tốt trận tuyết này dưới đến đúng lúc, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vũ trong lòng một trận vui mừng, không nghĩ đến một hồi tỉnh ngộ, gặp mang đến cho hắn như vậy nguy cơ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái tỉnh ngộ, nhà ai khinh công tu luyện thân pháp lúc có thể tăng trưởng nội lực à, chuyện này chỉ có thể quái Lăng Ba Vi bộ quá đặc biệt. Thật đói a, ta cảm giác mình bây giờ có thể ăn 10 to bằng cái bát cơm thẻ. Huyền Vũ vị trí toàn chân giáo là ăn chay, cũng không để sướng sát sinh. Có điều này điều giới quy cùng Phật giáo loại kia tuyệt đối không thể sát sinh không giống, là có thể coi tình huống mà định. Dù sao nơi này là võ hiệp thời loạn lạc, thành tựu chính đạo người đứng đầu, không sát sinh hiển nhiên rất khó, điểm này liền ngay cả trong Phật giáo người cũng không làm được. Có điều chỉ cần giết chính là đại gian đại ác người, chính mình không thẹn với lương tâm, vậy thì không có vấn đề. Cái gọi là sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Huyền Vũ hiện tại đã đem chính mình xem là toàn chân giáo một thành viên, vì lẽ đó hắn cũng tuân thủ những này giới luật. Đời này, hắn có thể nói phần lớn thời gian đều là ở toàn chân giáo vượt qua, nơi này đã sớm trở thành nhà của hắn. Hắn không muốn nhân chính mình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, liền đem cái này nhà ném mất. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người màu mỡ đại thọ xám, chậm chạp khoan thai từ trước mắt mình đất tuyết ngày quá. Thỏ con, ngươi mệnh thật tốt, gặp phải hiện tại ta, nếu như kiếp trước cái kia ta, ngươi hiện tại đã sớm biến kho. Kho thỏ đầu sợ là muốn vĩnh viễn rời ta mà đi, vô lượng thiên tôn. Huyền Vũ niệm một tiếng nói hào hậu, liền ngay cả bận bịu triển khai Lăng Ba Vi bộ, hướng về toàn chân giáo phòng ăn mà đi, không nữa ăn cơm hắn liền thật sự phải chết đói. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình Lăng Ba Vi bộ đã đi được khá là thuần thục, không cần lại mấy hô hấp, dù cho đi nhanh, khí tức cũng không có một chút nào vương hữu, trong lòng vô cùng vui sướng. Ta này Lăng Ba Vi bộ đã tiến vào tiểu thành cảnh giới. Này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi, Huyền Vũ chấn kinh rồi. Hai cái canh giờ trước, hắn Lăng Ba Vi bộ mới là mới nhập môn cảnh giới, bây giờ lại trực tiếp vượt một cái đại đẳng cấp, đạt đến tiểu thành cảnh giới, điều này làm cho Huyền Vũ làm sao không kiếp sợ. Hơn nữa này tiểu thành cảnh giới tựa hồ còn chưa là mới vừa vào, như là ở đây cảnh chìm đắm hồi lâu bình thường, cách đại thành tựa hồ không xa rồi. Một khi triển khai, Huyền Vũ bóng người mờ ảo nhẹ nhàng, ở sau người tha ra một chuỗi bóng mờ, kéo giữa không trung hoa tuyết bay lượn, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Ha 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 ha, ta hiện tại nội lực tăng cường còn nhiều gấp đôi, ở tam lưu cao thủ bên trong cũng coi như là trung du trình độ. Hơn nữa có này huyền diệu thân pháp, cái kia Lộc Thanh Đốc hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần chờ hắn biệt giam lại thời gian kết thúc, ta liền đi tìm hắn báo thù. cái kia Lộc Thanh Đốc bị trưởng giáo phạt quan 1 tháng cầm đoán, Huyền Vũ muốn tìm hắn báo thù, chỉ có thể chờ đợi 1 tháng sau khi. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ tâm ý khoan khoái, cất bước lúc dần dần nghĩ đến Lạc Thần Phú bên trong những người cùng Lăng Ba Vi bộ có quan hệ câu, phản phất hệ Nhược Khinh Vân chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu hệ như Lưu Phong chi Vệ Tuyết, Tùng Nhẹ Khu lấy hạt đứng, như đem phim mà chưa tưởng, thể tấn phi phủ, phật phù như thần, động vô thường thì lại, như nguy như ăn. Tiến chỉ năng kỳ, nhược vãng được hoàn. Đặc biệt cuối cùng này 16 chữ, tựa hồ càng là bộ này bộ pháp ý chính vị trí. Thế nhưng bộ pháp muốn làm đến động vô thường thì lại, như nguy như an, tiến chỉ năng kỳ, nhược vãng nhược hoàn cũng không biết muốn xài bao nhiêu công phu khổ luyện mới được. Theo Huyền Vũ bóng người càng chạy càng xa, tuyết lớn rất nhanh liền đem nơi này vết chân hết mức bao trùm. Toàn chân giáo phòng ăn, liền ăn 5 to bằng cái bát cơm thẻ, cộng thêm 5 cái bạch ngọc bánh bao lớn hậu, Huyền Vũ cuối cùng là từ chết đói biên giới thoát ly. Hắn hiện tại thân thể còn thiếu hụt đến lợi hại. Có điều cũng may, võ giả có nội lực thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại. Thân thể có đan điền nội lực ôn dưỡng, thêm vào uống thuốc chậm rãi điều dưỡng, chỉ cần tĩnh dưỡng 10 ngày 8 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Có điều khoảng thời gian này, hắn sợ là không thể lại luyện Lăng Ba Vi Bộ. Chỉ có đem thân thể điều dưỡng về đỉnh cao, mới có thể lại tiếp tục. Ý thức được điểm này hậu, Huyền Vũ rất bất đắc dĩ, hiện tại cái này cái trạng thái, hắn cũng không nghĩ tới. Có điều khỏe miệng hắn cái kia so với A Cở còn khó hơn ép độ cong, đã sớm bán đi nội tâm của hắn. Dù sao một cái sáng sớm thời gian, liền đem Lăng Ba Vi Bộ từ cấp độ nhập môn luyện đến tiểu thành, sắp cảnh giới đại thành. Này tốc độ tiến bộ, coi như thân thể bị đào giống một lần, vậy cũng là rất trị. Có điều sau này ta muốn lấy làm trả giá, luyện công muốn có chừng có mực, không thể tiêu hao thân thể. Nếu như nhiều lần tiêu hao, đối với ngày sau tiến cảnh sẽ rất bất lợi. Ngày hôm nay hắn cũng coi như là được một bài học. Tiểu sư đệ, một mình ngươi ở đây phàm ăn, cũng thật là nhàn nhã tự tại đây, Triệu sư minh ta sẽ không có như thế tốt số, đồ đệ bị giam cầm đoán, không, cá nhân sai khiến, cái gì việc nặng việc bận đều muốn tự mình động thủ, thật ước ao ngươi. Một đạo âm thanh quái gở từ Huyền Vũ phía sau truyền đến. Chương 4, ngươi đi hoạt tử nhân mộ một chuyến chương 4, ngươi đi hoạt tử nhân mộ một chuyến. Huyền Vũ quay đầu nhìn lại. Phòng ngăn chỗ cửa lớn, một cái ấn đường chật hẹp, giữ lại bát tự tế hồ che lấp trung niên đạo sĩ đi vào. Là Triệu Chỉ Kính. Nhìn trước mắt rõ ràng mọc ra một bộ lòng dạ chật hẹp dáng dấp, nhưng một mực muốn giả ra một bộ cao ngạo dáng dấp đến Triệu Chí Kính, Huyền Vũ trong lòng vô cùng phản cảm. Lẽ nào hắn không biết, hắn dáng dấp này sẽ làm người phi thường không có muốn ăn sao? Lại vẫn tự mình cảm giác hài lòng, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Triệu Chí Kính xuất hiện, để Huyền Vũ cảm thấy đắc thủ trên gạo cơm trong nháy mắt liền không thơm, không hề muốn ăn. Hắn vào lúc này tìm đến ta cần à? Hắn hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến, ở ngày hôm nay như vậy trọng yếu tháng ngày tìm đến ta phiền phức chứ? Giao thừa từ xưa thì có tế tổ, đón giao thừa chờ tập tụ, một ngày này, bất kể là đối với hiện đại vẫn là người của cổ đại tới nói, đều là vô cùng trọng yếu tháng ngày. Tuy rằng toàn chân giáo trên dưới đều là người tu đạo, thế nhưng tại đây một ngày bọn họ cũng là gặp tổ chức không ít hoạt động, thì như toàn thể toàn chân giáo đệ tử tế tự trùng dương tổ sư, đồng thời ăn chay cơm các loại. Nếu là Triệu Chí Kính tại đây dạng trọng yếu tháng ngày tìm đến phiền phức, cái kia Huyền Vũ chỉ có thể nói hắn quá ngu xuẩn. Triệu sư minh, ngươi sao vậy, nói cũng từng là chúng ta toàn chân giáo thủ tọa đệ tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, sao vậy có thể sẽ không ai sai khiến đây? Huyền Vũ rất bình tĩnh nói rằng, không phải là quái gở sao, thật giống ai không biết như thế. Ngươi, nghe được Huyền Vũ lời nói, Triệu Chí Kính bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn lột ra pha cốt. Thủ tọa đệ tử 4 chữ này, nhưng là trở thành trong lòng hắn chắt một cây gai, mỗi lần nghe được, hắn đều cũng bị đâm nhói một lần. Lập tức, ánh mắt hắn híp lại, hơi nghi hoặc một chút lên, tên tiểu quỷ này thời điểm nào trở nên như thế miệng lưỡi bén nhọn. Đã từng Huyền Vũ, cả ngày si mê với đạo tàng, một bộ con mọt sách dáng dấp, ngoài miệng vẫn ồn ào một ít khiến người ta như hiểu mà không hiểu lời nói, cái gì tu kỳ đạo nằm ở hài lòng, thiên đạo nằm ở tự nhiên khiến người ta nghe được rơi vào trong sương mù. Ngày đó Huyền Vũ xuất thủ cứu Dương Quá, cũng nói là hài lòng mà vì là, còn nói cái gì không ra tay, chính mình gặp hối hận, đạo tâm bất ổn, gặp đến tâm trướng. Những câu nói này Triệu Chí Kính là không tin. Hắn cảm thấy đến Huyền Vũ ra tay, chính là chân chí bính ra hiệu, vì là chính là cùng hắn tranh cướp thủ tọa đại đệ tử. Hắn sẽ nghĩ như vậy cũng bình thường, ai kêu Huyền Vũ giống như chân chí bính, cùng là khâu sự cơ môn hạ một mạch đây. Đối với Triệu Chí Kính ánh mắt nghi hoặc, Huyền Vũ không chút nào để ở trong lòng. Hắn biết, chính mình hai đời ký ức dung hợp hậu, tính cách nhất định sẽ có biến hóa, đây là không thể phòng ngừa. Hắn hiện tại xem như là thận trọng người trưởng thành cùng nhảy ra thiếu niên người dung hợp thể, tính cách có chút lạ. Có điều, hắn chưa bao giờ hơn nữa che giấu là được rồi. Thay đổi chính là thay đổi, cũng không tiếp tục khả năng trở lại lúc ban đầu. Mạnh mẽ để cho mình trở nên cùng từ trước như thế, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm khó chịu. Cùng với như vậy, còn không bằng thoải mái bày ra chính mình chân thật nhất một mặt, như vậy cũng càng thêm phù hợp người tu đạo tâm cảnh. Đối với võ đạo tu vi cũng có chỗ tốt. Hơn nữa người tu đạo coi trọng nhất chính là ngộ. Huyền Vũ tính cách biến hóa, người ở bên ngoài xem ra, cũng có khả năng là hắn khai ngộ. Dù sao tao ngộ biến cố, đột nhiên liền khai ngộ người tu đạo, ví dụ quá nhiều rồi. Thử, tiểu sư đệ thực sự là mọc ra tức. Không nghĩ ra Triệu Chí Kính, thư lạnh một tiếng, hắn tay tùy ý tháp hướng về Huyền Vũ bay, muốn cho người tiểu sư đệ này một chút giáo huấn. Nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ đột nhiên xoay người đi lấy bánh màn đầu, hắn tay vừa vặn thất bại. Triệu Chí Kính nhẹ ồ một tiếng, thành tựu nhị lưu cao thủ bên trong người tài ba, chính mình này nhấn một cái tuy rằng rất tùy ý, nhưng cũng không phải cái gì mọi người có thể né tránh. Lẽ nào chỉ là đúng dịp? Hắn nhìn thấy Huyền Vũ một bộ không hề nhận biết răng rắc, xác định chính mình suy đoán, ta đang suy nghĩ cái gì đây, cái này yếu nhất đệ tử đời ba sao vậy khả năng tránh ra sự công kích của ta, khẳng định là đúng dịp mà thôi. Coi như ngươi gặp may mắn. Làm khó dễ Huyền Vũ động tác bị không thể giải thích được đánh gãy, hắn liền thu tay về, không còn tâm tư này, dù sao ngày hôm nay thắng ngày đặc thủ, náo lên gây bất lợi cho hắn. Triệu Chí Kính dáng dấp toàn bộ rơi vào Huyền Vũ trong mắt, hắn cắn một cái trên tay nóng hầm hập bánh mặt đầu, xoay người lại âm dương nói, muốn nói mọc ra tước, ai có thể so với được với Triệu sư minh ngươi đây, ngươi nhưng là chúng ta toàn chân giáo mạnh nhất đệ tử đời ba. Mạnh nhất hai chữ bị hắn cắn đến rất nặng, không sai, hắn chính là đang giễu cợt. Mạnh nhất đệ tử đời ba lại ra sao đây, còn chưa là bị chân chí bính đè lên, không thể lên làm thủ tọa đại đệ tử. Nhìn vẻ mặt quái gở Huyền Vũ, Triệu Chí Kính cảm giác mình huyết áp đang không ngừng tăng vọt, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Tuy rằng hắn biết rõ đạo Huyền Vũ là đang giễu cợt hắn, thế nhưng hắn vẫn đúng là không thể ở ngày hôm nay cái này trọng yếu tháng ngày đầu thủ. Nếu không thì toàn chân giáo tương lai trưởng giáo tranh chấp, hắn liền thật không có hy vọng. Ta nhẫn. Hắn nhìn Huyền Vũ, trong lòng hạ cực, thế nhưng hắn không thể không hít sâu một hơi, để cho mình trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến. Ta không chấp nhặt với ngươi, lần này tìm đến ngươi là có chính sự muốn nói với ngươi. Cái gì chính sự? Nhìn Triệu Chí Kính này cười đến nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Huyền Vũ trong lòng một trận phát tẩm. Ngươi không phải cùng Dương Quá cái kia nghịch đồ quan hệ tốt sao nhất, hiện tại trời giá rét đóng băng, ngươi đi hoạt tử nhân mộ nhìn tên nghịch đồ kia có hay không còn sống sót. Triệu sư minh ngươi nghĩ ta ngốc sao, nơi đó nhưng là chúng ta toàn chân giáo cấm địa, toàn chân giáo đệ tử không thể tới gần, sư minh ngươi là muốn hại ta à? Huyền Vũ có thể không tin tưởng Triệu Chí Kính biết cái này ma lòng tốt, Triệu Chí Kính ước gì Dương Quá chết đây, sao vậy có thể sẽ quan tâm hắn? Chuyện này ta đã cùng trưởng giáo đã nói, trưởng giáo cũng đã đồng ý, sư đệ ngươi yên tâm đến liền là. Triệu Chí Kính kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Quách Tĩnh cùng Dương Quá nguyên nhân, hắn ở các vị sư thúc sư bá trong mắt hình tượng phân giảm nhiều. Hắn sở dĩ đem chuyện này ôm đồ dưới, cũng chính là cứu vãn một điểm điểm, hắn cũng không có từ bỏ đối với tương lai vị trí trưởng giáo mơ ước. Trưởng giáo sư bá cũng đồng ý. Không sai, đây là trưởng giáo thủ dụ, sư đệ lần này dù sao cũng nên tin chưa. Huyền Vũ kiểm tra một hồi thủ dụ, xác thực là thật sự, điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Đối với Dương Quá loại này trốn tránh ra giáo người, toàn chân giáo trên dưới hẳn là sẽ không lưu ý sự sống chết của hắn mới đúng. Có điều rất nhanh, hắn liền muốn thông trong đó vấn đề. Dương Quá tuy rằng trốn tránh, thế nhưng sự sống chết của hắn đối với toàn chân giáo ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Dù sao bất luận sao vậy nói, hắn đều là Quách Tĩnh cháu trai, là ngày đó Quách Tĩnh tự mình mang đến, giao cho toàn chân giáo trong tay, toàn chân giáo nhất định phải vì hắn phụ trách. Hoặc tử nhân mộ bên trong tình huống người ngoài khó có thể biết được, bọn họ sẽ phái người đi thăm dò nhìn một chút Dương Quá chết sống, cũng thuộc bình thường. Thế nhưng đối với Dương Quá phản giáo bực này không vẻ văn việc, toàn chân giáo thất tử tự nhiên là sẽ không chủ động nói cho Quách Tĩnh. Bọn họ tập thể cảm thấy thôi, chờ Quách Tĩnh đến Trung Nam Sơn thăm viếng Dương Quá thời điểm, lại đem việc này chi tiết báo cho hắn cũng không muộn. Vì lẽ đó trong lúc này, bọn họ chỉ cần xác định Dương Quá không chết, ở Quách Tĩnh bên kia cũng coi như là có một câu trả lời. Triệu Chí Kính cũng là rõ ràng, Dương Quá nếu như chết rồi, Quách Tĩnh nhất định sẽ truy trách, đến thời điểm vẫn là hắn cái này làm sư phó trách nhiệm to lớn nhất. Tuy rằng Quách Tĩnh không thể bắt hắn làm sao, thế nhưng như vậy hắn liền triệt để cùng vị trí trưởng giáo vô duyên. Không trách hắn như thế để bụng, hóa ra là sợ sẽ ảnh hưởng chính mình tiền đồ a. Nhìn Triệu Chí Kính này bất đắc dĩ dáng dấp, Huyền Vũ điêu môi. Quách Tĩnh cũng là thật sự tín nhiệm toàn chân giáo, đem Dương Quá giao cho toàn chân giáo hậu, cứ thế mà không có đến thăm một lần. Chính là đáng tiếc hắn nhờ bà không phải người, Triệu Chí Kính cái này đê tiện nham hiểm tiểu nhân, căn bản không đáng tín nhiệm. Triệu sư minh, chuyện này ngươi đều có thể chính mình đi xác nhận, tại sao phải gọi sư đệ ta đi đây? Sẽ không là có cái gì không thể cho ai biết mục đích chứ? Ta chính là thuận miệng nói một chút, sư minh ngươi không cần để ở trong lòng. Huyền Vũ đương nhiên là muốn đi vấn an một hồi Dương Quá, thế nhưng hắn cũng không thể như thế dễ dàng đáp ứng Triệu Chí Kính. Hừ, sư minh ta là thấy ngươi cùng Dương Quá giao tình thâm hậu, ngày hôm nay lại là giao thừa, mới cho ngươi đi cùng bạn tốt gặp nhau. Ngươi nếu không nhìn được sư minh lòng tốt, vậy chuyện này vẫn là giao cho người khác đi làm được rồi. Triệu Chí Kính bị Huyền Vũ dáng dấp này tức giận đến nghiến răng, vung lên ống tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Nếu không là đồ đệ bị giam cầm đoán, chính mình lại sợ sệt Dương Quá thả những người Ngọc Phong đi ra chọc hắn, hắn mới sẽ không đến tìm Huyền Vũ đây. Triệu sư minh, ngươi xem ngươi sốt ruột không phải, ta lại không nói không đi, có điều ta có một điều kiện. Cái gì điều kiện? 3 ngày trước ta thua ngươi đồ đệ Lộc Thanh Đốc, trong lòng vô cùng khắc phục, chuẩn bị lại tìm hắn chiến đấu một hồi. Chỉ cần sư minh ngươi đáp ứng ta yêu cầu này, ta liền thay ngươi đi cổ mộ một chuyến. Huyền Vũ thần sắc bình tĩnh nói, toàn chân giáo nội bộ là không cho phép tư đấu, có điều chỉ cần hai bên đồng ý, là có thể ở mọi người chứng kiến dưới lẫn nhau luận bàn. A ca ca, sư đệ liền yêu cầu này sao? Đơn giản, chờ Thanh Đốc cấm đoán kết thúc, ta liền để hắn cùng ngươi tái chiến một hồi. Triệu Chí Kính bật cười, vui vẻ tiếp thu. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ này thuần túy là đang tìm ngược. Toàn chân giáo bên trong người nào không biết, ngoại trừ những người không có cảm ứng được khí cảm đạo đồng, liền thuộc Huyền Vũ thực lực yếu nhất. Thân là toàn chân giáo yếu nhất đệ tử đời ba hắn, bây giờ lại muốn tìm người ước chiến, này làm sao không lôi kéo người ta cười? Chương 5, những người xuyên việt kia tiền bối thật dũng. Chương 5, những người xuyên việt kia tiền bối thật dũng. Trên đảo đào hoa, có một vị dáng người hùng vĩ nam tử ở cây hoa đào dưới đứng thẳng, trên người khí thế phi phàm, khác nào viên ngừng núi cao sừng sững. Này nam tử lông mày rậm mắt to, ngực rộng eo rất, môi trên vi lưu râu ria, chừng 30 tuổi, lúc này chính cao mày nhìn về phía toàn chân giáo phương hướng. Mà ở bên cạnh hắn, có một người mặc màu tím nhạt chú sam, dung sắc tuyệt lệ, phong thái hiểu điệu, thiếu mỹ tiểu diễm nữ tử. Giờ khắc này nữ tử trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Tĩnh ca ca, ngày hôm nay là giao thừa, ngươi liền không muốn đi suy nghĩ nhiều những chuyện khác, mặt mày ủ rũ bị bọn nhỏ coi không được, nên nhiều cười cười. Dung Nhi, ngươi nói ta cũng rõ ràng, nhưng ta vẫn là không nhịn được. Quách Tĩnh một mặt lo lắng mở miệng nói, ngày hôm nay là giao thừa, không biết Quá Nhi ở toàn chân giáo trải qua ra sao. Trên núi nên có tuyết rồi đi, cũng không biết hắn có hay không hảo hảo mặc quần áo. Đứa bé kia từ nhỏ không còn cha mẹ, một người lang thang ăn như vậy nhiều khổ, cũng không biết hắn tại trên toàn chân giáo trải qua quán không quen. Không sai, hai người này chính là trên giang hồ người người tán thưởng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Tuy rằng Quách Tĩnh đem Dương Quá đưa tới Trùng Dương cung theo thầy, thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ thường thường nhớ. Dung Nhi, nếu không chúng ta đi toàn chân giáo vẫn ăn một hồi Quá Nhi chứ? Hắn càng nghĩ càng là lo lắng, mở miệng đối với mình thê tử nói rằng. Hoàng Dung tổng nhớ tới Dương Quá chi phụ Dương Khang năm đó độc thủ hại chết Giang Nam ngũ quái, dẫn tới Quách Tĩnh đối với mình phụ nữ coi là kẻ thù việc đáng tiếc, lại thấy Dương Quá xảo trá, thường không an phận, không muốn nhiều thấy hắn. Thế là nói rằng, Tĩnh ca ca, chúng ta đi toàn chân giáo nhìn Dương Quá, chỉ sợ những người lão đạo muốn đa tâm, nói chúng ta lòng nghi ngờ toàn chân giáo giáo đến không chăm chú, muốn đích thân đến trà khảo tra thi. Quách Tĩnh lắc đầu nói, Mã đạo trưởng, Khâu đạo trưởng, Vương đạo trưởng bọn họ đối với ta đều thân dày cực kỳ, chắc chắn sẽ không đa tâm. Hoàng Dung nói, đời trước đương nhiên sẽ không, nhưng lần trước ngươi một mình chọn bọn họ chừng 10 cái thiên cương bắt đầu trận, toàn chân giáo đại mất mặt mũi, đệ tử đời thứ 3 trở xuống, không hẳn mỗi người đều không nghi ngờ chứ. Quách Tĩnh cẩn thận cân nhắc, cảm thấy thê tử lời nói vô cùng có đạo lý. Chính mình thấy Dương Quá, nhất định phải tuần tra hắn võ công không thể, một tra bên dưới, chỉ sợ Trùng Dương cung thật sự có người muốn đa tâm. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, ngươi liền không cần phải lo lắng, toàn chân giáo là danh môn chính tông, ngươi cùng bọn họ Mã Ngọc trưởng giáo lại quan hệ không ít, bọn họ chắc chắn sẽ không thất lễ Quá Nhi. Dung Nhi nói rất đúng. Quách Tĩnh cuối cùng dần dần yên lòng, hắn có thể đem Dương Quá đưa đi toàn chân giáo học võ, tự nhiên là tin được toàn chân giáo. Toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc từng ở Đại Mạc bên trong đã dạy hắn trong vòng 2 năm công, toàn chân thất tử cũng đều là chút hiệp nghĩa hạng người, bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi Quá Nhi. Nghĩ đến bên trong, Quách Tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười. Ở hắn nghĩ đến, Dương Quá ở toàn chân giáo nhất định sống rất tốt. Đến nơi đến xem Dương Quá sự tình, nó hậu hắn liền không còn nhắc lên. Cũng là bởi vì hắn quyết định này, Dương Quá ở toàn chân giáo trải qua cuộc sống bi thảm, trốn tránh sư môn sự tình, mãi đến tận mấy năm hậu, bọn họ ở đại thắng quan tổ chức anh hùng đại hội lúc, vừa mới biết được. Dưới núi Trung Nam, hoạt tử nhân mộ. Toàn chân giáo cấm địa ở ngoài. Cái gì người? Tại bên ngoài hoạt tử nhân mộ trấn thủ toàn chân giáo đệ tử, nghe được phía sau có động tĩnh truyền đến, lập tức lớn tiếng quát. Khắc khắc, các sư minh, đừng kích động, là ta. Huyền Vũ ho khan hai tiếng, một tay nhấc theo hộp cơm, một tay nhấc theo bao khỏa, từ rừng rậm giao lộ nhỏ nơi đi ra. Thấy rõ người tới hậu, toàn chân giáo mấy cái đệ tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, Huyền Vũ bọn họ tự nhiên nhận ra. Tiểu sư đệ, ngươi thương còn không khỏi hẳn, có thể nào chạy loạn khắp nơi? Hơn nữa ngày hôm nay là giao thừa, ngươi không ở Trùng Dương cung hảo hảo đợi, chạy tới nơi này làm cái gì? Đầu lĩnh Mã Chí Phương sư huynh rất là hòa khí, dù sao ở trên núi ở chung 10 năm, tình cảm vẫn là rất thâm hậu. Tạ Mã sư huynh quan tâm, ta thương đã không còn đáng ngại. Huyền Vũ thi lễ một cái, sau đó nhấc nhấc trên tay một gỗ. Cười nói, ngày hôm nay như thế trọng yếu tháng ngày, sư huynh các ngươi còn muốn ở đây trấn thủ, thực sự khổ cực. Thế là ta nghĩ cho các ngươi mang đến một ít nóng hổi chai thực, để sư huynh các ngươi ấm áp thân thể, Mã sư huynh các ngươi mau mau lại đây nếm thử đi. Hắn biết rõ, giang hồ ngoại trừ đánh đánh giết giết, còn có người tình lối đời. Vẫn là tiểu sư đệ có lòng, vừa vặn chúng ta cũng đói bụng. Mấy vị sư huynh rất vui vẻ mở ra hộp cơm, thưởng thức lên. Nhìn thấy bọn họ như thế tín nhiệm chính mình, Huyền Vũ cũng là cảm khái. Nếu như hắn có dạ tâm, những người này sợ là không có một cái có thể sống. Mã sư huynh, kỳ thực ngoại trừ cho các ngươi đưa thức ăn nóng ở ngoài, ta tới nơi này còn có một việc, vậy thì là phụ mệnh đến kiểm tra một hồi Dương Quá chết sống. Thấy các sư huynh toàn bộ ăn no, Huyền Vũ lúc này mới lấy ra trưởng giáo thủ dụ đến. Nếu tiểu sư đệ có trưởng giáo thủ dụ, trốn cấm địa này tự nhiên là đi vào. Có điều tiểu sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận, bên trong có chập người ong độc, ngay cả chúng ta đều nắm những thứ đó hết cách rồi, ngươi nếu như gặp phải, nhớ tới mau mau trốn về nơi này. Mã Chí Phương dặn dò. Ta biết rồi, cảm tạ Mã sư huynh nhắc nhở. Huyền Vũ cảm tạ một tiếng, liền hướng hoạt tử nhân mộ đi đến. Đi rồi một đoạn đường, liền thấy một khối dựng đứng bia đá, dân thương người kia dừng bước 4 chữ lớn. Vật này tương tự với mốc danh giới, bước qua tấm bia đá này, liền tiến vào phái cổ mộ địa giới. Huyền Vũ thong dong vượt qua, phục đi mấy chục bộ, cuối cùng đi đến cổ mộ trước cửa chính. Cổ mộ vị trí vô cùng bí ẩn, dù sao nơi này là năm đó Trùng Dương tổ sư nâng nghĩa phản kháng Kim Minh lúc, vì gửi quân lương vật tư, kiến tạo một tòa loại cỡ lớn nhà kho. Đến nơi thiết kế thành cổ mộ hình dạng, chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Thành tựu tiên tri tiên giác xuyên việt giả, Huyền Vũ là biết trên giang hồ rất nhiều bí ẩn cùng kỳ ngộ, làm sao thực lực của hắn quá yếu, không dám nghĩ tới những người kỳ ngộ sự tình. Hơn nữa hắn có nhiệm vụ hệ thống, thì càng không muốn xuống núi mạo hiểm. Này trên giang hồ cái gì dạng kỳ ngộ, có thể so với được với hệ thống đây? Với bạn, hắn bản thân biết kỳ ngộ ở trong cổ mộ toán một cái. Hoặc tử nhân mộ bên trong, có một việc rất nhiều xuyên việt giả tiền bối đều mơ ước cơ duyên lớn, chính là năm đó Vương Trùng Dương ở trên vách đá khắc xuống Cửu Âm Chân Kinh di khắc. Có bao nhiêu xuyên việt giả tiền bối vì này Cửu Âm Chân Kinh di khắc, vắt hết óc tìm kiếm hàn đàm, muốn từ dưới nước vào miệng, lối vào lén lút lẹn vào đi vào. Huyền Vũ chỉ muốn nói những này tiền bối thật dũng. Phái cổ mộ nhưng là có một cái nam tử không cho bước vào cổ mộ một bước quy định, không phải ai đều có thể giống như Dương Quá may mắn. Hơn nữa trong mộ cổ cơ quan đông đảo, nếu như không có người quen dẫn đường, hắn là không dám vào đi. hơn nữa đem so sánh với cửu âm chân kinh di khắc, hắn càng muốn bên trong giường hàn ngọc. Cái kia bảo vật mới là trong cổ mộ mạnh nhất, chẳng những có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, ở phía trên tu luyện một năm, còn có thể bù đắp được người khác 10 năm công lao, đây là cỡ nào nghịch thiên. Có điều đáng tiếc, Huyền Vũ không phải phái cổ mộ đệ tử, không thể tiến vào trong cổ mộ, này giường hàn ngọc hắn là đừng nghĩ. Hơn nữa hắn suy đoán, này giường hàn ngọc khẳng định có hạn chế, hay là đến một cái nào đó cái cảnh giới, liền không có tác dụng. Nhìn trước mắt này phiến đóng chặt cửa đá, Huyền Vũ hốc bụng đề khí, hướng về bên trong hô to một tiếng, "Dương quá, ta đến xem ngươi, còn chưa có chết lời nói liền ra gặp một lần." Âm thanh vang dội, rất có xuyên thấu tính, hướng về cổ mộ bên trong gian phòng lan tràn mà đi. Hết cách rồi, nơi này là cổ đại, hắn không có cách nào xem hiện đại như thế dùng điện thoại di động thông báo đối phương. Trong cổ mộ, trên giường hàn ngọc, một cái 14, 15 tuổi, mặt mày thành tú ngây ngô thiếu niên, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Là Huyền Vũ âm thanh, hắn đến thăm ta sao?" Dương quá ở toàn chân giáo đoạn thời gian đó, duy nhất tia sáng chính là Huyền Vũ. Hiện tại hắn đều đã trốn tránh ra toàn chân giáo, không nghĩ đến Huyền Vũ còn tới thăm nhìn hắn, hắn tự nhiên mừng rỡ. Hắn rất muốn đi ra ngoài nhìn một lần cái này duy nhất bạn tốt. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía một bên, một cái tinh tế trên sợi dây, lặng lặng nằm một cái đẹp như thiên tiên nữ tử. Cô gái kia một bộ bạch y liễu, dung mạo tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt, trên người tỏa ra bạch quang, không thể nhìn gần. Đối với Dương quá ánh mắt, nữ tử hình như có cảm. Nàng từ trên sợi dây ngồi dậy, đôi môi khẽ mở, phái cổ mộ quy định, cổ mộ đệ tử, một đời một kiếp đều không được cách mộ. Thanh âm mềm dịu, rồi lại làm cho người ta một loại hờ hững cảm giác. Dương quá chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói, cô, tổ sư bà lưu lại gì vấn, là không ưng thuận Trung Nam Sơn một bước. Ta ở cổ mộ ngoài cửa gặp hắn một lần cũng không tính là vi dạy bảo chứ. Cô, Huyền Vũ là ta duy nhất bằng hữu, ngươi liền để ta đi gặp hắn một chút đi. Nếu ngươi kiên trì, vậy ta cùng đi với ngươi gặp gỡ đi. Ở ta phái cổ mộ ngoài cửa là to, ta người trưởng môn này nếu là không xuất hiện, người ngoài sợ là sẽ phải xem nhẹ ta phái cổ mộ. Tiểu Long nữ tử trên sợi dây bay xuống, áo trắng như tuyết, đồng bền như tiên. Chương 6, ý nghĩ hiểu rõ, hài lòng mà đi chương 6, ý nghĩ hiểu rõ, hài lòng mà đi lộng cơ quan xúc động, cổ mộ cổng lớn từ từ mở ra. Tiểu Long nữ mang theo Dương quá đi tới trước cửa, đôi mắt đẹp nhìn Huyền Vũ, ngữ khí lạnh lạnh hỏi, ngươi là người nào? Vì sao ở ta phái cổ mộ ngoài cửa lớn tiếng ồn ào? Bởi vì tôn bà chết, nàng đối với những này toàn chân giáo đạo sĩ vốn là không có cái gì hảo cảm. Hơn nữa phái cổ mộ cùng toàn chân giáo lịch sử ngọn nguồn, nàng thì càng không thích. Nàng chính là tiểu long nữ sao? Nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên nữ tử, Huyền Vũ nhất thời ngây người, liền một bên Dương quá đều đã bị hắn quên. Cô gái trước mắt quanh thân như bao phủ một tầng khói sương mù, như thật như ảo, thứ không phải trần thế bên trong người. Nhất định không thể để cho chân trí bính cái kia cầm thú làm bẩn trong lòng ta hoàn mỹ thiết tử. Huyền Vũ lại lần nữa ở trong lòng mạnh mẽ xin thể. Huyền Vũ, ngươi tìm đến ta là có cái gì sự sao? Thấy Huyền Vũ chỉ lo ngơ ngác xem cô của chính mình, hoàn toàn đem chính mình không nhìn, Dương quá rất là khó chịu phất phất tay, mở miệng hô. Nghe được Dương quá gọi hàng, Huyền Vũ có chút ngượng ngùng đưa mắt thu hồi, cho tiểu long nữ bồi thi lễ, nói, tại hạ toàn chân giáo đệ tử đời thứ 3 Huyền Vũ, nhìn thấy Long trưởng môn. Dĩ vâng hắn, khẳng định là không có can đảm như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái xem. Vừa nay hắn hoàn toàn là không kìm lòng được, này đủ để giải thích tiểu long nữ mỹ. Hắn còn tưởng rằng trong tiểu thuyết nói đều là giả đây. Nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có một loại mỹ nhân, có thể mỹ đến khiến người ta thất thần. Loại này mỹ thật sự không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Hắn có chút ước ao liếc mắt nhìn tiểu long nữ bên cạnh Dương quá, lại nghĩ đến tên ngốc này ngày sau còn có thể có Lục Vô Song, Trình Anh cùng Công Tôn Lục Ngạc chờ hồng nhan chi kỷ, hắn thì có điểm nghiến răng nghiến lợi. Huyền Vũ, ngươi tìm đến ta đồ đệ cái gì sự? Lẽ nào các ngươi toàn chân giáo còn không chịu buông tha hắn sao? Tiểu long nữ lời này cũng không phải đang nhằm vào Huyền Vũ, mà là Huyền Vũ phía sau toàn chân giáo. Nàng cho rằng Huyền Vũ là chịu toàn chân thất tử thụ ý, đến đây truyền lời đây. Nghe vậy, Dương quá sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức nhìn về phía Huyền Vũ, muốn biết hắn lúc này ý đồ đến. Thấy bọn họ hiểu lầm, Huyền Vũ vội vã giải thích, Long trưởng môn hiểu lầm, Dương quá sự, trưởng giáo sư bá bọn họ đã ngầm đồng ý, sẽ không lại có thêm người đến tìm hắn để gây sự. Nghe được này, Dương quá cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có nụ cười, ngả ngớn hỏi, cái kia Huyền Vũ ngươi tìm đến ta là có cái gì sự à? Ta tìm đến ngươi cũng không cái gì sự, chính là muốn xác định một hồi ngươi chưa chết. Huyền Vũ ăn ngay nói thật, trước mắt cái này Dương quá, ở trong mắt hắn vẫn là một đứa bé, nhưng là mình trong lòng nhưng coi hắn là thành bằng hữu, vô cùng quái dị. Chỉ có thể nói hai đời ký ức dung hợp, thực sự là kỳ diệu. Dương quá trợn mắt khinh bỉ, Huyền Vũ ngươi cũng quá tồn đi, như thế phán ta chết ta. Huyền Vũ, a, cái này là đưa cho ngươi. Cùng Dương quá mở ra một lúc chuyện cười hậu, Huyền Vũ liền đưa tay trên bao khỏa ném cho hắn. Đừng xem, bên trong chỉ có hai bộ tắm rửa quần áo, cùng năm cái bánh bao lớn, không phải cái gì quý giá đồ vật. Thấy Dương quá hiếu kỳ, hắn thuận miệng giải thích một câu. Ta biết ngươi tại bên trong cổ mộ đều là ăn mật ong cùng món ăn dân dã, cho nên muốn cho ngươi thay đổi khẩu vị. Có điều ngươi biết chúng ta toàn chân giáo đều là ăn chay, không có cách nào chuẩn bị cho ngươi thịt cá, vì lẽ đó ngươi dùng bánh màn thầu chấp nhận một chút đi. Kỳ thực bạch ngọc bánh màn thầu tinh tế thưởng thức, cũng là rất thơm ngọt. Dương quá trên mặt né qua một vẻ cảm động, có điều nhưng mạnh miệng nói, thiết, ta còn tưởng rằng là gì mà đây, ta có cô cho ta khâu quần áo, trong cổ mộ mật ong cũng so với ngươi này bánh màn thầu ăn ngon hơn rồi, ta mới không gì lạ, không thèm khát đây, đừng nha muốn cho ta đối với ngươi nói cảm tạ. Nói cho cùng, Dương quá hiện tại mới 13-14 tuổi, vẫn là tính tình trẻ con nặng một chút. Huyền Vũ cười cợt, nói, nhìn thấy ngươi sống nhảy nhảy loạn, ta liền yên tâm. Ngươi hiện tại có như thế tốt sư phó, ta cũng thay ngươi hài lòng, sau này có thể phải cố gắng nghe ngươi sư phó lời nói, nhớ tới không nên để cho nàng bị thương. Hắn cũng không có xem cái khác xuyên việt giả như thế, nhìn thấy một mỹ nữ liền thu, hắn không có như vậy mãnh liệt ý muốn sở hữu. Hắn chọn ngẫu tiêu chuẩn kỳ thực rất đơn giản, có thể làm cho chính mình chân chính động lòng một lần liền có thể. Cái này động lòng không phải nam nhân đối với nữ nhân loại kia nguyên thủy kích động, mà là không nói rõ được cũng không tả rõ được loại kia động lòng, hay là chính mình động lòng cũng không biết loại kia động lòng. Mặc dù nói toàn chân giáo đệ tử không cho phép hôn phối, thế nhưng hắn nếu thật sự động tâm, hắn sẽ chọn hài lòng mà đi, quy tắc cũng không thể trở thành trong lòng hắn lao tù. Đạo gia theo đuổi chính là ý nghĩ hiểu rõ, đại tự tại, đại tiêu giao, tâm nếu không thuận, làm sao đến tiêu giao? Trước mắt tiểu long nữ tuy rằng đẹp như thiên tiên, thế nhưng Huyền Vũ chưa từng có đối với nàng sản sinh quá cái gì tà niệm. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, ở trong lòng hắn, tiểu long nữ vẫn là hoàn mỹ không một tì vết tiên nữ. Đã từng hắn cũng cùng rất nhiều người như thế, vô cùng hy vọng dương quá cùng tiểu long nữ có thể vĩnh viễn khỏe mạnh, ân ân ái ái, bạc đầu giai lão. Hắn hiện tại cũng vẫn như cũ như vậy hy vọng. Huyền Vũ cảm giác mình đời này nên muốn đạt đến làm sao muốn liền làm sao làm cảnh giới. Để cho mình ý nghĩ hiểu rõ, hài lòng mà đi, tùy tính mà hướng về, mới là đại tiêu giao. Có thể làm được điểm này người mới có thể được gọi là tiêu giao tiên, đây cũng là đạo gia cao nhất theo đuổi. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Dương Quá cảm thấy đến là lạ. Có điều hắn vẫn là mở miệng nói, này còn dùng ngươi nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cô. Huyền Vũ trên mặt đông nhiên trở nên chính kinh, hỏi, có thật không? Nếu là có một ngày, ngươi gặp phải một cái lòng dạ độc ác, thực lực mạnh mẽ nữ nhân, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, mà ngươi cô lại bị đối phương làm ra, có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi thật sự có thể đánh bạc tính mạng đi cứu nàng sao? Có thể. Dương Quá trả lời rất kiên quyết. Tiểu Long Nữ không hề lay động tâm cảnh, tựa hồ bị đối thoại của bọn họ xúc động một hồi, tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Huyền Vũ khỏe miệng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi, làm như vậy ngươi nhưng là sẽ chết, ngươi cô cũng sẽ chết, ngươi thật sự đồng ý cùng ngươi cô cùng chết sao? Dương Quá trầm mặc hồi lâu, liếc mắt nhìn bên cạnh cô, cuối cùng mở miệng nói, cùng chết thì cùng chết, có cái gì quá mức? Trên đời này chỉ có Quách Bá Bá cùng cô chân tâm thương thiết ta, thế nhưng Quách Bá Bá hắn không cần ta nữa, hiện tại ta chỉ có cô một người thân, nàng nếu như chết rồi, ta cũng không muốn sống. Dương Quá lời nói này, để một bên tiểu long nữ vô cùng thay đổi sắc mặt, nàng sâu sắc nhìn Dương Quá mặt, không nói gì. Các nàng phái cổ mộ có một cái không muốn người biết quy định, nữ tử cần điểm thủ cung xa, cùng tồn tại thề một đời một kiếp đều không được rời Trung Nam Sơn, như có không biết môn này quy nam tử đồng ý vì bản thân mà chết, thì lại có thể phá thể xuống núi. Thấy tiểu long nữ nhìn về phía Dương Quá ánh mắt phát sinh nhỏ bé thay đổi, Huyền Vũ yên lặng cho Dương Quá điểm một cái like, huynh đệ tốt, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sau đó hắn liền giả vờ thương tâm nói, ta nói Dương Quá ngươi quá không lương tâm, ta đối với ngươi như thế được, vì cứu ngươi còn bị Triệu Chí Kính tên tiểu nhân kia nhìn chằm chằm, suýt chút nữa không chết ở bọn họ hai thầy trò nhân thủ trên, trong lòng ngươi dĩ nhiên chỉ có ngươi Quách Bá Bá cùng cô, không có ta người bạn này, thực sự là quá để ta thương tâm. Nhìn Huyền Vũ dáng vẻ ấy, Dương Quá rất không nói gì. Tiếp theo hắn thì có điểm lo lắng hỏi, ta nói Huyền Vũ ngươi là sao vậy, ngày hôm nay cảm giác ngươi là lạ, cùng trước ngươi rất không giống nhau, có điều ta có thể cảm giác được, ngươi vẫn là ban đầu cái kia ngươi. Hắn có thể nhận ra được, Huyền Vũ tính cách thay đổi, còn có phương thức nói chuyện cũng có rất lớn thay đổi. Có điều Huyền Vũ đối với hắn hữu nghị cũng không có biến, điểm này hắn rất xác định. Không cái gì, ba ngày trước trải qua một hồi thoát thai hoán cốt, đại triệt đại ngộ mà thôi. Ngươi nên vì ta cảm thấy cao hứng, dù sao như vậy cơ duyên khả năng cả đời liền lần này. Huyền Vũ nói chính là lời nói thật. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng trói chặt hệ thống, đơn độc nắm một cái đi ra, đều là vô thượng cơ duyên lớn, mà hắn hai cái đều tập hợp đủ. Quá nhi, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, tiểu long nữ mở miệng, không chờ Dương Quá trả lời, nàng liền xoay người hướng về trong cổ mộ đi đến. Trước khi đi nàng sâu sắc nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, cảm thấy cho hắn tựa hồ biết rất nhiều thứ. Dương Quá tuy không muốn, nhưng vẫn là mở miệng hướng về Huyền Vũ từ biệt, ta trở lại, ngươi ở toàn chân giáo khá bảo trọng. Nhìn cái này vẫn là hải tử bằng hữu. Huyền Vũ cười cợt, nói, ngươi không cần như vậy không muốn, mỗi cách mấy tháng ta đều sẽ đến xem ngươi một lần, dù sao trưởng giáo bọn họ cũng phải xác định ngươi không có chuyện gì mới có thể an tâm. Ngày hôm nay là giao thừa, chúc ngươi giao thừa vui sướng. Cuối cùng, ta lại đưa ngươi một cái cơ duyên đi. Dương Quá nghi hoặc, cái gì cơ duyên? Huyền Vũ sắc mặt bình tĩnh, để hắn xem ra có chút cao thâm khó dò. Từ Tốn nói, các ngươi cổ mộ bên trong có trùng Dương tổ sư năm đó lưu lại cửu âm chân kinh gì khác? Ngươi cùng ngươi cô cẩn thận tìm kiếm một phen, định có thể phát hiện. Cửu âm chân kinh. Dương Quá kinh hãi, cửu âm chân kinh uy danh hắn cũng là nghe qua. Không sai, ngươi nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đi. Chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật. Bảo trọng. Lộng 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 theo cổ mộ cổng lớn lại lần nữa đóng kín. Huyền Vũ nội lực chấn động, đẩy ra trên bả vai bay xuống hoa tuyết, triển khai lăng ba vi bộ, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở tại chỗ. Chương 7, ước chiến đến chương 7, ước chiến đến thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách Huyền Vũ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đã qua một tháng. Lúc này thiên địa có ấm lên dấu hiệu, tuyết đã hồi lâu không xuống, nhìn thấy kiều dương số lần càng ngày càng nhiều, tuyết động ở bắt đầu hòa tan, tựa hồ mùa đông sắp hết. Sáng sớm, toàn chân giáo hậu sơn, một nơi bí ẩn trên đất trống, một đạo quỷ mị bóng người đang không ngừng lấp lóe xê dịch, phiêu giật nhẹ nhàng, mỗi một bước đều tình chuẩn đạp ở mặt đất vết chân trên, không kém chút nào. Người này chính là Huyền Vũ, hắn đang luyện tập lăng ba vi bộ. Từ lúc hơn nửa tháng trước, hắn thân thể thiếu hụt cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy Huyền Vũ mỗi bước ra một bước, phía sau đều sẽ tha ra một chuỗi trường ảnh, bởi vì hắn thân pháp tốc độ quá nhanh, để mảnh đất trống này nhìn lên bóng người đông đảo. Hắn đầu tiên là dựa theo cố định trình tự đi rồi vài vòng, trong đan điền nội lực lại thêm ra vài sợi, càng ngày càng dồi dào. Sau đó hắn liền không còn dựa theo sáo lộ ra bài, dưới chân thích làm gì thì làm, thiên mã hành không bước ra, một hồi xuất hiện ở đông phương quẻ cản, một hồi lại xuất hiện ở phương tây quẻ đoái, khiến người ta căn bản nhìn không thấu. Phục luyện mấy lần sau khi, hắn liền ngừng lại. Một tháng này, hắn đã thăm dò thân thể mình tốt nhất luyện tập thời gian. Cương hậu luyện tập một cái canh giờ, một ngày có thể luyện sáng trưa tối 3 lần. Như vậy liền có thể tiến lên dần dần, sẽ không tiêu hao thân thể. Nếu là có trăm năm nhân sâm, linh chi chờ quý giá thảo dược phụ trợ, hắn tu luyện thời gian có thể vô hạn dài hơn. Có điều đáng tiếc, bực này quý giá đồ vật, hắn cái này toàn chân giáo đệ tử bình thường là không tư cách hưởng thụ đến. Huyền Vũ phát hiện mình vô cùng yêu thích tu luyện võ công, đang luyện công thời điểm, tâm tình của hắn gặp trở nên vô cùng sung sướng. Không nghĩ đến ta dĩ nhiên cũng nắm giữ võ si thuộc tính. Điều này làm cho hắn có chút không nghĩ đến. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã là sáng sớm 9 giờ khoảng chừng, trái phải, ta cũng nên trở lại, Lộc Thanh Đốc cái kia quy tôn nên đã không kịp đợi đi. Ngày hôm nay chính là hắn ước chiến Lộc Thanh Đốc tháng ngày, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hắn còn nhớ đây. Ta cũng nên đi tìm hắn báo thủ. Huyền Vũ làm nóng người, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn nâng lên chân phải, nội lực vận chuyển với bàn chân trên, hướng phía dưới đạp xuống. Chỉ nghe ở một tiếng, mảnh đất trống này trên tuyết động bị nội lực rung động mà lên, hắn đạp đến mấy lần, trước luyện tập lưu lại vết chân cuối cùng toàn bộ bị đánh nát, cũng lại không thấy rõ. Hiện tại công lực của hắn còn quá yếu, không làm được đạp tuyết vô ngân trình độ đó, vì lẽ đó những ngày vết chân chỉ có thể dùng phương pháp này phá hủy. Lại lần nữa triển khai lăng ba vi bộ, hóa thành một đạo bóng mở đi xa. Rất nhanh, bóng lưng của hắn liền biến mất ở mảnh này trên đất trống. Toàn chân giáo trong diễn võ trường, lúc này nơi này đã tụ tập không ít toàn chân đệ tử. Bọn họ từ lâu nghe nói, toàn chân ba đời yếu nhất đệ tử Huyền Vũ muốn khiêu chiến đệ tử đời bốn Lộc Thanh Đốc. Vì lẽ đó bọn họ thể dục buổi sáng xong sau khi, liền tập thể lại đây tập hợp tham gia cho vui. Huyền Vũ làm một tên đệ tử đời ba, dĩ nhiên đi khiêu chiến đệ tử đời bốn, thực sự là quá mất mặt, thực sự là đệ tử đời ba xỉ nhục. Ngươi lời này không đúng, Huyền Vũ tuổi còn nhỏ, thực lực yếu, liền chiếm một cái nhập môn sớm tiện nghi, hắn chỉ là một cái đệ tử ký danh, nên không coi là chính thức đệ tử đời ba. Trong các đệ tử đời thứ ba, có một vị con mắt nhỏ hẹp, khoe miệng dưới phiết thanh niên đạo sĩ, hờ hững nói: người này tên là Thân Chí Phạm, cùng Triệu Chí Kính như thế sư tử vương sử nhất, đồng thời cũng là Triệu Chí Kính tâm phúc. Hắn hiển nhiên không muốn thừa nhận Huyền Vũ thân phận, cảm thấy đến cùng hắn đều là đệ tử đời ba, là một loại sỉ nhục. Tu đạo không phân lần lượt, đặt giả vi sư, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến tiểu sư đệ cách làm rất dũng cảm, có can đảm hướng về kẻ càng mạnh hơn rút đao, này rất đáng giá tán thưởng. Chính là, ta cảm thấy đến tiểu sư đệ làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Không sai, ngày đó Lộc Thanh Đốc khiêu chiến tiểu sư đệ, đem tiểu sư đệ đả thương, tiểu sư đệ khiêu chiến trở về cũng là nên. Ngoại trừ những người chế nhạo trào phúng, đương nhiên cũng là có cân tán. Tiếng thảo luận của bọn họ làm cho trong diễn võ trường nhất thời có chút ầm ĩ. Đang lúc này, ngoài cửa một cái tiểu đạo sĩ hô: mọi người mau nhìn, là Triệu sư bá cùng Lộc Thanh Đốc sư mình đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phiết dâu cá chê Triệu Chí Kính mang theo một cái bánh mặt tiểu mập mạp đi vào. Đại sư Minh Hảo. Thân Chí Phàm nhìn thấy Triệu Chí Kính, vội vã đi tới, định ngọt vấn an. Đối với toàn chân giáo thủ tọa đại đệ tử vị trí, hắn vẫn là chống đỡ Triệu Chí Kính làm. Dù sao nếu là Triệu Chí Kính lên làm trưởng môn, hắn cũng coi như là có tử lòng công lao, tiền đồ vô lượng. Triệu sư Minh tốt. Cái khác toàn chân giáo đệ tử cũng được thi lễ, có điều cũng không có quá cung kính, có thể ở đây nhìn ra, Triệu Chí Kính tại bên trong toàn chân giáo nhân duyên cũng không tốt lắm. Đối với mọi người hành lễ, Triệu Chí Kính ngạo nghễ gật gù, ừ một tiếng, sau đó hướng về bên cạnh Thân Chí Phàm hỏi, người tiểu sư đệ kia còn chưa tới sao? Về đại sư Minh, tên nhóc cả trốn kia còn chưa tới, sợ là tự giác không phải sư Minh cao độ đối thủ, vì lẽ đó không dám tới. Thân Chí Phàm định mà nói, à gặp, có đúng không? Triệu Chí Kính không tỏ rõ ý kiến. Hắn hướng chính mình đồ đệ ra hiệu một ánh mắt, cái bánh mặt Lộc Thanh Đốc hiểu ý, một cái để tung, liền nhảy lên cao nửa mét sàn diễn võ trên. Giả vờ nhìn quét một vòng, sau đó cười lạnh nói, cái kia Huyền Vũ còn chưa tới sao? Ước chiến với ta, rồi lại rùa rụt cổ lên không xuất hiện. À gặp, lẽ nào hắn là đang đùa chúng ta chơi sao? Có sư phó Triệu Chí Kính chỗ dựa, Lộc Thanh Đốc rất mạnh khí, diễn đều không diễn, dĩ nhiên trực tiếp kêu Huyền Vũ tên. Mà hắn cũng lại lần nữa gây nên ở đây đệ tử thảo luận. Ta xem cái kia Huyền Vũ chính là đang đùa chúng ta chơi, ta liền nói, hắn một cái toàn chân giáo yếu nhất đệ tử, sao vậy khả năng dám nhắc tới ra ước chiến, khẳng định là hắn cùng cái kia kẻ phản bội Dương Quá học cái xấu, coi chúng ta là khỉ chơi. Chính là, hắn cùng Dương Quá cái kia kẻ phản bội như vậy quen biết, khẳng định không biệt hảo tâm tư. Ta nhìn hắn chính là sợ Triệu sư Minh cao đổ, làm nổi lên con rùa đen rút đầu. Thực sự là tức chết ta rồi, còn tưởng rằng ngày hôm nay có trò hay xem, không nghĩ đến chính mình trái lại thành hầu, thực sự là khó lòng phòng bị. Những người này rất hiển nhiên đều là đứng thành hàng Triệu Chí Kính, vì lẽ đó bọn họ mới gặp có như thế ngôn luận, làm thấp đi Huyền Vũ, không ngừng hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Đương nhiên, bọn họ làm thấp đi bôi đen nói như vậy, cũng không thể đầu độc đến những người tỉnh táo người. Không thể, các ngươi đây là ở tự dưng nói xấu, tiểu sư đệ không phải người như vậy. Chính là, ta cũng không tin tưởng tiểu sư đệ là loại kia nói mà không tin người. Nhưng là ước chiến canh giờ đã đến, vì sao Huyền Vũ tiểu sư đệ còn không xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật sự khiếp chiến? Những vị đệ tử này phẫn nộ, nghi kỵ cùng hoài nghi, đều thu hết Triệu Chí Kính trong mắt, khóe miệng hắn lộ ra một vẻ cười gằn, hiệu quả này hắn hết sức hài lòng. Trong lòng đắc ý, dám theo ta Triệu Chí Kính đối nghịch, ngươi có thực lực này sao? Xem ta không hại chết ngươi. Hắn ngày hôm nay chính là muốn cho Huyền Vũ thân bại danh liệt, không cách nào ở toàn chân giáo đặt chân. Huyền Vũ, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, ngươi chính là một cái loại nhát gan, có dám hay không đi ra theo ta đánh một trận? Lục Thanh Đốc đang diễn võ đài trên hô to, muốn cho hiện trường thêm nữa một cây bước. Cái nào cậu ở đây la to, ta chỉ có điều là dành thời gian tắm rửa sạch sẽ, chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Huyền Vũ bóng người ở trong đám người lấp lóe mấy lần, liền xuất hiện ở sàn diễn võ trên. Ồ, tốc độ thật nhanh. Ta không hoa mắt đi, tiểu sư đệ khinh công thời điểm nào trở nên lợi hại như vậy? Người kia vẫn là tiểu sư đệ sao? Ta sao vậy cảm giác mình khinh công xa xa không kịp hắn? Dưới đài đệ tử lời ba, nhìn thấy Huyền Vũ ra trận phương thức hậu, đều kinh ngạc thốt lên. Ở tại bọn hắn thực lực xem ra, Huyền Vũ thân pháp tựa hồ đã không so với tiểu thành Kim Nhạn công chênh lệch. Kim Nhạn công nhưng là bọn họ toàn chân giáo độc môn khinh công, do khai phái tổ sư Vương Trùng Dương sáng chế, ở cực thượng thừa khinh công bên trong cũng đứng hàng đầu. Chẳng những có phụ trợ tu luyện nội lực công hiệu, tiểu thành liền có thể người nhẹ như yến, đại thành người có thể lăng không thẳng tới một trượng, nếu như luyện đến viên mãn cấp bậc, có thể trên không trung lăng không cất bước 37 bước, ở trên giang hồ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Cái này bị bọn họ xưng là toàn chân giáo yếu nhất đệ tử đời ba Huyền Vũ, dĩ nhiên nắm giữ như vậy cường đại khinh công trình độ, điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Chương 8, hít sâu, choáng váng đầu là bình thường. Chương 8, hít sâu, choáng váng đầu là bình thường. Huyền Vũ, ngươi. Cái bánh mặt Lộc Thanh Đốc nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước người mình Huyền Vũ, sợ đến lùi lại hai bước, một mặt kinh sợ. A gặc, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì trở nên như thế mạnh sao? Nói cho ngươi cũng không sao, ta tỉnh ngộ. Này có thể đều là bãi ngươi ban tặng, nếu không là ngươi đem ta đả thương, ta còn tỉnh ngộ không được đây. Huyền Vũ cười khẽ hai tiếng, một bộ cảm tạ cả nhà ngươi vẻ mặt. Cái gì? Huyền Vũ dĩ nhiên tỉnh ngộ. Thật hay giả, vậy cũng là vô số võ giả nằm mơ cũng muốn được tiến vào cảnh giới a. Huyền Vũ lời nói, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, dẫn tới mọi người dưới đài dồn dập khiếp sợ. Phải biết tỉnh ngộ có thể gặp không thể cầu, bọn họ đều chỉ là ở tư tịch trên hoặc là nhân vật giang hồ cố sự trên nghe nói qua mà thôi, không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy sống được. Khẳng định là thật sự, nếu không thì tiểu sư đệ khinh công vì sao tiến bộ như vậy thần tốc? Không trách Huyền Vũ tiểu sư đệ dám khiêu chiến Lộc Thanh Đốc, hóa ra là có niềm tin ở. Thật ước ao hắn à, lại có thể tiến vào trong truyền thuyết tỉnh ngộ trạng thái, tại sao chuyện tốt như thế liền không để ta gặp phải đây? Lẽ nào đầu bị thương, có thể tăng cường tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới tỷ lệ sao? Có muốn hay không ta cũng thử xem. Có một ít ý đồ xấu người nghĩ đến. Bất quá bọn hắn cũng chính là ngấp lại, đầu là võ giả mệnh môn, không thể khinh động, động thật có thể sẽ chết. Bọn họ những người này rất hiển nhiên, cũng đã tin tưởng Huyền Vũ lời nói. Đặc biệt Triệu Chí Kính, hắn lúc này đã ở trong lòng suy đoán lên, hắn vừa nãy sử dụng kinh công, tuy rằng cùng toàn chân giáo Kim Nhạn công có sự khác nhau rất lớn địa phương, thế nhưng ở rất nhiều nơi lại rất là tương tự, như ra một mạch tương tự tinh diệu, lẽ nào những này đúng là hắn tỉnh ngộ đi ra? Nhưng là sao vậy khả năng, tỉnh ngộ đó là ngay cả ta đều không làm được sự tỉnh, khu khác khu một cái tam lưu tiểu quỷ, sao vậy khả năng tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới? Đây tuyệt đối không thể. Triệu Chí Kính trên mặt đắc ý toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là đầy mặt tâm trầm, đố kỵ ngọn lửa suýt chút nữa thì đem cả người hắn tiêu đốt. Hắn giờ khắc này cảm giác được, Huyền Vũ tồn tại đã mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Nếu như hơn nữa Huyền Vũ phía sau chân chỉ bính, hai người liên thủ, vậy hắn ngồi trên vị trí trưởng giáo cơ hội liền trở nên càng xa vời. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Thế là hắn dùng nội lực thâm hậu lạnh hừ một tiếng, sàn diễn võ trên kinh hồn mất phách Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Triệu Chí Kính cho hắn mấy mắt, để hắn đối với Huyền Vũ xuống tay ác độc. Lộc Thanh Đốc tiếp thu được sư phó ánh mắt hậu, sắc mặt một trận biến ảo, cắn răng như là hạ quyết tâm. Hắn đối với Huyền Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin tưởng ngươi có thể tỉnh ngộ, ngươi nhất định là tại gạt ta. Không sai, ngươi khẳng định là đang hư trương thanh thế, xem chiêu. Nói, hắn liền rút ra bên hông trường kiếm, vận lên nội lực, muốn đâm hướng về Huyền Vũ lồng ngực. Nếu như này một kiếm đâm thực, Huyền Vũ lồng ngực nhất định sẽ bị đâm cái đối với xuyên, có nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Không được, Lộc Thanh Đốc này một chiêu quá hung hiểm, hắn này không phải đang luật bản, hắn là muốn lấy tính mạng người ta á Triệu sư mình, ngươi mau mau ra tay ngăn cản này một hồi trò khôi hài đi. Có cùng Huyền Vũ thân thiện đệ tử đời ba lo lắng nói rằng, dù sao Lộc Thanh Đốc là Triệu Chí Kính đồ đệ, do hắn ra tay ngăn cản thích hợp nhất. Hơn nữa mọi người ở đây bên trong cũng là Triệu Chí Kính võ công cao nhất. Đồ đệ của ta rõ ràng nhất, Thanh Đốc từ trước đến giờ rất coi chừng mực, hắn sẽ không thật sự hạ tử thủ, các ngươi đều rộng lượng đi. Đây là bọn hắn nước chiến, chúng ta không thích hợp đúng tay, đều cố gắng nhìn là được. Triệu Chí Kính nhìn đồ đệ rút kiếm đâm hướng về Huyền Vũ lồng ngực, không chỉ không ngăn cản, còn không cho người khác đi đến ngăn cản, chân thực là vô tình lại đê tiện một cái tiểu nhân. Triệu sư huynh ngươi, hắn thái độ này, để rất nhiều toàn chân giáo đệ tử đợi ba cao mày, trong lòng rất có lửa giận. Người tinh tường cũng nhìn ra được, cái kia Lộc Thanh Đốc căn bản cũng không có lưu thủ ý tứ. Trên này, Huyền Vũ nhìn Lộc Thanh Đốc đâm tới tàn nhẫn một kiếm, trong lòng cũng là tức giận bốc lên, nếu ngươi tâm tư ác độc như thế, vậy cũng chớ trách ta ra tay nặng. Hắn cũng sẽ không lấy đức báo đoán cái kia một bộ, hắn thờ phụng chính là lấy trực báo đoán, lấy đức trả ơn. Người khác sao vậy đối với hắn, hắn lợi dụng phương thức giống nhau đáp lễ, đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Trường kiếm đã đến Huyền Vũ phụ cận, Lộc Thanh Đốc thấy hắn vẫn không có động tác, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Ta đoán quả nhiên không sai, nay Huyền Vũ vừa nãy chính là đang hư trương thanh thế. Trường kiếm trong tay của hắn nhanh hơn nữa một phần, muốn đem Huyền Vũ đâm cái đối với xuyên. Đến nỗi Huyền Vũ chết sống, hắn cũng mặc kệ, ngược lại hắn chỉ nghe sư phó mệnh lệnh làm việc, coi như toàn chân giáo trừng phạt, sư phó cũng sẽ đứng ra xin tha cho hắn. Sư phụ hắn tương lai nhưng là phải làm trưởng giáo, hiện tại chiếm được sư phó niềm vui, tương lai ngày tốt còn có thể xa sao. Hắn càng muốn nụ cười trên mặt liền càng thịnh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Chỉ thấy cái kia Huyền Vũ đông nhiên hướng hắn cười gằn, dưới chân đạp nhẹ, xèo một tiếng, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Mũi kiếm của hắn chỉ đâm trúng một đạo tàn ảnh, đâm vào không khí cảm giác để hắn hướng về trước lảo đảo một bước. Điều này ma khả năng. Lộc Thanh Đốc kinh hãi đến đem mắt nhỏ mở tròn trịa, phối hợp hắn cái bánh mặt, có vẻ vô cùng buồn cười. Chờ hắn hoàn hồn lại nghĩ biến chiêu lúc, Huyền Vũ cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, chăm chú bắt được hắn cầm kiếm tay phải. Nhìn Huyền Vũ tấm kia vô cùng mặt lạnh lùng, Lộc Thanh Đốc kinh hồn bạt vía, không tay trái bản năng nổ ra. Nhưng mà nắm đấm của hắn cũng bị Huyền Vũ một cái tay khác dễ dàng nắm chặt. Mặc cho hắn ra sức kiếm chát, đều vẫn không nhúc nhích. Nội lực của hắn thời điểm nào trở nên như thế mạnh? Lộc Thanh Đốc lại lần nữa khiếp sợ, hắn phát hiện mình nội lực hùng hậu độ dĩ nhiên không sánh được Huyền Vũ. Hít sâu, choáng váng đầu là bình thường. Đột nhiên, Lộc Thanh Đốc bên tai nghe được một tiếng khẽ nói. Hắn còn chưa kịp muốn Huyền Vũ lời này là gì ma ý tứ, cầm kiếm tay bỗng nhiên tê dần. Liền nghe đến bên tai truyền đến rõ ràng phốc thử một tiếng, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận mê hoặc, tựa hồ bị cái gì lạnh lạnh mát mát đổ vật cắn một cái. Sau đó hắn cảm giác mình khí lực toàn thân bị cấp tốc rút đi, trước mắt biến thành màu đen, một trận mê muội, thẳng đến lúc này hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn mê man túi đầu nhìn về phía lồng ngực, chỉ thấy nguyên bản tại trên tay chính mình thanh trường kiếm kia, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên thay đổi mũi kiếm, thẳng tắp đâm vào trong lồng ngực của chính mình. Cũng vào lúc này, một luồng đau nhức từ lồng ngực của hắn lan tràn ra, để hắn muốn lớn tiếng hét thảm, nhưng mà hắn đã không có la to khí lực, chỉ được rầm rì vài tiếng, ngã trên mặt đất. Huyền Vũ, ngươi dám! Thẳng đến lúc này, Triệu Chí Kính thanh âm phẫn nộ mới từ dưới đài truyền đến. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, từ Huyền Vũ hạn chế Lộc Thanh Đốc, lại tới Lộc Thanh Đốc bị kiếm của mình đâm trúng, thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Rất nhiều người đều không có thấy rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thanh Đốc, ngươi ra sao? Triệu Chí Kính một cái nhảy vọt, cấp tốc đi đến Lộc Thanh Đốc bên cạnh. Nhìn về phía nó trên lồng ngực cắm vào trường kiếm, cũng còn tốt không đâm trúng chỗ yếu, còn có thể cứu. Có điều ít nhất cũng phải nằm trên giường 1-2 tháng, hơn nữa còn gặp lưu lại bệnh kín. Huyền Vũ đương nhiên sẽ không ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới đem người giết, làm như vậy cho dù hắn có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Hắn hiện tại đem người trọng thương, chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu như đem người giết, vậy thì là đồng môn tướng tàn, hắn cũng sẽ không như thế ngốc. Triệu Chí Kính vội vã ở đồ đệ vết thương chu vi huyệt vị trên điểm mấy lần, cầm máu, không cho thương thế tăng thêm, đồng thời vận công thanh kiếm rút ra. Phốc bạc kiếm ra trong nháy mắt, nằm trên đất Lộc Thanh Đốc lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhìn tình cảnh này, dưới đài chúng đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến sự tình gặp phát triển đến một bước này. Khen, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, báo thủ, đánh bại Lộc Thanh Đốc đã hoàn thành. Khen thưởng, Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn một viên. Chính đang phân phát. Ở Lộc Thanh Đốc ngất đi trong nháy mắt, Huyền Vũ trong đầu vang lên nhiệm vụ hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành rồi, không biết cái kế tiếp sẽ là cái gì nhiệm vụ, khen thưởng lại sẽ là cái gì bảo vật. Ngay ở Huyền Vũ chờ mong thời điểm, Triệu Chí Kính thả tay xuống bên trong hôn mê đồ đệ, đứng dậy căm tức hắn, quát hỏi: "Huyền Vũ, ngươi dĩ nhiên đối với đồng môn giới như vậy ngoan thủ, lẽ nào ngươi liền không để ý một điểm tình đồng môn, trong mắt của ngươi còn có toàn chân giáo sao?" Nghe được Triệu Chí Kính như vậy vô liêm sỉ lên tiếng, Huyền Vũ bạc cặc cười gằn: "Triệu Chí Kính, ngươi đồ đệ trước đối với ta xuống tay ác độc thời điểm, ngươi cản mà đi tới. Sao vậy không gặp ngươi ra tay ngăn cản, lẽ nào ngươi mù sao? Hắn hiện tại cái này hạ trạng, hoàn toàn là ngươi phóng túng kết quả, ngươi vẫn còn có mặt chỉ trích ta. Sao vậy? Cũng chỉ cho phép ngươi đồ đệ đối với ta xuống tay ác độc, không cho ta đối với ngươi đồ đệ xuống tay ác độc. Ngươi đây là gì ma dám chó đạo lý?" Hắn sư minh tôn xưng đều không hô, chỉ vào Triệu Chí Kính mũi chính là mắng một trận. Chính là con ly đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Chương 9, người này tuyệt đối không thể giữ lại chương 9, người này tuyệt đối không thể giữ lại đúng vậy, tuy rằng Huyền Vũ tiểu sư đệ cách làm quá khích một điểm, thế nhưng hắn nói cũng không sai, xác thực là Lộc Thanh Đốc trước tiên ra tay ác độc, chúng ta như thế nhiều người đều nhìn thấy. Lúc đó ta còn khuyên quá Triệu sư minh để hắn tiến lên ngăn cản, cũng không biết hắn ăn cái gì tâm, dĩ nhiên liều mạng còn không cho chúng ta ngăn cản, hiện tại hắn đồ đệ xảy ra vấn đề rồi, mới nhảy ra chỉ trích, không chê quá một sao. Việc này ta cũng cảm thấy không thể trách tiểu sư đệ, muốn trách chỉ có thể trách chính Lộc Thanh Đốc. Là hắn trước tiên ra tay ác độc, việc này nếu như phóng tới trên giang hồ, giết hắn đều là nhẹ. Tiểu sư đệ chỉ là đem hắn trọng thương, xem như là hạ thủ lưu tình. Mọi người dưới đài nghe được Huyền Vũ lời nói, cũng gật gật đầu, cảm thấy đến phi thường có đạo lý. Ngươi nếu đối với người xuống tay độc ác, vậy cũng không nên trách người khác đối với ngươi xuống tay ác độc, này rất công bằng. Thế nhưng những câu nói này nghe vào thần trí phàm mọi người trong hai, cái kia lại là mặt khác một phen tư vị. Thanh Cửu Triệu Chí Kính tâm phúc, bọn họ đương nhiên phải bảo hộ chính mình cộng đồng lợi ích. Thân chí phàm hướng mọi người tức giận quát lên: "Các ngươi không nên ở chỗ này cái chảy cái cối, nơi này là toàn chân giáo, giang hồ cái kia một bộ ở đây không có tác dụng. Toàn chân giáo có toàn chân giáo quy củ, Huyền Vũ này rõ ràng chính là ở đồng môn tướng tàn, các ngươi lẽ nào muốn bao che hắn sao? Ở toàn chân giáo, đồng môn tướng tàn nhưng là rất nặng một cái tội danh. Thân sư minh, ngươi đây là ở mở mắt nói mò, tuy rằng nhỏ sư đệ làm được quá khích một điểm, nhưng hắn cũng chỉ là bình thường phản kích mà thôi. Chính là coi như là đồng môn tướng tàn, vậy cũng là Lộc Thanh Đốc, việc này sao vậy cũng lạ không tới tiểu sư đệ trên đầu. Chúng ta cũng có thể vì là tiểu sư đệ làm chứng. Những này toàn chân giáo đệ tử bên trong, ngoại trừ người cá biệt ở ngoài, vẫn là lòng mang chính nghĩa người rõ ràng chiếm đa số. Các ngươi, thân chí phàm bị bọn họ nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận chỉ vào mọi người, nói không ra lời. Nhìn dưới đài những người bảo hộ chính mình sư minh, Huyền Vũ trong lòng cũng rất là cảm kích. Tại đây cái chú trọng tôn sư trọng đạo, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy thế giới võ hiệp, môn phái quy củ ở trong lòng bọn họ là khác nào thiên điều bình thường tồn tại, không thể làm trái. Bọn họ hiện tại đứng ra vì là Huyền Vũ phát ra tiếng, đã là vô cùng hiếm thấy. Huyền Vũ một mặt nghiêm túc, quay về dưới đài các sư minh được rồi một cái đạo giáo chi lễ, mở miệng nói, cảm ơn chư vị sư minh lý giải, chúng ta thành tựu người tu đạo, chú ý chính là để cho mình đạo tâm thông minh. Này Lộc Thanh Đốc như vậy bắt nạt ta, nếu như ta không dành cho phản kích, sợ là sẽ phải đạo tâm bất ổn. Đối với như vậy loạn ta đạo tâm người, ta chỉ có trọng quyền tấn công, mới có thể bảo vệ ta đạo tâm không phá, vọng chư vị sư minh xem xét. Đối với vị tiểu sư đệ này lời nói, mọi người dưới đài trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, người tiểu sư đệ này vẫn là cùng từ trước như thế, đối với đạo theo đuổi chút nào không thay đổi đây. Huyền Vũ từ trước cũng là như vậy, cả ngày đem đạo treo ở bên mép, hay là chỉ có người như vậy, tương lai mới có khả năng thành đạo đi. Trên đài Triệu Chí Kính sắc mặt tâm trầm, hắn cũng cảm nhận được dưới đài đại thế dựa vào hướng về phía Huyền Vũ bên kia, nếu là hắn mạnh mẽ ra tay với Huyền Vũ, nhất định sẽ gặp phải ngăn cản. Thế nhưng hắn không cam lòng, chính mình đồ đệ bị thương thành như vậy, hắn nếu là cái gì cũng không làm, sau này làm sao ở toàn chân giáo đặt chân. Thế là hắn nhặt lên trên đất nhuốm máu trường kiếm, chỉ vào Huyền Vũ tức giận nói, đồ đệ của ta rõ ràng nhất, Thanh Đốc ra tay nhìn như tàn nhẫn, thế nhưng sẽ không thật sự thương ngươi. Mà ngươi đây, dĩ nhiên không hề chú ý tình đồng môn, hành cái kia đồng môn tướng tàn việc. Ta xem ngươi chính là tu đạo tu đến điên rồ, đã tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Ta ngày hôm nay liền muốn ra tay thế toàn chân giáo trừ ma. Nói, hắn liền cầm kiếm hướng về Huyền Vũ đâm lại đây, tốc độ kia so với Lộc Thanh Đốc cái kia một kiếm không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cũng còn tốt Huyền Vũ đối với Triệu Chí Kính làm người vô cùng rõ ràng, vẫn phòng bị hắn. Lang Ba Vi bộ vận chuyển tới cực hạn, chỉ ở tại chỗ lưu lại mấy cái tàn ảnh, sớm né tránh. Huyền Vũ bóng người xuất hiện lần nữa, đã ở an toàn vị trí trên, cùng Triệu Chí Kính kéo dài đầy đủ khoảng cách an toàn. Hắn một mặt băng lạnh, hai mắt lạnh lạnh nhìn đứng tại chỗ Triệu Chí Kính, cẩn thận đề phòng. Đồng thời cũng ở trong lòng đem hắn vô liêm sỉ trình độ lại cất cao một cấp độ. Đường đường một cái nhị lưu đỉnh điểm cao thủ, dĩ nhiên đối với hắn cái này tam lưu ra tay, thực sự là mặt cũng không muốn. Hắn vô cùng tức giận, chỉ vào Triệu Chí Kính mũi, cười lạnh nói, "Triệu Chí Kính, ngươi đê tiện vô liêm sỉ làm người cười, cái gì gọi sẽ không thật sự thương ta? Có phải là ngươi đồ đệ đến thời điểm thật thương tổn được ta, ngươi lại gặp đổi một cái giọng điệu, nói hắn không phải có ý định thương ta. Ngươi lại vẫn cho ta loạn chụp một cái nhập ma mũ, đột nhiên đối với ta xuống tay ác độc, ta xem là ngươi nhập ma mới đúng." Dưới đài chúng đệ tử con mắt là sáng như tuyết, ngươi muốn mở mắt nói mò cũng vô dụng, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, công đạo tự tại lòng người. Mọi người dưới đài nhìn thấy Huyền Vũ lại có thể tránh thoát Triệu Chí Kính một kiếm, cũng hết sức kinh ngạc. Phản ứng lại bọn họ đội vã lên tiếng ngăn cả nói, "Đúng vậy, Triệu sư minh, việc này thật sự không trách tiểu sư đệ, ngươi không nên đối với tiểu sư đệ ra tay." Nhưng mà Triệu Chí Kính lúc này căn bản nghe không tiến vào những người này lời nói, hắn lúc này gắt gao nhìn phía xa Huyền Vũ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn này khinh công thân pháp năng lực né tránh, dĩ nhiên so với ta nhỏ hơn thành kim nhạn công còn cường đại hơn, sợ là không so với đại thành kim nhạn công chênh lệch. Bằng cái gì? Hắn tên tiểu quỷ này bằng cái gì có thể tỉnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy khinh công thân pháp? Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Phẫn nộ hơn nữa trong lòng đố kỵ, để Triệu Chí Kính muốn làm chàng đem Huyền Vũ giết. Có điều hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại. Nếu như không có tuyệt đối lý do, liền đem Huyền Vũ giết lời nói, vậy hắn cũng khó thoát tội lỗi, loại này lưỡng bại câu thương kết cục, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi chân trí binh cái kia ngụy quân tử. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu. Hắn hít sâu một hơi, kiếm chỉ Huyền Vũ quát hỏi, đồ đệ của ta ra tay chiêu thức là tàn nhẫn điểm, thế nhưng ngươi sẽ không có một điểm sai sao? Đồ đệ của ta nhưng là suýt chút nữa chết ở trên tay ngươi, lẽ nào ngươi tu đạo đem lòng nhân tử cũng tu không còn sao? Huyền Vũ lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ cùng những người nếu muốn giết ta người nói nhân tử. Ta nhân tử chỉ chừa cho những người có thiện lương nhân ái chi tâm người, ngươi đồ đệ còn chưa xứng. Hắn hiện tại chỉ là trọng thương không có chết, vậy thì đã là ta nhân tử, liền hắn vừa nãy hành vi, phóng tơi trên giang hồ, hắn chết sớm mấy trăm lần. Việc này coi như náo đến trưởng giáo cái kia, ta cũng có lý. Được lắm có lý, vậy ta thành tựu Thanh Đốc sư phó, báo thù cho hắn cũng là có lý, ngươi đón thêm ta một chiêu. Triệu Chí Kính bị Huyền Vũ lời nói tức giận đến không nhẹ, lại lần nữa nâng kiếm giết đi đến. Coi như ngày hôm nay không thể giết hắn, cũng không thể để cho hắn tốt hơn, nhất định phải cho hắn biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Hùng hậu nội lực ngưng tụ với kiếm trên, trường kiếm phát sinh một tiếng long ngọng, hình như có vầng sáng hiện lên, hăng hái hướng về Huyền Vũ bổ tới. Huyền Vũ cảm nhận được này hàn quang kiếp người, lộ hết ra sự sắc bén một kiếm, trên da lông tơ trong nháy mắt nổ lên, hắn không dám có chút bất cẩn, vội vã toàn lực triển khai Lăng Ba Vi bộ né tránh, không dám anh nó phong mang. Một đạo hàn quang sát Huyền Vũ bên cạnh sẽ qua, phốc một tiếng, ở cứng rắn sàn diễn võ trên lưu lại một đạo vết kiếm. Này Triệu Chí Kính là thật muốn ta chết ta. Khóe mắt dư quang liếc về vết kiếm kia, Huyền Vũ hoảng sợ, dưới chân thân pháp càng nhanh hơn mấy phần. Thấy Huyền Vũ lại lần nữa tránh thoát chính mình một chiêu, Triệu Chí Kính lửa giận trong lòng càng tăng lên, cũng không tính liền như vậy buông tha hắn. Toàn chân giáo kim nhạn công triển khai mà ra, quay về Huyền Vũ đuổi tới tận cùng, thêm vào hắn toàn chân kiếm pháp biến hóa tinh vi, kiếm liền thế, uy lực cực thịnh. Trong lúc nhất thời, sàn diễn võ thượng nhân ảnh dư sức, ánh kiếm vung tùm. Huyền Vũ ngàn cân treo sợi tóc, góc áo bị sắc bén vô cùng kiếm khí cắt ra vài nơi, vai một nơi càng là có máu tươi ở chảy ra. Đó là Triệu Chí Kính ở một lần xuất kiếm lúc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Huyền Vũ không tránh kịp, bị kiếm khí quẹt vào vai gây nên. Hắn đối chiến kinh nghiệm vẫn là ít một chút, có điều cũng may, Lang Ba Vi bộ né tránh vô địch, cái kia một kiếm chỉ là để hắn phá một điểm ra mà thôi, cũng không lo ngại. Trận chiến đấu này, đối với Huyền Vũ tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn Lang Ba Vi bộ triển khai lên càng thêm thành thạo, đối với Triệu Chí Kính công kích, hắn né tránh lên cũng càng thêm thong dong. Phải làm sao mới ổn đây a? Nhìn thấy sàn diễn võ trên tất cả đều là Triệu Chí Kính cùng Huyền Vũ hai người bóng người, dưới đài chúng đệ tử nhất thời không có chú ý lại một lát sau. Huyền Vũ, ngươi cái này chỉ có thể chui tới chui lui cá trạch, lập tức dừng lại cho ta để tội. Nhìn thấy sự công kích của chính mình toàn bộ bị Huyền Vũ tránh thoát, hùng hậu nội lực hoàn toàn không còn tác dụng, Triệu Chí Kính trực tiếp phá vỡ, như vậy nhược trí lời nói đều có thể nói ra được. Cực lực tránh né Huyền Vũ không để ý tới, hắn cũng không nghĩ đến Triệu Chí Kính có thể nói ra loại này nhược trí lời nói đến, hắn chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ đồ. Ngày hôm nay cái này mối thù ta nhớ rồi, một ngày nào đó sẽ tìm ngươi báo trở về. Huyền Vũ ở trong lòng thầm hận. Nếu không là hắn Lăng Ba Vi bộ am hiểu nhất xê dịch né tránh, còn có thể một bên triển khai, một bên hồi phục nội lực, liền vừa nãy cái kia mấy kiếm, hắn sợ là sớm bị Triệu Chí Kính cho đánh chết. Các ngươi tất cả dừng tay, không muốn lại đánh. Chương 10, loạn ta đạo tâm người, không thể tha thứ chương 10, loạn ta đạo tâm người, không thể tha thứ các ngươi tất cả dừng tay, không muốn lại đánh. Ở Triệu Chí Kính cầm kiếm quay về Huyền Vũ nghèo truy mãnh đánh cho thời điểm, một bóng người từ diễn võ trường ngoài cửa cực tốc lướt tới, một cái nhảy vọt liền đứng ở giữa hai người, đem hai người ngăn cách ra. Chân Chí Bính, ngươi tránh ra cho ta, ngày hôm nay ta nhất định phải đánh chết cái này nhập ma tiểu cá trạch. Triệu Chí Kính phẫn nộ quát. Không sai, người đến chính là Chân Chí Bính, hắn hết bận trên tay công tác hậu, đã nghĩ tới xem một chút tiểu sư đệ luận võ ra sao. Không nghĩ đến hắn vừa đổi tới, liền nhìn thấy sàn diễn võ trên Triệu Chí Kính đối diện Huyền Vũ ra tay đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, tự muốn lấy tính mạng người. Mà Huyền Vũ tuy rằng lận đi ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn dựa vào một bộ mạnh mẽ tinh diệu thân pháp, nhất thời càng để tình cảnh giằng co hạ xuống. Điều này làm cho Chân Chí Bính trong lòng hết sức kinh ngạc, tiểu sư đệ thời điểm nào có như thế mạnh mẽ khinh công thân pháp. Tuy rằng hắn không rõ ràng nơi này phát sinh cái gì, có điều hắn cũng biết, hiện tại để trên đài hai người ngừng tay mới là khẩn yếu nhất. Thế là hắn vội vã nhảy lên đến đây, chắn giữa bọn hắn, nói rằng: "Triệu sư minh, tiểu sư đệ sao vậy, nói cũng là chúng ta nhìn lớn lên, ngươi hà đến nỗi đối với hắn dưới như vậy ngoan thủ. Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Hừ, ta xuống tay áp độc. Ngươi xem một chút nằm trên đất thanh đốc, cái kia đều là bãi ngươi người tiểu sư đệ này ban tặng, ta chỉ có điều là đang làm đồ đệ đệ tranh một hơi mà thôi." Triệu Chí Kính cắn răng cả giận nói. Hắn cũng rõ ràng, nếu Chân Chí Bính đứng ra, vậy hắn ngày hôm nay khẳng định là giáo huấn không được Huyền Vũ, trong lòng căng hận. Nghe vậy, Chân Chí Bính mới nhìn thấy nằm trên đất ngất đi Lộc Thanh Đốc, hắn càng nghi ngờ, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện? "Hừ, ngươi hỏi ngươi hảo sư đệ đi, chuyện này ta sẽ không giảng hòa, ta nhất định sẽ bẩm báo trưởng giáo sư bá, để hắn đến định đoạt." Chân Chí Bính đến rồi, hắn tiếp tục động thủ khẳng định là không thể, vì lẽ đó chỉ có thể ở ngôn ngữ trên tìm về điểm mặt mũi. Huyền Vũ cười lạnh nói, "Triệu Chí Kính, này nguyên bản chính là các ngươi thầy trò hai người sai, ta ra tay cũng chỉ có điều chính là để cho mình đạo tâm thông minh mà thôi. Dưới đài chư vị đồng môn cũng có thể vì ta làm chứng, coi như đi trưởng giáo nơi đó đối chất nhau, cũng là ta chiếm lý." Đối với Triệu Chí Kính uy hiếp, hắn không sợ chút nào, vẫn là câu nói kia, chỉ cần mình có lý, hắn không sợ bất cứ chuyện gì. Chính là, chúng ta đều nhìn thấy, là Lộc Thanh Đốc trước tiên đối với Huyền Vũ xuống tay ác độc, Huyền Vũ tiểu sư đệ chỉ có điều là phản kích. Tuy rằng quá khích một điểm, nhưng cũng là có thể thông cảm được. Không sai, chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta có thể làm chứng. Dưới đài chúng đệ tử, ngoại trừ Thân Chí Phàm bên cạnh mấy người, cái khác đều dồn dập mở miệng vì Huyền Vũ nói chuyện. "Các ngươi..." Triệu Chí Kính bị tức đến gần chết, "Hừ, các ngươi đều rất tốt, vậy chuyện này liền để trưởng giáo sư bá đến phân xử đi, chúng ta đi." Hắn vung lên ống tay áo, liền để Thân Chí Phàm mọi người đem Lộc Thanh Đốc nâng lên, cũng không quay đầu lại rời đi diễn võ trường. Ngày hôm nay bọn họ hai thầy trò xem như là mất mặt ném quá độ. "Huyền Vũ, ngươi chờ ta, không giết chết ngươi ta Triệu Chí Kính thể không làm người a." Triệu Chí Kính trong lòng sự thù hận trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, hắn đối với Chân Chí Bính đều không hận như thế thâm. Trải qua mọi người giải thích, Chân Chí Bính cũng cuối cùng biết chuyện này ngọn nguồn. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt như thường Huyền Vũ, bất đắc dĩ nói rằng: "Ai, tuy rằng chuyện này là Lộc Thanh Đốc sư điệt có lỗi trước, thế nhưng tiểu sư đệ ngươi ra tay vẫn là quá nặng điểm. Đồng môn trong lúc đó, hà đến nỗi này a?" Đối với Chân Chí Bính người này, Huyền Vũ cũng không thích, sắc mặt hắn bình tĩnh nói: "Không như thế làm, ta ý nghĩ không thông suốt." Hắn không thể không biết chính mình ra tay nặng, đối phương đều muốn chí hắn với tử địa, hắn sao vậy có thể sẽ khách khí? Nếu như nơi này không phải toàn chân giáo, hắn chắc chắn sẽ không để Lộc Thanh Đốc sống sót. Coi như đặt ở xã hội hiện đại, tự vệ giết người cũng là vô tội, huống chi là tại đây thế giới võ hiệp. Thấy Chân Chí Bính còn muốn nói cái gì, Huyền Vũ trực tiếp nói đánh gây hắn: "Chân sư huynh, ngươi không cần phải nói, nếu như đạo tâm không được sáng rực, vậy ta tu đạo này để làm gì? Đối với loạn ta đạo tâm người, ta định sẽ không dễ tha." Hắn sau khi nói đến đây, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chân Chí Bính. Ở trong lòng nghĩ, ngươi cũng như thế, nếu như ngươi còn muốn đối với tiểu long nữ làm chuyện như vậy, ta không ngại giúp ngươi cắt lấy vĩnh trị, nhường ngươi vĩnh viễn tuyệt cái ý niệm này. Như vậy cũng coi như là giúp ngươi thoát khỏi tâm ma, hay là ngươi có thể đại triệt đại nộ cũng có nói. Hắn càng muốn, con mắt liền càng sáng, cảm thấy đến phi thường có khả năng, ánh mắt không khỏi trở nên nóng lòng muốn thử lên. Chân Chí Bính bị Huyền Vũ này ánh mắt nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi, "Tiểu sư đệ, như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Sư minh ta cũng không cảm thấy cho ngươi làm sai, chẳng qua là cảm thấy ngươi quá khích một điểm mà thôi." Hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, người tu đạo kiêng kỵ nhất chính là đạo tâm bất ổn, thật giống như hắn như vậy. Từ lần trước ở cổ mộ cửa nhìn thấy tiểu long nữ cái kia dường như thiên tiên bình thường dung nhan hậu, hắn liền cũng không còn cách nào quên. Mỗi lần ở hắn tu luyện đả tọa thời gian, tiểu long nữ mặt đều sẽ không tự chủ được ở trong đầu hiện lên, để hắn đạo tâm một trận lăng loạn, mùi vị đó thực tại không dễ chịu. "Ai, ngươi ngày hôm nay làm Lộc Thanh Đốc bị thương nặng sư điệt, lại đang đông đảo đồng môn trước mặt rơi xuống Triệu sư minh mặt mũi, lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không cùng ngươi dễ dàng, ngươi ngày sau vẫn là ẩn nút điểm hắn đi." Đối với Triệu Chí Kính cái kia lòng dạ chật hẹp tính cách, Chân Chí Bính mọi người kỳ thực cũng là rõ ràng, nhưng này là người khác tính cách, bọn họ cũng không cách nào thay đổi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ căn dặn Huyền Vũ vài câu, để hắn sau này cẩn thận. "Hừ, ta mới không sợ hắn, hắn nếu là có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây rồi." Trải qua vừa nãy cùng Triệu Chí Kính giao thủ ngắn ngủi, Huyền Vũ hiện tại cũng có một tia sức lực. Hắn lăng ba vi bộ né tránh năng lực, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không so với toàn chân giáo đại thành Kim Nhạn công kém. Nay cũng không phải nói Kim Nhạn công so với lăng ba vi bộ kém, chỉ là hai người đường thi đấu không giống mà thôi. Triệu Chí Kính năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự, bọn họ mối thủ từ lâu kết xuống. Coi như Triệu Chí Kính không tìm đến hắn phiền phức, hắn cũng muốn đi tìm đối phương tính sổ, hắn không phải là bị thiệt thòi liền hướng cái bụng nuốt người. "Ta cùng Triệu Chí Kính sớm muộn có một trận chiến, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho mình ý nghĩ hiểu rõ." Huyền Vũ liếc mắt nhìn chính mình trên bả vai đạo kia vết kiếm màu máu, nắm chặt nắm đấm nói rằng: "Vừa nãy Triệu Chí Kính ra tay với hắn không chút lưu tình, nếu như không phải hắn lăng ba vi bộ tinh diệu, hắn hiện tại sợ là đã chết rồi." Triệu Chí Kính hành động đã triệt để Huyền Vũ phẫn nộ, cái này mối thủ là không cách nào thông qua ngôn ngữ đến mở ra, chỉ có một trận chiến mới có thể làm cho đạo tâm của hắn duy trì tinh khiết. Đang lúc này, Huyền Vũ cảm giác mình trong lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một cái dị vật, vượt như là cái hộp ngọc nhỏ. Trong lòng hơi động, trong nháy mắt rõ ràng, hẳn là hắn đánh bại Lộc Thanh Đốc, nhiệm vụ khen thưởng Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn tới sổ. Đúng như dự đoán, nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. "Keng, khen thưởng phân phát đã xong xuôi. Hiện tại mở ra giai đoạn thứ nhất hậu tục nhiệm vụ, báo thù 2, đánh bại Triệu Chí Kính. Khen thưởng, tiểu hoàn đan một viên." "Ha ha ha, vẫn là hệ thống ngươi hiểu ta tâm ý." Nhìn thấy nhiệm vụ này, Huyền Vũ ở trong lòng cười ha ha lên. Này không kéo sao, hắn cũng là muốn tìm Triệu Chí Kính tính sổ. Đây thực sự là mới vừa ngủ gà ngủ gật, hệ thống sẽ đưa đến rồi gối. Chương 11, bị thương liền sẽ đau, bị giết liền sẽ chết. Chương 11, bị thương liền sẽ đau, bị giết liền sẽ chết. Nhìn cái này tân hình thành nhiệm vụ, Huyền Vũ cúi đầu trầm ngâm lên, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đánh bại Triệu Chí Kính, sợ là cần tiêu tốn không ít thời gian mới được. Hắn cũng sẽ không bởi vì vừa nãy ở Triệu Chí Kính trong tay thoát được một mạng, liền tự cao tự đại, đem đối thủ xem nhẹ. Triệu Chí Kính là toàn chân giáo đệ tử đời ba mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ. Hắn toàn chân nội công chất phác, toàn chân kiếm pháp thành thạo vô cùng, cũng có toàn chân giáo khinh công kể bên người, thực lực tuy rằng ở thần điêu thế giới cường giả bên trong không có chỗ xếp hạng, thế nhưng hắn ở nhị lưu cao thủ bên trong, tuyệt đối là thuộc về hàng đầu tồn tại. Tuy rằng Huyền Vũ hiện tại có sắp đại thành cấp bậc lăng ba vi bộ, hết sức chăm chú dưới, thậm chí có thể tránh né nhất lưu cường giả công kích. Thế nhưng nội lực của hắn trình độ chỉ ở tam lưu cao thủ bên trong dù, lực công kích quá yếu, căn bản đối với Triệu Chí Kính cường giả loại này không tạo được uy hiếp. Huyền Vũ muốn đánh bại Triệu Chí Kính, dựa vào né tránh khẳng định là không được, nội lực nhất định phải đầy đủ hùng hậu mới được. Nếu có thể trước tiên nhận lấy khen thưởng, làm tiếp nhiệm vụ là tốt rồi. Huyền Vũ nhìn hệ thống khen thưởng bên trong cái kia viên tiểu hoàn đan trông mà thèm không ngớt. Tuy rằng này tiểu hoàn đan chỉ có thể tăng lên võ giả 10 năm công lực, so với đại hoàn đan 60 năm kém xa. Thế nhưng có 10 năm này công lực, Huyền Vũ nội lực có thể trong nháy mắt đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, đối phó lên Triệu Chí Kính đến liền đơn giản hơn nhiều. Có điều những này hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hệ thống là không thể cho hắn trước tiên phân phát khen thưởng. Nhìn trầm mặc không nói Huyền Vũ, Chân Chí Bính cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Huyền Vũ trên bả vai vết máu, lo lắng hỏi một câu: "Tiểu sư đệ, ngươi trên bả vai kiếm thương không có sao chứ? Có muốn hay không phu một điểm kim sang dược?" Huyền Vũ kiểm tra một chút vết thương, liền không để ý, bình thản nói: "Không sao, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi, vết thương đã cầm máu." Hắn tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trên vết thương diện truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn, vẫn như cũ để hắn có chút không dễ chịu. Nơi này chính là thế giới chân thực à, là bị thương gặp đau, bị giết liền sẽ chết thế giới chân thật. Thời khắc này, Huyền Vũ trong lòng rõ ràng cảm nhận được thế giới này tàn khốc, không nhịn được cảm khái vạn ngàn. Hắn cầm trong tay trang bị Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn hộp ngọc nhỏ thu vào trong lòng, hiện tại còn chưa là kiểm tra thời điểm. Quay đầu nhìn về phía dưới đài một đám sư minh, quay về bọn họ lại lần nữa không người được rồi một cái đạo gia đại lễ. Huyền Vũ ở đây cảm ơn chư vị sư minh vừa nãy trượng nghĩa cho nói. Hắn này thi lễ rất chân thành, không có một chút nào làm ra vẻ. Hắn không có nói cái gì báo đáp loại hình lời nói, bởi vì hắn biết, nếu như hắn nói những câu nói này, chính là đang làm nhục các sư minh trong lòng hiệp nghĩa. Dưới đài các sư minh sở dĩ nói giúp hắn, cũng không phải muốn Huyền Vũ báo đáp, mà là trong lòng bọn họ hiệp nghĩa để bọn họ như thế làm. Ở trên thế giới này, cũng không phải chỉ có những người đại hiệp trong lòng mới có chính nghĩa, hiệp nghĩa, tiểu nhân vật trên người cũng như thường có. Huyền Vũ chỉ cần đem bọn họ ân tình ghi vào trong lòng là tốt rồi. "Ha ha ha ha, tiểu sư đệ không cần đa lễ, chúng ta chỉ nói là ra trong lòng mình ý nghĩ mà thôi, đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Tiểu sư đệ yên tâm, nếu như trưởng giáo trách phạt, chúng ta gặp làm chứng cho ngươi." Thực sự là không nghĩ đến, tiểu sư đệ khinh công của ngươi dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy.
Đúng đấy, cái kia khiến người ta nhìn không thấu bộ pháp, thiên mã hành không con đường, liền Triệu sư huynh đều bắt ngươi hết cách rồi, thật là làm cho chúng ta những này làm sư huynh cảm thấy thẹn thùng, sợ là chúng ta những sư huynh này sau này cũng không phải đối thủ của ngươi.
Chính là, có thể nhìn thấy như vậy khinh công, chúng ta ngày hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt.
Thật ước ao tiểu sư đệ ngươi có thể đi vào đến trong truyền thuyết tỉnh ngộ cảnh giới. Tiểu sư đệ, cái kia tỉnh ngộ đến cùng là một loại cái gì cảm giác ra?
Đúng đấy, mau mau cho các sư huynh nói một chút, chúng ta trước đều chỉ ở thư tịch trên nhìn thấy tỉnh ngộ người, ngày hôm nay cuối cùng nhìn thấy sống được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, nói không chắc ta cũng có thể đi vào đến tỉnh ngộ cảnh giới đây.
Những này toàn chân giáo đệ tử đời ba cũng không phải xa lạ, bọn họ tất cả đều một mặt chờ mong nhìn Huyền Vũ, liền ngay cả Chân Chí Bính cũng không ngoại lệ.
Chân Chí Bính lúc này trong lòng cũng vô cùng ước ao, không nghĩ đến tiểu sư đệ có thể có như thế cơ duyên lớn, thực sự là tiện sát người bên ngoài.
Vậy cũng là tỉnh ngộ a, bao nhiêu võ giả mong mà không được vào cảnh giới,
coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không chống đỡ được hấp dẫn như vậy.
Chỉ cần trong lòng còn đối với võ đạo có theo đuổi người, hắn liền không chống đỡ được tỉnh ngộ mê hoặc, mị lực chính là như thế mạnh mẽ.
Nhìn những sư huynh này ánh mắt mong chờ, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, cảm thấy đến trong lòng ấm áp.
Hắn cố gắng nghĩ lại một hồi tỉnh ngộ Lăng Ba Vi Bộ lúc cảm giác, có chút không xác định mở miệng nói rằng, đối với tỉnh ngộ cảm giác, ta cũng nói không quá rõ ràng, không chính xác các ngươi cũng chớ có trách ta.
Ta chỉ nhớ rõ ngay lúc đó chính mình đang luyện tập khinh công, đột nhiên cảm giác thấy có một luồng không cách nào hình dung vui sướng xông lên đầu, sau đó ta liền dần dần quên thời gian, quên tất cả xung quanh, thậm chí quên sự tồn tại của chính mình, toàn bộ tâm thần dung nhập vào võ học ở trong.
Ở loại kia trạng thái bên trong, thời gian thật giống chỉ quá khứ nháy mắt, lại thật giống quá khứ rất lâu, vô cùng thần kỳ.
Loại kia có một không hai cảm giác, thật sự khiến người ta rất nghiện, đáng tiếc lui ra sau khi, ta liền cũng không còn cách nào tiến vào.
Huyền Vũ nghĩ đến loại kia thất vọng mất mát cảm giác, vẫn như cũ không nhịn được thở dài.
Loại kia cảm giác thật sự khiến người ta không cách nào quên, muốn ngừng mà không được.
Vậy thì là tỉnh ngộ sao?
Quả nhiên chỉ là nghe một chút cũng làm người ta không nhịn được say mê a.
Hoàn toàn đem tâm thần chìm đắm đến võ học ở trong sao, không trách có thể tiến cảnh thần tốc.
Tiểu sư đệ ngươi đã biết đủ đi, có thể tiến vào một lần cũng đã là may mắn, ngươi còn muốn tiến vào lần thứ hai, ngươi nghĩ tới chúng ta cảm thụ không có.
Dựa theo tiểu sư đệ lời giải thích, muốn đi vào đến tỉnh ngộ cảnh giới, hẳn là muốn phù hợp một cái nào đó loại tâm cảnh mới được, vậy cũng là một loại rất lớn thu hoạch.
Cảm tạ tiểu sư đệ có thể cùng chúng ta chia sẻ những này quý giá tình báo.
Cảm tạ tiểu sư đệ.
Lần này đến phiên các sư minh cho Huyền Vũ hành lễ.
Những này toàn chân giáo đệ tử đời ba cũng rõ ràng, phần này tỉnh ngộ tỉ mỉ tình báo, nếu là phóng tới giang hồ cơ quan tình báo bên trong bán, nhất định có thể bán ra giá trên trời đến, này cũng không phải đùa giỡn.
Nhưng mà Huyền Vũ nhưng dễ dàng như thế liền đem tin tình báo này chia sẻ cho bọn hắn, phần này lòng dạ, bọn họ là xa xa không kịp.
Các sư minh không cần khách khí như thế, hy vọng ta những này chia sẻ có thể đến giúp các ngươi.
Huyền Vũ cũng rất là hài lòng.
Những này toàn chân giáo đệ tử đời ba đều là một ít lòng mang hiệp nghĩa chi sĩ, bọn họ tu vi nếu như có thể bởi vậy có tinh tiến, vậy cũng là một cái đáng giá cao hứng việc.
Đến nỗi tình ngộ tình báo tiết lộ, hắn không quan tâm chút nào.
Cho dù biết rồi quá trình, lại có bao nhiêu ít người có thể tiến vào đây?
Liền ngay cả Huyền Vũ cái này tiến vào một lần người đều không cách nào lại lần nữa tiến vào.
Tình ngộ xưa nay đều không đúng ngươi muốn vào liền có thể đi vào, hay là ngươi càng muốn tiến vào, trái lại càng không vào được.
Tình ngộ cơ bản đều là phát sinh ở trong lúc vô tình, hết sức hay là chỉ có thể hoàn toàn ngược lại.
Nghĩ rõ ràng điểm này hầu. Huyền Vũ liền cũng không tiếp tục suy nghĩ tỉnh ngộ sự tình.
Được rồi, các ngươi cũng đừng quấn quýt lấy tiểu sư đệ, hắn trên người bây giờ còn có thương, để hắn đi về nghỉ ngơi trước đi.
Lúc này, Chân Chí Bính mở miệng.
Vừa nãy, hắn cũng ở Huyền Vũ cái kia một phen tỉnh ngộ chia sẻ bên trong thu hoạch không ít. Hắn cảm giác mình hay là không nên chống cự trong lòng cái kia một bóng người, có thể lựa chọn đi kết nạp nàng, để cho mình tâm duy trì sung sướng, hay là như vậy chính mình liền có thể lại lần nữa nhập định.
Chân Chí Bính nghĩ đến bên trong, thì có loại không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại thử nghiệm một phen kích động.
Chân sư Minh nói rất đúng. Tiểu sư đệ ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi.
Chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị cẩn thận, đồng thời đi vào trưởng giáo nơi đó đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra báo cho, không nên để cho tiểu sư đệ bị người oan uổng.
Rất nhanh mọi người liền dồn dập rời đi, trong diễn võ trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Chương 12, Trùng Dương cung bên trong hỏi trách chương 12, Trùng Dương cung bên trong hỏi trách ngắn gọn bên trong gian phòng.
Huyền Vũ tử trong lòng lấy ra cái kia hộp ngọc nhỏ.
Hộp ngọc này màu trắng tinh, trứng gà to nhỏ, mới phương chính chính, xem ra đúng là khá là thượng phẩm bạch chi ngọc.
Không nghĩ đến hệ thống khen thưởng còn tặng kèm tiểu tác phẩm. Này hộp ngọc nhỏ lẽ ra có thể bán không ít tiền đi, không sai, không sai.
Nhìn này hộp ngọc nhỏ bên ngoài, Huyền Vũ trong lòng thập phần vui vẻ, dù sao chơi gì khiến người vui sướng.
Cửu hoa ngọc lộ hoàn sẽ là cái gì dáng rất đây?
Thực sự là làm người chờ mong.
Hắn chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, muốn nhìn một chút bên trong linh đan bộ mặt thật.
Vừa mới mở ra một cái khe, thì có một mùi thơm tràn ra, trong nháy mắt che kín cả phòng, khiến người ta nghe ngóng tinh thần thoải mái.
Thật không hổ là linh đan, chỉ là mùi thuốc này, liền không phải bình thường đan dược có thể sánh được.
Huyền Vũ cảm thán.
Cuối cùng
hắn đem toàn bộ hộp ngọc nhỏ mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một viên tròn trịa vô cùng màu đỏ loét đang dược, ngón út đầu lớn tiểu, cái kia tập người mùi thơm ngát chính là từ mặt trên của nó tàng ra.
Đây chính là cửu hoa ngọc lộ hoàn sao? Ngoại trừ mùi thơm ngát nước mũi, bên ngoài xem ra đúng là không có quá mức thần dị địa phương.
Huyền Vũ cầm lấy đến trên dưới đánh giá một phen, liền thả lại trong hộp.
Hiện tại hắn một không cần kéo dài tuổi thọ,
hai không có bị thương nặng, vì lẽ đó còn dùng không tới viên đan dược kia. Vẫn là lưu đã có cần thời điểm lại dùng đi, không thể lãng phí. Huyền Vũ che lên hộp ngọc nhỏ, đem thu hồi trong lòng, không nhịn được ở trong lòng nghĩ, nghe nói này bảo đan là hoàng dược sư dùng rất nhiều chân dị dược liệu, lại lấy sáng sớm 9 loại cánh hoa trên nước xương điều chế mà thành. Hắn cũng thật là một cái kỳ nhân, dĩ nhiên có thể điều phối ra như vậy thần dược đến. Hắn không đi làm luyện đan đại sư thực sự là đáng tiếc. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Thế giới này nhưng là có lấy Đại Tần làm bối cảnh quốc gia, không biết nơi đó có hay không thuốc trường sinh bất lão. Đời này, hắn thành tựu người tu đạo, đối với đắc đạo thành tiên cùng trường sinh bất lão là có rất sâu chấp niệm. Dù sao đây là bọn hắn người tu đạo cao nhất theo đuổi. Những này cách ta vẫn là quá xa xôi, ta còn không bằng ngẫm lại đêm nay ăn chút cái gì làm đến thực sự. Huyền Vũ lắc lắc đầu, rất nhanh liền đem ý nghĩ rối loạn trong lòng dứt bỏ. Đại Tần cách hắn vị trí Nam Tống đường xá vô cùng xa xôi, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ có thể nói ngẫm lại vẫn được. Vẫn là chờ sau này thực lực mạnh mẽ lo lắng nữa đi. Đem hộp ngọc thu cẩn thận hậu, trong phòng mùi thơm ngát rất nhanh liền tiêu tan. Tung tung tung. Quá hồi lâu, Huyền Vũ ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nương theo mà đến, còn có một vị sư minh gọi đến, "Tiểu sư đệ, trưởng giáo để cho ta tới bảo ngươi đi trùng dương cùng một chuyến." Nghe được thanh âm này, bên trong gian phòng thay đổi một thân mới tinh đạo bào, chính đang trên giường đả tọa điều tức Huyền Vũ, mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Vừa nay hắn ở trong đầu phục bản cùng Triệu Chí Kính một trận chiến, thu hoạch không ít. Không ngoài dự đoán, quả nhiên vẫn là đến rồi. Cái này Triệu Chí Kính cũng thật là một khắc đều không chỉ hoan a, so với ta tính toán phải nhanh hơn không ít. Hắn đều có thể ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đến, Triệu Chí Kính khẳng định là rời đi diễn võ trường hậu, liền không ngừng không nghỉ hướng đi trưởng giáo chân nhân cáo trạng. "Có lão sư minh, ta hiện tại liền đi qua." Huyền Vũ quay về ngoài cửa sư minh nói một tiếng hậu, liền đứng dậy thu dọn một hồi dung nhan, mở cửa theo đồng thời đi đến Trùng Dương cung. Một đường không nói gì, hai người rất nhanh liền tới đến Trùng Dương cung trong đại điện. Lúc này nơi này đã che kín người. Trung gian ngồi 6 vị trên người mặc một mạc đạo bào, đầu đội đạo quan lớn tuổi đạo nhân, 5 nam một nữ, bọn họ chính là còn sót lại toàn chân thất tử. Vì sao toàn chân thất tử chỉ có 6 người? Đó là bởi vì trong đó có một vị bị Âu Dương Phong sát hại, mà ở tại bọn hắn hai bên, nhưng là lấy Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính cầm đầu toàn chân giáo đệ tử đời 3. Cơ bản toàn bộ đệ tử đời 3 đều đến đông đủ. Ta không phải là trọng thương một cái Lộc Thanh Đốc, tất yếu khiến cho như thế long trọng sao? Huyền Vũ có chút giật mình. Toàn chân giáo lớn như vậy trận chiến, hắn đã lâu chưa từng thấy. Đệ tử Huyền Vũ nhìn thấy trưởng giáo chân nhân, nhìn thấy sư tôn, nhìn thấy các vị sư thúc. Huyền Vũ quay về Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng cái khác mấy cái toàn chân thất tử được rồi một cái vạn bối lễ. Toàn chân thất tử ừ một tiếng, đối với Huyền Vũ gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Đây chính là tỉnh nộ quá hậu tiểu sư đệ sao, làm cho người ta cảm giác quả nhiên không giống. Ta nghe vào chàng sư minh nói, tiểu sư đệ ở Triệu sư minh công kích dưới tiếp tục kiên trì, đây là có thật không? Cái này đốn nộ cảnh giới công hiệu cũng quá mạnh mẽ đi, quá khó mà tin nổi, một lần tỉnh nộ dĩ nhiên có thể khiến người ta thực lực vượt qua một cảnh giới lớn, người tiểu sư đệ này thực sự là phúc duyên thâm hậu a. Thật ước ao tiểu sư đệ, dĩ nhiên có thể có như thế cơ duyên lớn. Trong đám đệ tử, có thật nhiều lúc đó không có ở diễn võ trường người, nhìn trước mắt thanh tú tuấn lãng Huyền Vũ, dồn dập khe khẽ bàn luận lên, trong mắt nhiều là ước ao vẻ khiếp sợ. Ngồi ở đại điện ở chính giữa toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc, cũng không để ý tới phía dưới đệ tử nghị luận, bình thường như nước mở miệng đối với Huyền Vũ hỏi, "Huyền Vũ, ngươi có biết chúng ta ngày hôm nay gọi ngươi tới này cái gọi là chuyện gì?" Hắn vóc người cao gầy, tuy đã râu tóc bạc trắng, thế nhưng sắc mặt hường hào, ánh mắt lấp lánh có thần, để lộ ra một loại siêu thoát trần thế trí tuệ cùng sức quan sát. Cầm trên tay một cái phất trần, khí tức trên người thanh tịnh ôn hòa, dường như một vị hiền lành mà lão nhân bình thường nhà. Thật một vị đắc đạo chân tu. Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng than thở. Hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra, trưởng giáo chân nhân đã ở tu đạo trên đường đi rồi từ xa. "Bẩm trưởng giáo chân nhân, đệ tử biết." Huyền Vũ cung kính đáp. "Vậy ngươi cũng biết sai." "Đệ tử không biết sai ở nơi nào, kính xin trưởng giáo nói rõ." Nghe được Huyền Vũ lời này, toàn chân thất tử sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa. Đúng là lấy Chân Chí Bính cầm đầu đệ tử đời 3, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Mà thôi Triệu Chí Kính cầm đầu, nhưng là lộ ra cười gằn. Trong lòng bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác, "A gặc, Huyền Vũ, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi, coi như không chết cũng tàn tật không thể." Trường giáo sư ba bọn họ nhìn dáng dấp nhưng là quyết tâm, một mình ngươi có thể để toàn chân giáo vận dụng lớn như vậy trận chiến, cũng đủ ngươi thổi cả đời. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn chân giáo ngày hôm nay này trận chiến chính là đến chất vấn Huyền Vũ. Mã Ngọc cũng không biết những người này ý nghĩ, hắn ngựa khí vẫn như cũ bình thản, hỏi: "Ngươi ác ý trọng thương đệ tử đời 4 Lộc Thanh Đốc, khiến cho hắn hiện tại nằm trên giường không nổi, ngươi còn không cảm giác mình có lỗi sao?" Hắn xem ra không giống như là ở chất vấn, mà như là ở tra hỏi Huyền Vũ nội tâm. "Bẩm trưởng giáo chân nhân, này không sai ở ta. Hắn muốn giết ta, mà ta chỉ là đem hắn trọng thương, ta đã là hạ thủ lưu tình. Lẽ nào trưởng giáo chân nhân là cảm thấy cho ta không nên hạ thủ lưu tình sao?" Huyền Vũ trừng mắt nhìn, rất vô tội hỏi. Hắn đã nhìn ra rồi, trưởng giáo chân nhân bọn họ ngày hôm nay như thế trận chiến lớn, không phải vì hỏi trách hắn đến, mà chính là cái khác chuyện quan trọng hơn. Đến nỗi chuyện này là gì mà, hắn cũng có chút đoán không được. Bất quá đối với hắn tới nói hẳn là một chuyện tốt. "Ha ha ha ha, ngươi này tiểu thư tên ốc, quả nhiên là biến thành thằng nhóc láo cá. Tình ngộ không hổ là trên đời thần kỳ nhất cảnh giới, có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, đại triệt đại ngộ, liền lao đạo ta đều muốn không ngừng hâm mộ." Lúc này, Mã Ngọc bên cạnh Câu Sử Cơ, cuối cùng là không nhịn được cười ha ha lên. Mã Ngọc nhìn thấy hắn dáng dấp này, bất đắc dĩ cười cợt. Huyền Vũ nhìn cái này đối với mình ân trọng như núi sư tôn, biểu hiện trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. 10 năm trước, chính là vị này ghét cái ác như kẻ thù Khâu Sử Cơ đạo trưởng, đem hắn từ binh họa bên trong cứu lại. 10 năm này thời gian, sư tôn cũng biến hóa thật nhiều a. Huyền Vũ trong lòng cảm khái. Năm đó Khâu Sử Cơ râu tóc còn chỉ là hoa râm, mà hiện tại cũng đã là trắng cao, liền ngay cả cái kia dày đặc mà có chút uốn lượn lông mày cũng trắng. Trên người cái kia cô nóng nảy khí tức cũng thu lại rất nhiều, trở nên càng xem một đạo nhân. Thời gian thực sự là một cái vô tình đao, đao đao thúc người già. Nó không chút lưu tình địa ở chúng ta trên người trước mắt, khắc xuống dấu vết tháng năm, để chúng ta không cách nào lảng tránh nó tàn phá. Tuy rằng Khâu Sử Cơ bên ngoài phát sinh không ít biến hóa, thế nhưng Huyền Vũ vẫn như cũ có thể nhìn thấy, hắn trong lúc vung tay nhấc chân, như cũ không mất năm đó dũng cảm cùng hào hiệp. Khâu Sử Cơ đạo hiệu Trường Xuân Tử. Tại bên trong toàn Trần giáo, ngoại trừ tuyệt đỉnh thực lực tiểu ngoan đồng Chu Bá Thông ở ngoài, liền thuộc hắn võ công cao nhất, đứng hàng nhất lưu đỉnh điểm, là toàn chân thất tử trung võ học lĩnh vực mạnh nhất một người. Hắn từng có một viên vào đời tâm cùng không cách nào dứt bỏ giang hồ mộng, hắn cá tính rộng đến hào phóng, ghét gái ác như kẻ thù, lo nước thương dân, giết tham quan, chu hàng gian, càng đến độ là cầm kiếm thiên ngai hiệp khách hành kính. Hắn một đời to lớn nhất chỗ bẩn, chính là dạy đồ đệ trình độ không ra sao. Bất kể là Dương Khang vẫn là Trần Chỉ Bính, cuối cùng đều đi tới lạc lối, trở thành hắn một đời mà không đi chỗ bẩn. Có điều này cũng không có thể chỉ trách hắn, dù sao có câu nói đến được, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, người cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Chương 13, đệ tử cuối cùng. Chương 13, đệ tử cuối cùng. Trùng Dương cung bên trong, theo Khâu Sử Cơ cười to hạ xuống, cái kia nghiêm nghị bầu không khí lập tức liền đánh bỡ. Sư đệ ngươi tính cách này a? Mã Ngọc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bên cạnh sư đệ, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể nhiều nhẫn một quãng thời gian đây, không nghĩ đến như thế nhanh liền lộ liễu. Hắn này nở nụ cười, Mã Ngọc cũng biết trận này hỏi trách là tiến hành không xuống đi tới. Hắn nguyên bản còn muốn nhiều thử thách một hồi Huyền Vũ lòng cầu đạo đây, bây giờ nhìn lại là bị nhỡ. Nghe được Khâu Sử Cơ cười to, Trùng Dương cung bên trong một đám đệ tử trên mặt đều rất ngộng, không rõ vì sao. Đặc biệt đứng ở đại điện bên tay trái Triệu Chí Kính mọi người. Bọn họ cho rằng chư vị sư thúc cùng sư bá ngày hôm nay như vậy long trọng, là muốn mạnh mẽ xử phạt Huyền Vũ đây. Nhưng nhìn hiện tại cái này cái dáng dấp, hiển nhiên với bọn hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Sư Minh, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện a? Sư phó còn có sư thúc sư bá bọn họ ngày hôm nay không phải muốn hỏi trách Huyền Vũ sao? Thế nhưng bọn họ hiện tại cái này thái độ, nhìn không giống a. Thân Chí Phàm nhỏ giọng ở Triệu Chí Kính bên tai hỏi. Đúng đấy, Triệu sư Minh, sự tình không nên là như vậy à, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Sao vậy cùng chúng ta nghĩ tới không giống nhau? Đứng ở bọn họ phía sau những đệ tử kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi hiện trường là gì mà tình huống. Đều cho ta cấm khẩu, không muốn vong luận sư tôn bọn họ. Triệu Chí Kính lời nói, trực tiếp để phía sau mấy người ngậm miệng. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, hiện tại Triệu Chí Kính tâm tình vô cùng không được, vẫn là không muốn đi xúc hắn rủi ro cho thỏa đáng. Lúc này Triệu Chí Kính, ở trong lòng quá độ lôi đình, các ngươi hỏi ta, vậy ta đi hỏi ai đây? Không thấy ta cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sao, thực sự là một đám không có nhãn lực thấy rất rưởi. Càng làm cho hắn không rõ chính là hiện trường không ngừng sư thúc các sư bá thái độ ám muội, liền ngay cả sư tôn của hắn cũng đúng Huyền Vũ ném ra hiền lành ánh mắt. Điều này làm cho hắn trượng nhị hòa thượng mò không được đầu, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Lẫn nhau so sánh với bọn họ xuất ruột, Chân Trí Bính bên kia các sư huynh đệ liền hài lòng hơn nhiều, bọn họ dồn dập thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đến. Bọn họ nguyên bản còn thật lo lắng tiểu sư đệ, có điều bây giờ nhìn lại là lo xa rồi. Không thấy Triệu sư huynh, sư tôn, Vương sư nhất sư thúc cũng là một mặt hòa khí sao? Tiểu sư đệ chắc chắn sẽ không có việc. Nếu trưởng giáo sư bá bọn họ không phải vì hỏi trách tiểu sư đệ, vậy ngày hôm nay bọn họ làm như thế đại trận chiến, là vì chuyện gì à? Đúng đấy, như vậy long trọng cảnh tượng, đã lâu chưa từng thấy, khẳng định là có cái gì đại sự muốn tuyên bố chứ. Ở đây đông đảo đệ tử dồn dập nhìn về phía trưởng giáo chân nhân bọn họ, một mặt vẻ tò mò. Huyền Vũ đương nhiên cũng rất tò mò, thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi, trưởng giáo sư bá, còn có sư phó cùng mấy vị sư thúc, các ngươi ngày hôm nay triệu ta tới nơi này đến cùng cái gọi là chuyện gì à? Nếu như chỉ là quan với Lộc Thanh Đốc việc, cái kia bất luận các ngươi hỏi ta mấy lần, ta đều là đồng dạng trả lời, việc này ta không thẹn với lương tâm. Có vấn đề liền lớn mật hỏi lên, hắn cũng không muốn giấu ở trong lòng để cho mình khó chịu. Hơn nữa cái này cũng là nhanh nhất có thể biết vấn đề đáp án biện pháp, hắn cũng không thích những người nói bóng gió, vòng tới vòng lui biện pháp. A gặp, sư minh, ngươi này tiểu đồ đệ không chỉ trở nên miệng lưỡi chân trù, liền lá gan cũng biến vì không ít ta, lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Ngồi ở vị cuối cùng Tôn Bất Nhị đối với Khâu Sử Cơ trêu nói. Nàng là toàn chân thất tử bên trong duy nhất nữ giới, cũng là võ nghệ yếu nhất một cái, vì lẽ đó Vương Trùng Dương đem toàn chân giáo chân phái bảo kiếm Thuần Dương bảo kiếm giao cho nàng phòng thân. Huyền Vũ đối với nàng hiểu rõ rất phiến diện, chỉ có phim ảnh bên trong gàn bướng bảo thủ, tính khí táo bạo hình tượng. Thế nhưng nàng lúc này cho Huyền Vũ cảm giác, cùng phim ảnh thảo luận hoàn toàn khác nhau. Trên mặt nàng vẫn mang theo phi thường hiền hòa nụ cười, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt cũng vô cùng hiền lành, tựa hồ vô cùng yêu thích hắn cái này văn bối. Điều này làm cho Huyền Vũ vô cùng nghi hoặc. Ta đây là làm sao mà cứu vớt toàn chân giáo sự tình sao? Sao vậy cảm giác sư phó? Sư bá cùng mấy vị sư thúc, thái độ đối với ta đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến đây. Khâu Sử Cơ nghe được sư muội trêu chọc, không chỉ không để ý, trái lại còn rất đắc ý cười to lên. Ha 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 ha, cánh khí như vậy mới giống ta Khâu Sử Cơ đồ đệ mà. Vâng vâng dạ dạ, sợ hãi rụt rè, cái kia bản không phải một cái cầu đạo người nên có tính cách. Hắn lời này như là ở tuyên thệ chủ quyền, thật giống đang nói, đây là ta đồ đệ, các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp. Đứng ở bên tay phải chân Chỉ Bính, nghe được sư tôn lời này, cảm giác mình là nằm cũng trúng đạn, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Khắc khắc, sư đệ sư muội hai người các ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, trước hết để cho ta đem lời kế tiếp nói xong. Ngồi ở trung ương Mã Ngọc vùng một hồi trong tay phất trần, bất đắc dĩ nói rằng, hai người này một vị là toàn chân thất tử mạnh nhất, một vị là thê tử của chính mình, Mã Ngọc đối với hai người bọn họ là thật sự bất đắc dĩ. Đợi đến mọi người yên tĩnh lại hầu, Mã Ngọc mới nhàn nhạt mở miệng nói với Huyền Vũ, tiểu gia khỏa, người đang diễn võ đài trên trọng thương Lộc Thanh Đốc toàn bộ trải qua, chúng ta mấy người đã cùng lúc đó ở đây đệ tử hiểu rõ rõ ràng. Chúng ta nhất trí cảm thấy đến việc này sai ở cái kia Lộc Thanh Đốc, là hắn đối với ngươi trước tiên hạ tử thủ, ngươi mới phản kích. Ngươi cách làm tuy rằng quá khích một điểm, nhưng cũng có thể thông cảm được, chúng ta liền không xử phạt ngươi. Ngươi cảm thấy cho ta cái này xử trí làm sao? Trưởng giáo thật nhân anh minh. Ha ha ha, quả nhiên là một cái thằng nhóc láo cá. Nghe được Huyền Vũ trả lời, Mã Ngọc cũng là không nhịn được bật cười, càng xem Huyền Vũ liền càng thích. Trưởng giáo sư bá, sư tôn. Bên tay trái Triệu Chí Kính đối với cái này xử trí vô cùng khắc phục, đứng ra liền muốn nói chút cái gì, nhưng mà bị hắn sư tôn Vương Sử Nhất nói ngăn cản. Chí Kính, việc này xác thực là ngươi đồ đệ Lộc Thanh Đốc có lỗi trước, ngươi liền không cần vì hắn nhiều lời. Dám với hắn hiện tại bị trọng thương, chúng ta liền không đúng hắn làm ra trừng phạt. Có điều ngươi sau này cần phải nhớ hảo hảo quản giáo hắn, miễn cho ngày khác hậu đi tới không đường về. Sư tôn, sao vậy liền ngươi vậy? Nghe được Vương Sử Nhất lời này, Triệu Chí Kính suýt chút nữa không bị tức chết. Hắn đầy mặt không dám tin tưởng nhìn mình sư phó, tựa hồ vô cùng không thể lý giải hắn tại sao không giúp chính mình đổ tôn nói chuyện. Chí Kính ngươi lui ra đi. Nhưng mà Vương Sử Nhất cũng không có cho hắn nhiều lời cơ hội, trực tiếp để hắn lui về trong đám người. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay sư phó sư bá còn có các sư thúc đều trở nên vô cùng không đúng, bình thường bọn họ cũng không phải như vậy. Huyền Vũ đến cùng cho bọn họ quán cái gì thuốc mê? Lui về Triệu Chí Kính nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, hắn sao vậy cũng nghĩ không thông, trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực toàn chân thất tử ngày hôm nay sở dĩ gặp đối với Huyền Vũ thái độ này, hết thảy đều là bởi vì tỉnh ngộ hai chữ. Những này toàn chân giáo đệ tử đời ba không biết tỉnh ngộ hàm kim lượng cao bao nhiêu, thế nhưng bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Tỉnh ngộ à, vậy cũng là trăm năm khó gặp một lần, có thể gặp không thể cầu vô thượng cảnh giới. Ngày hôm nay bọn họ toàn chân giáo dĩ nhiên xuất hiện một cái tỉnh ngộ thiên tài, điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động. Bọn họ cũng từ chúng đệ tử trong miệng nghe được Huyền Vũ tiến vào tỉnh ngộ lúc cảm thụ, bọn họ biết, vậy tuyệt đối là thật sự. Càng là tu đạo cao thâm người, đối với cái kia một đoạn văn cảm ngộ liền càng sâu, nghe xong cái kia mấy câu nói hậu, mấy người bọn họ thu hoạch so với những đệ tử kia có thể phải lớn hơn nhiều. Cái này cũng là bọn họ đối với Huyền Vũ thái độ tốt một nguyên nhân khác. Được rồi, diễn võ trường việc liền như vậy bỏ qua, sau này đại gia không được nhắc lại. Các ngươi cũng phải ghi nhớ toàn chân giáo giáo quy, nếu là có đệ tử tái phạm, tuyệt không dễ tha. Mã Ngọc vung tay lên trên phất trần, cho việc này rơi xuống lời kết thúc. Ghi nhớ trưởng giáo giáo huấn. Huyền Vũ cùng người khác toàn chân đệ tử cùng nhau hành lễ, cùng theo lên đáp. Ừm. Mã Ngọc thỏa mãn gật gật đầu, được rồi, hiện tại ta lời đã nói xong, còn lại liền giao cho sư đệ ngươi. Hắn nhìn về phía bên cạnh đã không thể chờ đợi được nữa Khâu Sử Cơ, bất đắc dĩ nói rằng, cuối cùng muốn tuyên bố chính sự sao? Huyền Vũ thấy cảnh này, biết ngày hôm nay màn kịch quan trọng muốn tới, ánh mắt cũng là chờ mong lên. Những đệ tử khác nhìn thấy Khâu Sử Cơ đứng lên, tựa hồ muốn tuyên bố cái gì đại sự, cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Đặc biệt Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính, bọn họ có một loại cảm giác, hay là ngày hôm nay sau khi toàn chân giáo cách cục sẽ phát sinh thay đổi. Chỉ thấy Khâu Sử Cơ đứng ở Huyền Vũ trước mặt, nhìn gần như cùng mình bình thường cao Huyền Vũ, hắn cảm khái nói, không nghĩ đến năm đó tiểu bất điểm đã trưởng như thế lớn hơn. Mười năm này, hắn cùng mấy vị sư huynh đệ bế quan nghiên cứu một môn võ học, cơ bản không sao vậy quản xuất giá dưới đệ tử. Không nghĩ đến chớp mắt một cái liền đi qua như thế thời gian dài, quả nhiên chìm đắm với cầu đạo bên trong, thời gian trôi qua chính là nhanh a. Không trách những người đạo gia tiền bối đều muốn theo đuổi trường sinh bất lão cảnh giới tiên nhân, như vậy là có thể có vô hạn thời gian chìm đắm ở mình thích đạo bên trong. Sư tôn, Huyền Vũ âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Huyền Vũ, ta trưởng Xuân Tử Khâu Sử Cơ, ngày hôm nay muốn chính thức thu ngươi vì là đệ tử cuối cùng, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 14, toàn chân giáo hy vọng chương 14, toàn chân giáo hy vọng cái gì? Khâu sư bá muốn thu Huyền Vũ vì là đệ tử cuối cùng. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Sư bá hắn có phải hay không giả bị hồ đồ rồi? Huyền Vũ có điều một cái chỉ là tam lưu, tư chất bình thường, hắn bằng cái gì? Dưới đây Triệu Chí Kính nghe được Khâu Sử Cơ câu nói này, nhất thời trận to hai mắt, đánh chết cũng không muốn tin tưởng việc này là thật sự. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, trong lòng sự thù hận không ngừng được cuộn cuộn. Huyền Vũ, ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể để cái đám này cổ hủ quê nhà khỏa như vậy hướng về ngươi. Triệu Chí Kính ở trong lòng trực tiếp đem Huyền Vũ uy hiếp trình độ nhắc tới cao nhất, thậm chí vượt qua Chân Chỉ Bính. Huyền Vũ cái kia không biết thủ đoạn thực sự là quá mức đáng sợ, để hắn kinh hồn bạt vía. Nếu như không biết rõ, hắn buổi tối sợ là đều muốn ngủ không bình yên. Kỳ thực Huyền Vũ cái gì cũng không có làm, hắn hiện tại cũng nghi hoặc đây. Triệu Chí Kính này hoàn toàn liền thuộc về là não đền bù độ. Sư tôn hắn muốn thu tiểu sư đệ vì là đệ tử cuối cùng. Chuyện này, một bên Chân Chỉ Bính nghe được Khâu Sử Cơ lời này cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến sư tôn sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Giờ khắc này hắn nhìn về phía Huyền Vũ, ánh mắt trở nên không giống như kiểu trước đây ôn hòa, thậm chí có chút đề phòng, dù sao hắn cũng muốn lên làm toàn chân giáo cái kia vị trí trưởng giáo. Trước là Huyền Vũ đối với hắn không uy hiếp, thậm chí còn có thể trở thành là chính mình trợ lực, thế nhưng ngày hôm nay quá hậu liền không giống, bọn họ rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Liền hai người bọn họ mọi người dáng dấp như thế, chớ nói chi là toàn chân giáo cái khác đệ tử đại ba. Bọn họ tập thể bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngất mồm. Đệ tử cuối cùng bốn chữ này hàm nghĩa thật không đơn giản. Đây là chỉ sư phó thu cuối cùng một tên đệ tử, từ dày về sau thì lại thu sơn, sẽ không lại thu truyền thẳng đệ tử. Bình thường, đệ tử cuối cùng đều là sư phó tối trung yêu đệ tử, bởi vậy ở trong đám đệ tử địa vị đặc thù, chỉ thứ với chân truyền đại đệ tử. Quá tốt rồi, tiểu sư đệ nếu là trở thành Khâu sư bá đệ tử cuối cùng, vậy hắn liền không cần tiếp tục phải sợ Triệu sư minh tìm đến phiền phức. Có đệ tử cuối cùng thân phận, sau này liền không ai dám nắm thân phận đến ép tiểu sư đệ. Thật là khiến người ta ước ao a, tiểu sư đệ chớ ngu đứng, mau đáp ứng hạ xuống a. Những người cùng Huyền Vũ quan hệ muốn tốt đệ tử, khiếp sợ quá hậu, liền dồn dập thế Huyền Vũ cảm thấy cao hứng. Bọn họ cũng không có cùng Huyền Vũ có cái gì xung đột lợi ích, chỉ là đơn thuần cảm thấy đến việc này đáng giá cao hứng mà thôi. Sao vậy, Khó đạo Huyền Vũ ngươi không muốn trở thành ta đệ tử cuối cùng sao? Khâu Sử Cơ thấy Huyền Vũ thật lâu không đáp, ánh mắt có chút cô đơn, trong lòng nổi lên sóng lớn. Lẽ nào khi ta đệ tử thật sự như vậy khiến người ta không thể tả sao? Hắn nhớ tới năm đó chính mình cái kia đi tới lạc lối đệ tử Dương Khang, cái kia đã trở thành trong lòng hắn thật lâu không thể quên một cái tâm bệnh. Sư tôn hiểu lầm, đệ tử vừa nãy chỉ là lần đầu nghe này dường như kinh lôi tin tức tốt, nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời mà thôi. Huyền Vũ đội vã giải thích. Hắn cũng không hề nói dối, hắn hiện tại trong lòng còn vô cùng nghi hoặc đây, không biết cái chung nguyên do. Có điều không nghĩ ra hắn liền không muốn, có chỗ tốt thu chính là, hắn tin tưởng sư tôn sẽ không hại hắn. Dù sao mình mệnh đều là sư tôn cứu trở về. Ha 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 ha, như thế nói ngươi là đồng ý khi ta đệ tử cuối cùng. Đệ tử vô cùng đồng ý có thể trở thành sư tôn ngài đệ tử cuối cùng, đệ tử trong lòng ngoại trừ vui sướng vẫn là vui sướng, cũng không nửa điểm nói dối. Nhìn Huyền Vũ trong suốt sáng sủa hai mắt, Khâu Sử Cơ biết, Huyền Vũ lời nói toàn bộ là xuất từ với chân tâm, cũng không có cầm cẩn thận nói đến lừa gạt hắn. Rất nhanh, Huyền Vũ ngay ở toàn chân giáo mọi người chứng kiến lên dưới, trải qua một loạt long trọng lễ nghi, cuối cùng là hoàn thành rồi chân chính bái sư chi lễ. Đệ tử Huyền Vũ, nhìn thấy sư tôn. Đây là Huyền Vũ chân chính bái sư hậu gọi tiếng thứ nhất sư tôn, có vẻ hết sức kính trọng. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ trở thành Khâu Sử Cơ đệ tử cuối cùng, để hắn cảm thấy đến có chút không chân thực. Ha 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 ha, tốt, từ hôm nay hướng về hậu, ngươi chính là ta Khâu Sử Cơ đệ tử cuối cùng. Vốn là ta nên cho ngươi lên một cái có chứa trí tự đạo hiệu, có điều tên ngươi bên trong huyền tự, nguyên bản liền cùng đạo gia rất có ngọn nguồn, ngươi lợi dụng chính mình tên là đạo hiệu đi, như vậy cũng tốt ký. Lúc này Khâu Sử Cơ con mắt có chút ướt át, tâm bệnh tựa hồ cũng bởi vậy giảm bớt không ít. Chúc mừng sư đệ thu được giai đồ. Mã Ngọc mỉm cười nói thích, kỳ thực đối với Khâu Sử Cơ tâm bệnh, hắn cũng là có thể nhận biết một, hai. Có điều tâm bệnh vẫn cần tâm dược y liệt, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Bây giờ nhìn đến sư đệ có thể từ tâm bệnh bên trong đi ra, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Chúc mừng sư minh. Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông mấy người cũng là cười chúc mừng. Sư minh ngươi đừng nha cao hứng quá sớm, tên đồ đệ này ngươi nếu như giáo không được, sư muội ta nhưng là sẽ làm rút. Ngồi ở vị cuối cùng Tôn Bất Nhị xoa xoa trên tay thuần dương bảo kiếm, nửa đùa nửa thật nói. Nàng lời này cũng không chỉ là một câu lời nói xuông, bọn họ toàn chân thất tử trước thì có quá thương nghị, nếu là Huyền Vũ không thích hợp Khâu Sử Cơ đạo, vậy thì đổi những người khác đạo đến, từng cái thử nghiệm, luôn có một khoản thích hợp. Trong lòng bọn họ kỳ thực cũng rất rõ ràng, hiện tại toàn chân giáo có chút thời kỳ giáp hạn. Bọn họ đã dần dần già đi, ngoại trừ đạo pháp cao thâm trưởng giáo Mã Ngọc nội lực còn có thể tinh tiến ở ngoài, mấy người khác cảnh giới đã ở tại chỗ dừng lại rất lâu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi nghiên cứu trận pháp, lấy này nhắc tới cao đối địch thủ đoạn. Mà thành tựu toàn chân thất tử mạnh nhất Khâu Sử Cơ càng thảm hại hơn, theo tuổi tác dần cao, thực lực của hắn càng bắt đầu trượt. Dù sao hắn đã sắp 70 tuổi, thực lực trượt cũng thuộc bình thường. Không phải ai đều có thể xem Trương Tam Phong như vậy biến thái, càng già càng cường. Khâu Sử Cơ nguyên bản thực lực nên được cho là cao thủ tuyệt đỉnh bên dưới đệ nhất đệ nhị người, xem như là siêu nhất lưu cao thủ, chỉ có năm đó Thiết Thi Mai siêu phong hàng ngũ mới là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn hiện tại rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ, đã không tính là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn họ thế hệ trước thực lực ở suy yếu, mà tân đồng lựa trong các đệ tử đời thứ ba, nhưng không có một cái có thể bước vào nhất lưu cảnh giới. Nhớ tới quãng thời gian trước, bọn họ toàn chân giáo đệ tử đời ba như vậy nhiều người đồng thời vận lên thiên cương bắt đầu đại trận, nhưng vẫn bị Quách Tĩnh một người cho toàn bộ lật tung trong đất. Chuyện này khiến toàn chân thất tử tâm trở nên càng thêm lo lắng. Bọn họ toàn chân giáo nhưng là có Nam Tống đệ nhất đại phái to lớn tên tuổi, nếu là không thể tìm tới một cái nâng lên đại kỳ đệ tử, tương lai đáng lo. Tại đây cái trên giang hồ, có lúc tiếng tăm quá to lớn cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ toàn chân giáo một khi ngã xuống, những người vì được toàn chân giáo bí tịch võ công cùng kỳ chân dị bảo giang hồ nhân sĩ, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Dù sao trên giang hồ đều đang chuyển, bọn họ toàn chân giáo bên trong có Cửu Âm chân kinh, có Tiên Thiên công. Những này thần công tuyệt học đối với những người giang hồ kia sĩ sức hấp dẫn không cần nói cũng biết, đến thời điểm toàn chân giáo hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ những này giang hồ thế lực, còn có trên triều đường. Mông Cổ đại quân dị lên, đã có lại lần nữa tấn công Nam Tống tâm ý bọn họ Trung Nam Sơn, tuy nhiên đã ở vào Mông Cổ phạm vi thống trị bên trong, thế nhưng toàn chân giáo cũng không có quên Trùng Dương tổ sư lưu lại giáo lý, nếu là người Mông Cổ quy mô lớn Nam Sơn, bọn họ toàn chân giáo nhất định sẽ xuống núi kháng Mông. Đến thời điểm, bọn họ cái này Nam Tống đệ nhất đại phái toàn chân giáo, chắc chắn trở thành Mông Cổ đại quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn diệt chi rồi sau đó nhanh. Quan thời gian trước đến đây Song Sơn Mông Cổ Vương tử Hoắc Đô, còn có sư minh của hắn Đạt Nhĩ Ba, chính là chứng minh. Mà ngay ở toàn chân thất tử vì là toàn chân giáo tương lai cảm thấy lo lắng thời gian, bọn họ dĩ nhiên nghe được toàn chân giáo bên trong xuất hiện một cái tỉnh ngộ thiên tài. Một khi tỉnh ngộ thiên tài nhưng là đã ít lại càng ít. Tỷ như Cửu Âm chân kinh người hoàng thượng, hắn cũng là bởi vì một khi ngộ, mới viết xuống này một bộ tác phẩm đồ sộ, từ đây võ công tiến nhanh. Này quá khéo. Toàn chân thất tử cảm thấy đến tất cả những thứ này khẳng định đều là thiên ý gây ra, là trùng dương sư tôn ở trên trời sắp xếp, vì là chính là để bọn họ toàn chân giáo cơ nghiệp có thể trường tồn. Vì lẽ đó bọn họ liền đem hy vọng đặt ở Huyền Vũ trên người. Đến nỗi chân chí bính cùng Triệu Chí Kính hai người, toàn chân thất tử trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ là gánh không nổi Nam Tống đệ nhất đại phái phía này đại kỳ đại. Có điều cũng may, bọn họ toàn chân giáo thực lực tuy rằng ở suy yếu, thế nhưng bọn họ những này xương giả còn có thể lại vì là hậu bối chống đỡ một quãng thời gian. Trường giáo Mã Ngọc chân nhân những năm gần đây nội công có đột phá, ở bên ngoài còn có một cái cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc sư thúc Chu Bá Thông, lẽ ra có thể cho Huyền Vũ tranh thủ đến đầy đủ trưởng thành thời gian. Khâu Sử Cơ nghe được sư muội nói đùa, cũng không để ý ha 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 ha, dạy đồ đệ chuyện như vậy liền không lao sư muội nhọc lòng, đối với ta này cuối cùng một tên đệ tử, ta nhất định là gặp dốc túi dạy dỗ, các ngươi cứ yên tâm đi giao cho ta. Hắn hiện tại trong lòng hết sức cao hứng, hắn cảm giác mình nhất định có thể dạy thật này cuối cùng một cái đồ đệ. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Khi nghe đến Khâu Sử Cơ muốn đối với Huyền Vũ dốc túi dạy dỗ hậu, Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính hai người ánh mắt đồng thời thay đổi. Người trước là đối với Huyền Vũ càng hận, trong ánh mắt tràn ngập oán hận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Huyền Vũ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Rồi sau đó người ánh mắt thì lại hết sức phức tạp, nhìn thấy sư tôn đối với tiểu sư đệ như vậy sủng ái, Chân Chí Bính có loại chính mình thất sủng cảm giác, trong lòng có chút oán giận cùng phẫn nộ. Chương 15, truyền thụ hoàn chỉnh toàn chân nội công tâm pháp chương 15, truyền thụ hoàn chỉnh toàn chân nội công tâm pháp toàn chân giáo một nơi ưu tinh trong sân. Nơi này gạch xanh lát thành, trong viện tâm địa mặt có một cái thái cực đồ văn, bốn phía tường viện cao vót, mọc đầy thanh đẳng, gió nhẹ thổi qua, trong viện vài cây cổ thụ khẽ đung đưa, phát sinh vang lên sảng sảng, khác nào tự nhiên thì thầm. Toàn bộ đình viện bố cục tinh xảo, vừa có đường mòn uốn khúc tĩnh mịch cảm giác, lại không mất chống trải đại khí, tràn ngập tự nhiên khí tức. Huyền Vũ đứng ở chỗ này, phản phất đặt mình trong với một cái rời xa trần thế náo động thế ngoại đào nguyên, khiến lòng người khoáng thần di. Nhìn thấy Huyền Vũ chìm đắm trong đó dáng dấp, Khâu Sử Cơ cũng rất là thỏa mãn, mỉm cười nói, cái này đình viện ưu tĩnh tự nhiên, ở lâu có thể để cho lòng người yên tĩnh, có trợ với tu đạo, sau này nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi làm quen một chút gian phòng của mình. Chờ một chút ta liền bắt đầu chuyển cho ngươi toàn chân giáo chân chính truyền thừa. Trước Huyền Vũ tu luyện đều chỉ là toàn chân giáo công pháp nhập môn mà thôi, chỉ có toàn chân giáo đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện đến hoàn chỉnh toàn chân công pháp. Cái này cũng là trên giang hồ các đại môn phái vì phòng ngừa chính mình công pháp tiết lộ một cái thủ đoạn. Sư tôn, chân sư huynh cũng ở tại đây cái đình viện bên trong sao? Huyền Vũ nhìn thấy đình viện bên trong còn có mấy cái gian phòng, thế là dò hỏi. Không sai, ngươi chân sư huynh gian phòng bên trái trong tay đệ nhất, mà ngươi ở thứ ba, cũng chính là này. Khâu Sử Cơ nói, liền đẩy ra Huyền Vũ cửa phòng. Kẹt kẹt một tiếng, Huyền Vũ cũng cuối cùng nhìn rõ ràng chính mình phòng mới nội bộ bố cục. Tuy rằng bên trong bố trí rất tự nhiên bình thường, thế nhưng đem so sánh với trước hắn cái kia ngắn gọn gian phòng, nơi này đã có thể dùng xa hoa để hình dung. Đi vào gian phòng này, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm tinh điêu tế trác, có thái cực đồ án gỗ cẩm lai bình phong. Gian phòng một góc bày ra một tấm giường gỗ cùng một tấm bàn học, trên bàn chỉnh tề địa sắp xếp văn phòng tứ bảo, bút, mực, chỉ, nghiễn. Bên cạnh còn có, mặt trên xếp đầy các loại thư tịch, đạo gia kinh điển, kinh, sử, tử, tập, thi tử các phú, đầy đủ mọi thứ. Cả phòng bố trí đối với gọi chỉnh tề khiến người ta nhìn liền tâm tình sung sướng, tuyệt đối là ép buộc chứng người bệnh phúc công. Khâu Sử Cơ vuốt ve râu bạc trắng hỏi, căn phòng này làm sao? Huyền Vũ rất hài lòng gật gật đầu, đệ tử rất yêu thích nơi này, có một luồng có thể khiến người ta tâm tình yên tĩnh sức mạnh. Tuy rằng cùng chân trí bính cùng chỗ một cái đình viện, để hắn có chút cách hưng, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy có thể càng dễ dàng biết chân trí bính hướng đi, có thể càng tốt hơn phòng ngừa hắn đối với tiểu long nữ làm ra cấp độ kia không bằng cầm thú việc, điều này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ha 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 ha. Tuy rằng nơi này là ta căn cứ lưỡng nghi tứ tượng trở lý niệm kiến tạo, thế nhưng nào có ngươi nói như vậy thần kỳ. Khâu Sử Cơ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ tự đắc. Chính mình tốn tâm tư làm được đồ vật có người có thể hiểu, điều này làm cho hắn có loại rượu gặp chi kỷ cảm giác, đối với Huyền Vũ cái này đệ tử cuối cùng càng yêu thích. Quen thuộc quá hầu. Khâu Sử Cơ cùng Huyền Vũ đi đến trong sân tâm thái cực đồ trên. Khéo léo thái cực đồ trung tâm có một cái bàn trà, hai cái hình tròn ghế đá một trắng một đen, vừa vặn tọa lạc ở thái cực đồ dương nhãn cùng âm nhãn trên, có thể để cho hai người tại thái cực đồ bên trong thưởng trà luận đạo. Rất có một phen đạo vận. Khâu Sử Cơ ngồi xuống, uống một hớp trà, nói với Huyền Vũ, ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể hỏi. Huyền Vũ theo ngồi xuống, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, sư phó, ngươi tại sao muốn thu ta vì đệ tử cuối cùng a? Ai? Khâu Sử Cơ thở dài một hơi, đem tỉnh ngộ thiên tài sự tình, còn có toàn chân giáo đối mặt tình hình, toàn bộ nói cho Huyền Vũ. Huyền Vũ, ngươi hiện tại chính là toàn chân giáo hy vọng, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Sư phó, nói như ngươi vậy ta sẽ áp lực rất lớn. Huyền Vũ cũng là không nghĩ đến, chính mình chỉ là tỉnh ngộ một hồi, liền không hiểu ra sao trở thành toàn chân giáo hy vọng. Đây là không phải quá qua loa. Tình ngộ có thể tăng lên cực lớn người thiên phú, toàn chân thất tử biểu thị, điểm này cũng không qua loa. Ở bắt đầu giáo dục trước ngươi, ngươi phải biết đạo, chúng ta toàn chân giáo nội công tâm pháp, mặc dù không cách nào xếp vào đến thần công tuyệt học cấp bậc, nhưng này cũng là cực thượng thừa nội công công pháp, không so với bất kỳ thần công bên dưới võ học kém. Khâu Sử Cơ ngạo nghễ nói với Huyền Vũ, toàn chân giáo nội công tâm pháp tuy rằng không sánh được cái kia Cửu Âm chân kinh, thế nhưng ở trên giang hồ cũng là số một số hai, tiếng tăm lừng lẫy. Sư tôn, chúng ta toàn chân giáo Trùng Dương tổ sư lưu lại tiên tiên công là gì mà cấp bậc a? Ngươi này thằng nhóc lao cá, không muốn mơ tưởng xa vời. Khâu Sử Cơ gõ một cái Huyền Vũ cái chán, thấy hắn vẫn là một mặt hiếu kỳ, liền nói rằng, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi Trùng Dương tổ sư lưu lại tiên tiên công là thần công tuyệt học cấp bậc công pháp. Chúng ta toàn chân giáo tu luyện công pháp đều là một mạch kế thừa, từ công pháp nhập môn, hoàn chỉnh công pháp, lại tới tiên tiên công. Chỉ cần ngươi đem hoàn chỉnh toàn chân giáo nội công tâm pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, liền có thể tu luyện ngươi tổ sư lưu lại tiên tiên công. Vì lẽ đó ngươi cũng không nên lười biếng nha. Khâu Sử Cơ cho Huyền Vũ vẽ một cái bánh. Dù sao bất kể là luyện công hay là muốn làm chuyện gì, đều phải cho chính mình dựng nên một cái mục tiêu, như vậy mới gặp càng có động lực. Thần công tuyệt học cấp bậc tiên tiên công. Quả nhiên, đang nghe xong Khâu Sử Cơ hỏa bánh hậu, Huyền Vũ con mắt nhất thời liền sáng lên. Được rồi, ta hiện tại bắt đầu truyền thụ ngươi hoàn chỉnh toàn chân giáo nội công tâm pháp khẩu quyết. Ngươi vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu ngưng thần dồn bảo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhất định phải đem khẩu quyết một chữ không kém toàn bộ ghi nhớ. Khâu Sử Cơ ngữ khí rất nghiêm túc mở miệng nói, nội công tâm pháp khẩu quyết đối với võ giả tới nói, là nhất là trọng yếu nhất hạt nhân. Trong lúc dù cho là sai rồi một chữ, đều rất có khả năng để ý tứ bị suy tạc, thậm chí để ý tứ trở nên hoàn toàn ngược lại, do đó dẫn đến luyện công tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ tốt nhất chính là Âu Dương Phong, năm đó Hoàng Dung đem Cửu Âm chân kinh đổ tới viết chính tả cho Âu Dương Phong, Âu Dương Phong luyện sau khi trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, điên rồi. Cũng chính là Âu Dương Phong võ học gốc gác đủ thâm hậu, thêm vào số may, mới có thể ở nghịch luyện Cửu Âm chân kinh tình huống còn sống. Nếu như đổi lại những người khác, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đại đạo sơ tu thông cửu thiếu nguyên tại Vĩ Lư Huyệt. Trước tiên tử dũng tuyển lòng bàn chân sung, dũng tuyển vọt lên dần đến đầu gối. Khâu Sử Cơ rõ ràng âm thanh không ngừng từ miệng bên trong truyền ra, Huyền Vũ chăm chú lắng nghe, không dám có chút phân tâm. Từ khi tỉnh nộ quá hậu, Huyền Vũ phát hiện mình trí nhớ được tăng lên cực lớn. Tuy rằng còn không đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ đó, thế nhưng một bản hơn một vạn tự đạo thư, hắn chỉ cần chăm chú xem hai, ba lần, liền có thể một chữ không kém toàn bộ ghi nhớ. Khâu Sử Cơ cho Huyền Vũ đọc thầm ba lần toàn chân giáo hoàn chỉnh nội công tâm pháp khẩu quyết hậu, liền ngừng lại, hỏi, ngươi có thể nhớ rồi? Hồi sư tôn, đệ tử đã toàn bộ ghi nhớ. Huyền Vũ ở trong lòng quá một lần hậu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thừng, không sai. Vậy ngươi đọc thầm một lần cho vi sư nghe một chút, nhìn có hay không có sai lầm địa phương. Huyền Vũ có thể như thế nhanh nhớ kỹ, Khâu Sử Cơ cũng không có quá bất ngờ, tỉnh ngộ hai chữ hàm kim lượng, không phải là chỉ là hư danh. Huyền Vũ nghe theo, rất nhanh liền đem tâm pháp khẩu quyết đọc thầm xong. Không sai, ngươi là thật sự toàn bộ nhớ kỹ. Như vậy tiếp đó, vi sư liền một câu một chữ giải thích cho ngươi tâm pháp này khẩu quyết ý tứ. Đại đạo sơ tu thông cửu khiếu ý tứ là xác định Huyền Vũ đem tâm pháp khẩu quyết một chữ không kém ghi nhớ sẽ, Khâu Sử Cơ liền bắt đầu vì là Huyền Vũ giải thích trong đó tâm ý, các ngươi đừng tưởng rằng bắt được bí tịch võ công, nhớ kỹ tâm pháp khẩu quyết là có thể bắt đầu tu luyện, đó là đang suy nghĩ quả đạo ăn. Nội công tâm pháp tu luyện không phải là như vậy bất tiện đổ vật. Chỉ có đem tâm pháp khẩu quyết bên trong mỗi một đoạn nói, thậm chí mỗi một chữ ý tứ lý giải thấu triệt, ngươi mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Huyền Vũ lăng ba vi bộ, cũng chính là chiếm hệ thống trực tiếp thể hội quán đỉnh tiện nghi. Nếu để cho chính hắn nghiên cứu, cái kia tốc độ tiến bộ không biết cũng bị kéo dài bao nhiêu lần. Chương 16, tỉnh ngộ thiên tài. Khủng bố như vậy chương 16, tỉnh ngộ thiên tài, khủng bố như vậy chìm đắm ở võ học bên trong, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, Khâu Sử Cơ đã ở đỉnh viện bên trong cho Huyền Vũ nói hai cái canh giờ võ học chú thích cùng nội dung quan trọng. Sắc trời đều tối sầm lại. Khắc khắc, ngày hôm nay trước hết nói tới đây đi, dục tốc thì bất đạt, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Khâu Sử Cơ uống một hớp trà, thám giọng biết hầu, nói rằng, lúc này tâm tình của hắn là phi thường hưng phấn thêm sung sướng, Huyền Vũ lĩnh ngộ công pháp tốc độ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên bản chuẩn bị hoa thời gian nửa tháng, nói có sách, mách có chứng, làm hết sức tỉ mỉ cho Huyền Vũ đem tâm pháp khẩu quyết giảng giải thấu triệt. Thế nhưng làm hắn không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ thời gian nửa ngày không tới, liền đem toàn chân giáo nội công tâm pháp khẩu quyết lý giải thấu triệt hơn nữa, còn lại nhiều nhất cũng là thời gian nửa ngày liền có thể toàn bộ lý giải. Tình ngộ thiên tài, khủng bố như vậy. Toàn chân giáo lần này thật đúng là muốn ra một cái không được thiên tài a. Mà tên thiên tài này vừa bạn chính là đồ đệ của ta, đây thực sự là một cái ngẫm lại liền làm người cao hứng không ngớt sự tình. Khâu Sử Cơ trong lòng hết sức kích động, cảm thấy được với thiên đối đại hắn rất là không tệ. Thời gian đã qua như thế lâu sao? Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt đã hôn ám đi sát trời, trên mặt có điểm chưa hết thong thèm. Thực sự là vừa nãy Khâu Sử Cơ giảng giải quá dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, để hắn nghe được say sương ngon lành, chăm chỉ không ngừng, nhất thời quên thời gian. Nếu như kiếp trước hắn lúc đọc sách có thể có trạng thái như thế này, cũng không đến nỗi liền cái trọng điểm đại học đều thi không lên. Tiểu Vũ, nội tính của ngươi rất tốt, rất nhiều đạo gia thuật ngữ một điểm liền thông, tin tưởng ngày mai quá hậu, ngươi liền có thể đem hoàn chỉnh toàn chân giáo nội công tâm pháp lý giải thấu triệt. Có thể có như ngươi vậy một vị nội tính kinh người đồ đệ, là ta Khâu Sử Cơ may mắn à. Khâu Sử Cơ vuốt ve râu bạc trắng, đối với Huyền Vũ tên đồ đệ này vô cùng thỏa mãn. Hắn không nghĩ đến chính mình này già đầu, còn có thể hưởng thụ một cái giáo dục thiên tài là thú. Này đều là sư tôn công lao, ngài giảng giải thực sự là quá đặc sắc. Đem công pháp bên trong thâm ảo nội dung quan trọng giảng giải đến đơn giản như vậy dễ hiểu, lập luận sắc sảo. ta có thể có ngài làm sư tôn, mới thực sự là may mắn đây. Huyền Vũ lời này cũng không phải lĩnh hót, Khâu Sử Cơ giảng giải năng lực là thật sự rất mạnh, người sư phụ này hắn đã lệ rất trị. Đến nỗi những người đạo gia thuật ngữ hắn có thể một điểm liền thông, này đều nhiều hơn thiệt thòi hai thế thân tiêu tốn lượng lớn thời gian ở quen thuộc 3000 đạo tầng trên. Quả nhiên không thẹn là ta, chính là có thấy xa. Trong đầu của hắn lượng lớn đạo gia tri thức, đối đầu đạo gia nội công tâm pháp, liền quả thực chính là chuyên nghiệp đối xứng. Quá độ cũng không cần quá độ một hồi, trực tiếp đem ra là có thể dùng. Ha 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 ha, ngươi này miệng lưỡi chân chu tính cách nhưng là phải sửa lại một chút mới được. Nghe được Huyền Vũ cái tiên định hót nói như vậy, Khâu Sử Cơ cười lớn một tiếng. Sau đó liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta người tu đạo, chú ý chính là dưới thiên đạo, vạn vật bình đẳng, không có ai so với ai khác cao quý. Ngươi chỉ để ý thực tiễn trong lòng mình đại đạo liền có thể, không cần hướng về bất kỳ ai khom lưng định luận. Đồ nhi thụ giáo. Huyền Vũ rất trịnh trọng gật gật đầu, coi như Khâu Sử Cơ không nói, hắn cũng là sẽ làm như vậy. Dù sao hắn cũng từng là ở lá cờ đỏ dưới lớn lên hải tử, yêu quý hòa bình, yêu thích trồng trọt. Phong kiến giai cấp địa chủ cái kia một bộ, ở hắn nơi này cũng mặc kệ dùng. Tiểu Vũ ngươi phải nhớ cho kỹ, tu luyện không thể nóng nội. Đặc biệt này toàn chân giáo nội công tâm pháp, ngươi hiện tại vẫn không có toàn bộ lý giải trong đó chân nghĩa, nhất định phải thông qua khảo sát ở ta cho phép sau khi, ngươi mới có thể bắt đầu tu luyện. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhớ kỹ. Ngươi cũng không nên ở trong đấy lòng lén lút tu luyện, đó là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như bị vi sư phát hiện, định không dễ tha. Khâu Sử Cơ lại lần nữa trịnh trọng cảnh cáo nói, bực này sống còn to lớn sự, đệ tử sao dám làm bừa, sư tôn ngài liền thả 100 tâm đi. Huyền Vũ cũng biết chuyện như vậy tính chất nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tìm đường chết. Nhìn thấy Huyền Vũ như vậy bảo đảm, Khâu Sử Cơ lúc này mới yên lòng lại. Mấy ngày nay, ta sẽ trước tiên dạy ngươi toàn chân giáo nội công tâm pháp, chờ ngươi tập xong hậu, ta sẽ dạy ngươi toàn chân kiếm pháp. Chúng ta từng bước đến, ngươi cũng không nên sốt ruột, luyện võ kiêng kỵ nhất chính là tâm tình nôn nóng rồi. Sư tôn yên tâm, ta hiện tại còn trẻ, thời gian có chính là, ta sẽ không nôn nóng. Huyền Vũ hiện tại mới 16 tuổi, nay đặt ở kiếp trước, cũng chính là một học sinh trung học tuổi tác mà thôi, hắn không vội chút nào. Hừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Khâu Sử Cơ ngẩng đầu nhìn trời sắc, bấm chỉ tính toán một chốc. Hiện tại cách bữa tối còn có một chút thời gian, ngươi đem tỉnh ngộ đi ra bộ kia thân pháp triển khai ra, tấn công về phía vi sư. Để vi sư nhìn một cái, ngươi thân pháp này có phải là thật hay không như những đệ tử kia nói như vậy tinh diệu. Hắn chủ yếu nhất là muốn tận mắt chứng kiến một hồi bộ này thân pháp tinh diệu. Từ những đệ tử khác trong miệng biết được, cùng mình tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau. Vậy sư tôn ngài có thể muốn nhìn được rồi. Nói tới Lăng Ba Vi Bộ, Huyền Vũ không chút nào khiêm tốn. Hắn một bước bước ra, dịch kinh 64 quái vị trí đồ liền đã xuất hiện ở trong mắt hắn, đem toàn bộ sân mặt đất che kín. Dưới chân lóe lên, bóng người của hắn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mấy mét ở ngoài một cái vị trí trên, bóng người lại lóe lên, càng thần kỳ đi đến Khâu Sử Cơ sau lưng mấy thước nơi. Sư tôn xem trưởng. Huyền Vũ nhấc trưởng đánh về Khâu Sử Cơ sau lưng. Hắn đi học một điểm nhập môn cấp bậc toàn chân kiếm pháp, cũng chưa từng học qua quyền giáo công pháp, vì lẽ đó hắn một trưởng này chỉ có thể nói là mềm nhũn. Nhìn thấy Huyền Vũ này tinh diệu thân pháp, Khâu Sử Cơ trong mắt lộ ra một vẻ tinh quang. Hắn kim nhạn công triển khai mà ra tương tự biến mất ở tại chỗ, di hình hóa ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở Huyền Vũ phía sau. Nhưng mà để Khâu Sử Cơ kinh ngạc chính là, hắn vừa mới đi đến Huyền Vũ phía sau, trước mắt Huyền Vũ bóng người lại lần nữa biến mất rồi. Đây là ở ta bóng người biến ảo thời gian, tiểu Vũ thân pháp cũng theo ta đồng thời biến ảo sao? Khâu Sử Cơ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ đến, Huyền Vũ khinh công thân pháp dĩ nhiên có thể cùng được với hắn. Phải biết, khinh công của hắn coi như đặt ở toàn bộ Nam Tống giang hồ, vậy cũng là hàng đầu. Xem hắn loại này đạp tuyết vô ngân, một cái nháy mắt liền có thể lướt ra khỏi xa mười mấy trượng cao thủ khinh công, toàn bộ Nam Tống mạnh hơn hắn, một cái tay cũng đếm được. Tuy rằng hắn vừa nãy cái kia một chảo rất là tùy ý, cũng không sử dụng toàn lực, coi như là như vậy, cũng không phải người bình thường có thể né tránh. Mà Huyền Vũ khinh công lại có thể thong dong né tránh, điều này giải thích cái gì? Khâu Sử Cơ đã đại thành kim nhạn công lại động, hướng về xuất hiện bên trái trong tay Huyền Vũ nắm bắt đi. Hắn cũng không có lập tức liền vận chuyển toàn lực, hắn muốn thử xem Huyền Vũ cái môn này thân pháp cực hạn. Hắn này tóm lấy, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa thất bại. Huyền Vũ thân pháp xê dịch né tránh cực nhanh, hình như có liêu địch tiền cơ năng lực, một nhận biết được nguy hiểm liền dường như cá trạch bình thường hoạt đi. Động tác còn phi thường tao nhã tơ lụa, khiến người ta vui tai vui mắt. Thực sự là một cái thằng nhóc láo cá. Khâu Sử Cơ trong mắt vẻ vui mừng càng sâu, hùng hậu nội lực tràn vào dưới chân, khiến kim nhạn công tốc độ càng lúc càng nhanh. Triển khai một hồi truy đuổi hí. Huyền Vũ thân pháp lơ lửng không cố định, không có dấu vết mà tìm kiếm, như linh dương ngóc sừng, khiến người ta không cách nào dự đoán. Mà Khâu Sử Cơ kim nhạn công người nhẹ như yến, tốc độ nhanh đến khiến người ta không thấy rõ. Rất nhanh, toàn bộ trong sân đều che kín Huyền Vũ cùng Khâu Sử Cơ bóng người. Từng đạo tàn ảnh không ngừng ở tại bọn hắn phía sau xuất hiện lại biến mất, để nơi này xem ra bóng người đông đảo. Vậy mà lúc này Huyền Vũ cũng không như trong tưởng tượng như vậy ung dung, theo sư tôn kim nhạn công tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn Lăng Ba Vi Bộ né tránh lên cũng càng ngày càng vất vả. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trung quy vẫn là ăn nội lực quá yếu thiệt thòi a. Nội lực càng mạnh, đối với võ học tăng cường tự nhiên cũng là càng mạnh. Một chén trà công phu quá hậu, Khâu Sử Cơ đại thành kim nhạn công cuối cùng vận chuyển tới cực hạn. Hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Vũ phía sau. Huyền Vũ vẫn muốn nghĩ tránh né, nhưng mà Khâu Sử Cơ bàn tay tựa hồ có hướng dẫn công năng bình thường, bất luận hắn làm sao trốn, bàn tay trước sau cách hắn vai càng ngày càng gần, cuối cùng nhẹ nhàng làm ở Huyền Vũ trên bả vai, đem hắn bắt được. Hai người dừng lại, trong sân những người tàn ảnh lúc này mới tiêu tan mà đi. Chương 17, toàn chân nội công tâm pháp nhập môn. Chương 17, toàn chân nội công tâm pháp nhập môn. Ta vẫn bị sư tôn ngài bắt được. Huyền Vũ trên mặt có chút thất lạc. Hắn Lăng Ba Vi Bộ tuy rằng tinh diệu, né tránh cùng cấp vô địch, thế nhưng hắn cùng Khâu Sử Cơ thực lực cách biệt quá to lớn, thân pháp của hắn đã không cách nào bù đắp thực lực như vậy hơn câu. Ha 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 ha, có thể để vi sư hoa như thế lâu thời gian mới đưa ngươi bắt được, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Ngươi này khinh công thân pháp đặt ở trên giang hồ, đã là nhất lưu trình độ. Chuyện như vậy một chút cũng vinh hạnh không đứng lên a. Huyền Vũ thở dài. Nếu như hắn ở bên ngoài gặp phải xem sư phó như thế kẻ địch mạnh mẽ, bị bắt lại vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi đứa nhỏ này. Được rồi, khinh công thân pháp ta đã từng gặp qua, ngồi xuống nói đi. Ngồi trở lại trên ghế đá Khâu Sử Cơ, uống một hớp trà, ra hiệu Huyền Vũ cũng ngồi xuống. Ngươi này khinh công gọi cái gì tên? Lăng Ba Vi Bộ. Ngồi tốt Huyền Vũ ngoan ngoãn trả lời. Lăng Ba Vi Bộ sao? Danh tự này rất đẹp cũng rất chuẩn xác. Vị sư không nhìn lầm lời nói, ngươi này khinh công thân pháp là do dịch kinh 64 quái lĩnh ngộ mà đến chứ? Khâu Sử Cơ than thở một tiếng, hỏi. Vừa nãy Huyền Vũ mỗi một bước đều tinh chuẩn đạp ở dịch kinh 64 quái vị trí bên trên, chuyển đổi do tâm, biến ảo vô cùng. Đáng quý nhất chính là, này khinh công thân pháp tựa hồ có thể đem người né tránh bản năng phát huy đến mức tận cùng. Biểu hiện ra hiệu quả thật giống như là liêu địch tiên cơ bình thường, luôn có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh khỏi đi. Cái này cũng là Khâu Sử Cơ như thế lâu mới có thể đem Huyền Vũ bắt được nguyên nhân. Sư tôn ngài nhìn ra thật chuẩn. Không sai, Lăng Ba Vi Bộ chính là căn cứ dịch kinh bên trong 64 quái làm trụ cột, sáng tác mà ra. Ngài xem ta thân pháp này còn có cải tiến không gian sao? Huyền Vũ có chút mong đợi hỏi. Dù sao hắn hiện tại sở hữu năng lực đều ở Lăng Ba Vi Bộ trên, có thể tăng cường một điểm là một điểm. Khắc khắc. Khâu Sử Cơ suýt chút nữa bị trà bị sặc, hắn lúng túng che giấu một hồi. Mở miệng nói, trải qua vi sư vừa nãy kiểm tra, ngươi này Lăng Ba Vi Bộ tinh diệu trình độ cũng không so với toàn chân giáo Kim Nhạn Công kém, thậm chí xê dịch né tránh phương diện này năng lực còn muốn ở Kim Nhạn Công bên trên. Ngươi tiếp tục chiếu luyện thành là, cũng không cần cải tiến. Như vậy tinh diệu tuyệt luân khinh công thân pháp để hắn cải tiến, ngươi này không phải đang làm khó dễ ta hổ mà sao? Được rồi, chúng ta cũng đói bụng một ngày, nên đi hưởng dụng bữa tối. Thời gian qua nhanh, 3 ngày thời gian trong chớp mắt. U tĩnh trong đình viện, Huyền Vũ cùng Khâu Sử Cơ ngồi xếp bằng ở trong sân tâm thái cực độ trên. Trải qua Khâu Sử Cơ này 3 ngày khổ cực giáo dục cùng sát hạch, Huyền Vũ cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh bản toàn chân nội công tâm pháp. Tâm pháp khẩu quyết nội dung quan trọng ngươi đã toàn bộ lý giải thấu triệt, đường lối vận công cùng vận chuyển pháp môn những này, ngươi cũng đều đã thuộc lòng với tâm, hiện tại ngươi có thể bắt đầu tiến hành lần thứ nhất tu luyện thử nghiệm. Khâu Sử Cơ lúc này có chút sốt sắng, sợ sẽ Huyền Vũ xuất hiện cái gì bất ngờ. Thân thể kinh mạch phi thường yếu đuối, nếu như chịu đến cái gì không đảo ngược thương tổn, gặp đối với sau này tu hành sản sinh phi thường trọng đại ảnh hưởng. Nếu là Huyền Vũ có cái sơ suất, hắn Khâu Sử Cơ liền muốn biến thành toàn chân giáo tội nhân thiên cổ. Thế là hắn đem tay phải làm ở Huyền Vũ vai, lòng bàn tay có nội lực tràn vào trong cơ thể hắn, thời khắc quan tâm trong cơ thể hắn tình huống. Nếu là phát hiện không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay, không đến nỗi để Huyền Vũ có quá to lớn nguy hiểm. Đối với tên thiên tài này đồ đệ, hắn có thể nói là quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ. Lẫn nhau so sánh với Khâu Sử Cơ căng thẳng, Huyền Vũ liền muốn yên tâm hơn nhiều. Hoàn chỉnh toàn chân nội công tâm pháp chính là toàn chân công pháp nhập môn lên cơ bản. Tuy rằng đường lối vận công trở nên phức tạp rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là một mạch kế thừa công pháp, hắn vận chuyển lên muốn đơn giản rất nhiều. Hơn nữa còn có sư phó ở một bên nhìn, hắn tự nhiên yên tâm. Huyền Vũ hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, bắt đầu khống chế trong đan điền nội lực, dựa theo toàn chân nội công con đường ở trong kinh mạch vận chuyển lên. Quá trình này cũng không có ra cái gì bất ngờ, rất là thuận lợi. Một khắc chung cũng tới, Huyền Vũ nội lực ngay ở trong kinh mạch vận chuyển một cái đại chu thiên, một lần nữa trở lại trong đan điền. Hô hắn phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, hình như có một đạo tinh quang lướt qua. Này toàn chân nội công tâm pháp không hổ là cực thượng thừa cấp bậc công pháp, so với trước tu luyện bộ kia công pháp nhập môn mạnh quá nhiều rồi. Huyền Vũ cảm thụ chính mình trong đan điền cái kia một tia tinh khiết nội lực, trong lòng kích động không thôi. Nội lực của hắn trải qua toàn chân công pháp vận chuyển hậu, lượng tuy rằng có lại hơn một nửa, thế nhưng tinh khiết trình độ nhưng tăng lên trên gấp mấy lần. Trong đan điền, hắn cái kia một tia tân nội lực cùng với trước cựu nội lực hình thành rõ ràng so sánh. Hai người liền giống với là muôn bàn thử thách thép tinh chế cùng tạp chất đông đảo gang, uy lực căn bản không ở một cái tầng cấp trên. Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, một bên Khâu Sử Cơ cũng cuối cùng là yên lòng. Hắn vui mừng nói rằng, "Tiểu Vũ, ngươi toàn chân nội công tâm pháp đã thành công nhập môn, chỉ cần nhiều hơn thông thạo, đem trước nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tinh khiết nội lực, sau đó làm từng bước tu luyện liền có thể." Hắn cuối cùng là cho Huyền Vũ đặt xuống vững chắc cơ sở, để cho an toàn bước vào võ học cổng lớn, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lấy Huyền Vũ nội tính, chỉ cần chăm học khổ luyện, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể nâng lên toàn chân giáo một mảnh trời. "Sư phó, nếu toàn chân nội công ta đã học được, vậy ngài thời điểm nào dạy ta toàn chân kiếm pháp a?" Huyền Vũ một mặt chờ mong hỏi. Hắn cũng hết cách rồi, hiện tại hắn đối địch thủ đoạn thực sự là quá ít. Lăng Ba Vi Bộ né tránh vô địch, nhưng cơ bản không cái gì đả thương địch thủ năng lực. Quyền cước hắn không học được, duy nhất có chút ít lực công kích, cũng chính là toàn chân giáo nhập môn kiếm pháp. Thế nhưng này nhập môn kiếm pháp đẳng cấp quá thấp, uy lực xa xa không đủ, muốn đối phó Triệu Chí Kính, hắn cần càng mạnh mẽ thủ đoạn công kích mới được. Thế là hắn đưa mắt chăm chú vào toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp cùng toàn chân nội công tâm pháp là cùng đẳng cấp những cái khác đồng bộ võ học, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng Huyền Vũ biết toàn chân kiếm pháp bị phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp khắc chế, thế nhưng hai người lẫn nhau là trong ngoài, hỗ trợ lẫn nhau. nếu là do hai cái tâm ý tương thông người đồng thời sử dụng, có thể song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng. Kiếm pháp này được gọi là Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm, là phái của mộ tổ sư Lâm Triều Anh tuổi già sáng chế. Thư bên trong Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ở đối phó Kim Luân Quốc sư thời điểm, liền sử dụng Quá Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm pháp, song kiếm hợp bích, đem cao thủ tuyệt đỉnh Kim Luân Quốc sư đánh cho liên tục bại lui. Học được song thủ hô bác hậu Tiểu Long Nữ càng là khủng bố, nàng tay trái khiến toàn chân kiếm pháp, tay phải khiến Ngọc Nữ kiếm pháp, một người liền có thể song kiếm hợp bích, uy lực càng sâu, Kim Luân Quốc sư đều không đúng nàng đối thủ. Thần công tuyệt học cấp bậc Long Tượng Bản Ngự Công đều bị này đôi kiếm kết hợp áp chế lại, uy lực có thể tưởng tượng được. Tương lai ta hay là cũng có thể tìm Chu Bá Thông sư thúc tổ học tập song thủ hô bát thuật, lại tìm Dương Quá hoặc là Tiểu Long Nữ học tập Ngọc Nữ kiếm pháp. Đến thời điểm một mình ta liền có thể song kiếm hợp bích, uy lực kia ngấm lại liền kích thích. Huyền Vũ ở trong lòng đắc ý ảo tưởng, hắn này không phải là đang nằm mơ, là có rất lớn khả năng thực hiện. Khâu Sử Cơ tự nhiên không biết đạo Huyền Vũ ảo tưởng trong lòng. Nghe được đồ đệ đặt câu hỏi, hắn mở miệng đáp: ngươi nếu học được toàn chân nội công tâm pháp, này đồng bộ toàn chân kiếm pháp, ta tự nhiên cũng sẽ từng cái dạy ngươi. Chúng ta toàn chân kiếm pháp có thất kiếm, một kiếm có thất thức, cộng 77-49 thức. Trước ngươi học được toàn chân giáo nhập môn kiếm pháp, có cơ sở ở, bắt đầu nên muốn đơn giản rất nhiều. Thế nhưng muốn toàn bộ học được học tinh, vẫn là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vị sư ngày hôm nay liền từ đệ nhất kiếm thất thức kiếm pháp bắt đầu dạy ngươi đi. Chương 18, nửa năm nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau. Thời gian nửa năm đã lặng yên trôi qua. Mùa đông từ lâu trôi qua, lúc này đã là giữa hè. Trên núi Trung Nam tuyết động đã toàn bộ tan rã, trở nên màu xanh biết rạt rào, một mảnh sinh cơ bừng bừng vạn vật lại còn phát cảnh trí như. Lúc này, có một đạo quỷ mị bóng người ở Trung Nam sơn rừng rậm một góc qua lại mà qua. Người này chính là Huyền Vũ. Hán bộ pháp phiêu giật nhẹ nhàng, phía sau kéo một chuỗi tàn ảnh, thân hình ở trong rừng rậm chợt xa chợt gần, không ngừng lấp lóe. Này xây dịch né tránh, di hình hoán ảnh công phu, khiến người ta thán vì là kinh rừng. Hắn lúc này nhìn như là tại trên Trung Nam sơn không hề có mục đích chung quanh qua lại, kỳ thực là đang tu luyện Lăng Ba Vi Bộ. Huyền Vũ biết rõ, đình viện bên trong có thể chạy không xuất thiên bên trong ma đến. Hắn chủ cái kia sân không gian quá chật hẹp, đã bắt đầu hạn chế đến hắn tu luyện Lăng Ba Vi Bộ tiến trình. Chỉ có đi đến càng bao la trong thiên địa, bước qua các loại không giống địa hình địa vật, hắn Lăng Ba Vi Bộ mới có thể được càng tốt hơn trưởng thành cùng lột xác. Vòng quanh Trung Nam sơn đi một vòng lớn hậu, Huyền Vũ cuối cùng là dừng bước. Chạy trốn như vậy xa, hơi thở của hắn vẫn như cũ vững vàng. Hồ quả nhiên là ở rộng lớn trong núi lớn bắt đầu chạy, mới càng có thể khiến người ta tâm tình khoan khoái. Hắn khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, cảm thụ chính mình nội lực lại lần nữa tăng cường một phần, Lăng Ba Vi Bộ cũng hình như có tinh tiến, cách cảnh giới đại thành lại càng gần hơn một bước, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Huyền Vũ trong đan điền nội lực, từ lúc mấy tháng trước cũng đã toàn bộ chuyển hóa thành tinh khiết toàn chân nội lực. Lúc đó nội lực của hắn tổng sản lượng nhưng là trực tiếp có lại 2/3. Có điều cũng may, cô đọng chính là tinh hoa. Tuy rằng nội lực của hắn giảm thiểu, thế nhưng nội lực độ tinh khiết nhưng tăng lên trên vài cái bậc thang, thực lực của hắn cũng được tăng lên rất nhiều. Dù sao dùng tinh khiết nội lực triển khai Lăng Ba Vi Bộ cùng toàn chân kiếm pháp, uy lực so với ngày xưa đều cường đại hơn rất nhiều. Huyền Vũ trải qua nửa năm này khắc khổ tu luyện, cái kia bị bốc hơi lên đi 2/3 nội lực, cũng lại lần nữa bị hắn tu bổ trở về. Không chỉ như thế, nội lực của hắn tổng sản lượng còn hướng về trên tăng trưởng một đoạn, trực tiếp đạt đến tam lưu cao thủ thượng du trình độ, khoảng cách nhị lưu cao thủ nội lực cũng không xa. Ta hiện tại chân thực sức chiến đấu đã hoàn toàn không thua nhị lưu trung du cao thủ. Nếu như chỉ cân nhắc chạy trốn, hiện tại coi như là nhất lưu cao thủ cũng đã không làm gì được ta. Chỉ cần hắn cẩn thận phòng bị, chớ bị đánh lén, nhị lưu đỉnh điểm Triệu Chí Kính đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Huyền Vũ này tốc độ tiến bộ nếu để cho những cái khác toàn chân giáo đệ tử biết rồi, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Bọn họ rất nhiều người tiêu tốn 10 năm thời gian 8 năm, đều không đạt tới Huyền Vũ mức độ như vậy. Nếu không thì toàn chân giáo đệ tử cũng không đến nỗi phần lớn đều còn dừng lại ở tam lưu cao thủ cảnh giới. Huyền Vũ này nội lực tăng trưởng tốc độ đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá nhanh. Nhưng bọn họ không biết chính là, Huyền Vũ nội lực mặc dù có thể tăng trưởng như thế nhanh, cũng là có nguyên nhân. Thời gian nửa năm này, Huyền Vũ trải qua vô cùng phong phú. Hắn trở thành Khâu Sử Cơ đệ tử cuối cùng hậu, được không ít trăm năm nhân sâm trở quý giá dược liệu bổ dưỡng, những thứ đồ này đến, vì hắn giải quyết tu luyện hậu cố nỗi lo. Dù sao nghèo văn giàu võ, luyện võ là cần tiêu hao rất nhiều quý giá dược liệu. Cái này sư đã lệ thực sự là quá thơm. Lúc đó nhìn đưa tới trăm năm nhân sâm, Huyền Vũ vui vẻ không thôi. Có đầy đủ quý giá dược liệu hậu, hắn có thể mỗi ngày sáng trưa tối cắt hoa một cái canh giờ tu luyện Lăng Ba Vi Bộ, tăng cường nội lực. Vào đêm hậu, hắn còn có thể lại tiêu tốn hai cái canh giờ đến đả tọa vận chuyển nội lực, tu luyện toàn chân nội công tâm pháp, tiến một bước tăng cường nội lực. Một ngày tiêu tốn 5 cái canh giờ đang tu luyện nội lực trên, nội lực của hắn có thể tăng trưởng như thế nhanh cũng là bình thường. Hắn không thể không lại lần nữa cảm thán Lăng Ba Vi Bộ yêu nghiệt, để hắn tu luyện nội lực thời gian mạnh mẽ so với người khác thêm ra còn nhiều gấp đôi, chuyện này quả thật chính là một cái khác loại bản hắc. Đến nỗi thời gian còn lại, Huyền Vũ cũng không lãng phí, toàn bộ bị đem ra tu luyện toàn chân kiếm pháp. Suốt cả ngày đều bị hắn sắp xếp đến tràn đầy, có thể nói là không có chút nào cam lòng lãng phí. Hắn trước sau tin tưởng thiên đạo thủ cần, cũng là bởi vì hắn cần cụ, mới thời gian nửa năm, hắn liền đem cực thượng thừa cấp bậc toàn chân kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hắn này tốc độ tiến bộ, để Khâu Sử Cơ một trận liễu lưới, phải biết hắn năm đó nhưng là tu luyện 4 năm, mới đưa toàn chân kiếm pháp luyện đến tiểu thành cảnh giới. Ta tên thiên tài này đồ đệ, nhất định phải ở năm nay toàn chân giáo thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Vừa nghĩ tới đến thời điểm mọi người bị đồ đệ mình chấn kinh đến trận mắt ngoác mồm vẻ mặt, Khâu Sử Cơ liền trở nên kích động. đến thời điểm hắn rất muốn đối với chư vị ngạn tổ độc giả lớn tiếng nói một câu, thấy không, đây là ta dạy dỗ đến đồ đệ, ta Khâu Sử Cơ không phải là dung sư. Bây giờ cách mỗi năm một lần toàn chân giáo tỷ võ, còn sót lại 5 tháng không tới. Hắn tin tưởng lấy Huyền Vũ tốc độ tiến bộ, khoảng thời gian này thực lực khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Đến thời điểm toàn chân giáo trong các đệ tử đời thứ 3, sợ là không mấy người là đối thủ của hắn. Kỳ thực Huyền Vũ toàn chân giáo võ công sở dĩ tiến bộ như vậy thần tốc, ngoại trừ tỉnh ngộ mang đến thiên phú tăng lên ở ngoài, còn muốn cảm tạ quen thuộc 3000 đạo tàng hai thế thân. Toàn chân giáo võ công toàn bộ đều cùng đạo giáo lý niệm cùng một nhịp thở, Huyền Vũ trong đầu những người lượng lớn đạo tàng tri thức, đối với tu luyện toàn chân giáo võ công bổ trợ thực sự là quá to lớn. Tri thức thật sự có thể thay đổi vận mệnh a. Huyền Vũ cảm thán. Đến lúc này, hắn cuối cùng rõ ràng cảm nhận được tri thức chính là sức mạnh câu này danh ngôn chân thực tính. Ta hiện tại đã học tập 3 bộ cực thượng thừa cấp bậc võ học, chia ra làm Lăng Ba Vi Bộ, toàn chân nội công tâm pháp cùng toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp đã tiểu thành, Lăng Ba Vi Bộ sắp đại thành, tinh khiết nội lực cũng đã đến tam lưu cao thủ thượng du. Huyền Vũ kiểm kê một hồi chính mình sở học, trầm ngâm hạ xuống, ta thực lực bây giờ có thể chiến thắng nhị lưu trung du cao thủ, thế nhưng muốn đánh bại Triệu Chí Kính, vẫn là chênh lệch không ít. Chớ nói chi là trở thành toàn chân giáo hy vọng. Thời gian nửa năm này, hắn thực lực này tiến bộ đã toán rất có thể, là một ít đệ tử đời ba cả đời cũng không đổi kịp trình độ. Thế nhưng còn rất xa không đủ a. Huyền Vũ trong lòng thở dài. Nửa năm qua, hắn áp lực là thật không nhỏ. Triệu Chí Kính hiện tại là nhị lưu đỉnh điểm thực lực, Huyền Vũ muốn chiến thắng đối phương, trừ phi là nội lực đột phá đến nhị lưu cảnh giới, hoặc là Lăng Ba Vi Bộ cùng toàn chân kiếm pháp đột phá đến cảnh giới đại thành. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể được rõ ràng tăng lên. Thế nhưng những thứ này đều là thủy ma công phu, hắn không thể ở trong thời gian ngắn đột phá. Hay là ta nên lại đi cổ mộ tìm một hồi dương quá? Huyền Vũ nghĩ đến trong cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh bản điếu, nếu như có thể học tập đến mặt trên võ công, thực lực của hắn nhất định có thể lại lần nữa tăng lên. Như vậy ta liền có thể rất nhanh đánh bại Triệu Chí Kính. Hiện tại Huyền Vũ hàng đầu mục tiêu chính là đánh bại Triệu Chí Kính, đem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, bắt được nhiệm vụ khen thưởng, tiểu hoàn đan. Chỉ cần hắn ăn vào tiểu hoàn đan, gia tăng rồi 10 năm công lực, nội lực hùng hậu trình độ có thể lập tức lên cấp đến nhị lưu cấp bậc. Lăng Ba Vi Bộ cũng rất có khả năng đột phá đến cảnh giới đại thành, đến thời điểm chỉ cần không phải gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, hắn đều có lòng tin chống lại 1-2. Đến lúc đó, hắn tại đây cái trên giang hồ cũng coi như là có lực lượng tự bảo vệ, coi như hắn muốn xuống núi đi sông sáo giang hồ, cũng không còn là vấn đề. Hắn đi đến nơi này cái tổng võ đại thế giới, cũng không muốn cả đời ở tại toàn chân giáo bên trong. Có thực lực sau khi, hắn khẳng định là muốn tới kiến thức một hồi chính mình đã từng nóng trông không ngớt những người đại hiệp khách môn. Nói tới Triệu Chí Kính, cũng không biết lúc này hắn đang lưu đồ chút cái gì. Huyền Vũ có chút nghi hoặc. Từ khi hắn trở thành Khâu Sử Cơ đệ tử cuối cùng hậu, Triệu Chí Kính liền cũng lại không tìm đến quá hắn phiền phức. Thế nhưng Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, xem Triệu Chí Kính loại kia lòng dạ chật hẹp trừng mắt tất báo người, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn nhất định là tại trong bóng tối kìm nén cái gì xấu, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho Huyền Vũ một đòn chí mạng. Quên đi, mặc kệ Triệu Chí Kính cái kia tiểu nhân hèn hạ, ta hay là đi nhìn Dương Quá tiểu tử kia đi. Huyền Vũ rất nhanh liền đem Triệu Chí Kính quăng chi náo hậu, Lăng Ba Vi Bộ triển khai, hóa thành một đạo bóng mờ, hướng về cổ mộ phương hướng xê dịch lấp lóe mà đi. Thời gian nửa năm không gặp, cũng không biết Dương Quá học được trong cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh gì khác không có. Không biết ta đi tìm hắn học tập Cửu Âm Chân Kinh cùng Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, hắn có thể đáp ứng hay không. Chương 19, Trùng Dương Di Khắc, Di Hồn Đại Pháp. Chương 19, Trùng Dương Di Khắc, Di Hồn Đại Pháp. Giữa hè, ánh nắng tươi sáng. Dưới núi Trung Nam, hoạt tử nhân mộ ở ngoài. Nơi này bóng cây loan lộ, bất ngờ mát mẻ. Dương Quá, ta lại tìm đến ngươi chơi. Huyền Vũ nhấc theo một cái hộp cơm, lại đang cổ mộ ngoài cửa lớn hô một cổ họng. Hết cách rồi, cái thời đại này không có điện thoại di động như vậy công cụ truyền tin, muốn báo cho Dương Quá hẳn đến rồi, thật cũng chỉ có thể sử dụng gọi hàng như vậy nguyên thủy nhất phương pháp. Lộc 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 ở Huyền Vũ hô một cổ họng sau khi, cũng không lâu lắm, cổ mộ cổng lớn cơ quan liền bị người từ bên trong xúc động, từ từ mở ra. Ồ, Dương Quá, sao vậy chỉ có một mình ngươi đi ra, ngươi cô đây? Lần này Huyền Vũ cũng không nhìn thấy tiểu long nữ bóng người, chỉ thấy được chính Dương Quá một người đi ra, trong lòng không khỏi có chút hơi thất vọng. Dù sao tiểu long nữ cái kia đẹp như thiên tiên dung nhan, khiến người ta nhìn vui hai vui mắt, tâm tình sung sướng, rất hữu ích với cả người khỏe mạnh. Ta cô nói nàng muốn luyện công, liền không theo ta đi ra. Nói tới chỗ này, Dương Quá trên mặt có một chút rượu. Nửa năm trước hắn cùng cô ở cổ mộ bí ẩn nhất lòng đất nhà đá trên đỉnh, tìm tới Vương Trùng Dương khắc xuống bộ phận Cửu Âm Chân Kinh ý chính. Không sai, Vương Trùng Dương ở cổ mộ lưu di khắc, chỉ là Cửu Âm Chân Kinh bên trong có thể phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh bộ phận kinh văn ý chính mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh. Bọn họ khi biết bộ phận này chân kinh ý chính là phá giải bọn họ phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh pháp môn hậu, tiểu long nữ sắc mặt trở nên vô cùng chăm chú. Đây là Dương Quá lần thứ nhất nhìn thấy cô thật tình như thế mặt. Từ ngày đó sau khi, hắn cô liền bắt đầu khắc khổ nghiên cứu, đem nội dung bên trong lý giải thấu triệt hậu, nàng liền mang theo Dương Quá chăm học khổ luyện cái kia môn Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu. Chỉ có học được cái kia pháp môn, bọn họ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh mới có thể không bị khắc chế. Thời gian nửa năm này, bọn họ có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, thực lực được tăng lên rất nhiều. Dương Quá thu hồi tâm tư, đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ trên tay một cơm, hài lòng hỏi: "Huyền Vũ, ngươi lần này lại cho ta mang cái gì ăn ngon đến rồi?" Huyền Vũ rất nhanh liền đem trong lòng tiểu thất lạc quăng ra đầu góc. Hắn đem hộp cơm đưa tới Dương Quá trên tay, mỉm cười nói: "Trong này có thơm ngát gạo cơm, còn có thơm ngát rau xanh cùng bạch ngọc bánh bao lớn, ta đoán những này ngươi đã rất lâu không ăn được chứ?" Dương Quá tại bên trong cổ mộ sinh hoạt, đói bụng không phải ăn chút mật ong lót dạ, chính là đến trên núi Trung Nam đánh một ít món ăn dân dã đến ăn. Xem cơm kẻ vật như vậy, hắn là rất khó ăn đến. Ngươi không nói, ta đều nhanh đã quên cơm kẻ là gì ma mùi vị. Dương Quá nói, liền mở ra hộp cơm, đem bên trong gạo cơm từng ngụm hướng về trong miệng bái, thơm, thật là thơm. Hắn xưa nay không cảm thấy đến cơm kẻ cũng có thể như vậy luôn thơm, ai, ngươi nếu có thể cho ta chỉnh nhất điểm hồng thịt nướng đến thì càng được rồi. Thịt kho tàu phối gạo cơm, mùi vị đó có thể gọi nhất tuyệt. Huyền Vũ bất đắc dĩ nói rằng, thịt kho tàu ngươi cũng đừng nghĩ đến, chúng ta toàn chân giáo trên dưới đều là ăn chay, cái nào chuẩn bị cho ngươi thịt kho tàu đi. Ha ha ha, ta chính là thuận miệng nói, Huyền Vũ ngươi không cần để ở trong lòng. Dương Quá ngậm lấy gạo cơm cùng rau xanh, mơ hồ không do nói rằng, ta đang suy nghĩ à, liền ngươi này không hòa hợp tính cách, ngươi cô sao vậy yên tâm một mình ngươi đi ra. Nàng không sợ ngươi chạy sao? Huyền Vũ đùa giỡn nói rằng, hắn này xác thực là nói đùa. Tuy rằng Dương Quá tuổi nhỏ lúc liền không còn cha mẹ, dựa vào ăn bách ra cơm lớn lên, nhận hết mắt lạnh cùng bắt nạt lăng, dẫn đến hắn tính cách rất là mẫn cảm, phản bội, lệ hiệp, quật cường. Thế nhưng Dương Quá đã đem Tiểu Long Nữ coi là chính mình thân nhất người thân, đối với nàng vô cùng kính yêu cùng ỷ lại, thậm chí đưa nàng cùng mình mẫu thân, Quách Tính Bá Bá đánh đồng với nhau. Trừ phi Tiểu Long Nữ không cần hắn nữa, nếu không thì hắn là sẽ không rời đi của mộ. Dương Quá trả lời, cũng rất tốt chứng minh điểm này. Chỉ thấy Dương Quá nuốt xuống trong miệng cơm, quay về Huyền Vũ khó chịu thiết một tiếng, nói rằng, ta tại bên trong cổ mộ đợi khỏe mạnh, tại sao muốn chạy? Tuy rằng tại bên trong cổ mộ chỉ có thể ăn được một ít mật ong cùng món ăn dân dã, chỉ có thể ở tại tối tăm lòng đất. Thế nhưng nơi này chính là nhà của ta, chỉ cần có thể cùng cô cùng nhau, ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Cô ở nơi nào ta ngay ở nơi nào, ta mới sẽ không rời đi cổ mộ đây. Những thứ này đều là hắn lời nói thật lòng. Đang cùng cô ở chung khoảng thời gian này, hắn cái kia viên phá toái tâm, bị cô ôn nhu cho chữa trị. Khắc khắc, được rồi, không nói của ngươi. Ta lần này lại đây, ngoại trừ đến thăm ngươi, cũng là có một cái chuyện đứng đắn tìm ngươi thương lượng. Huyền Vũ đem nắm đấm đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, chính kinh nói rằng, ngươi tìm ta có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Là quan với nửa năm trước chuyện kia. Chuyện nào a? Dương Quá nhất thời không phản ứng lại, trên mặt có điểm mơ hồ. Cửu âm chân kinh sự kiện kia a? Làm sao, ngươi nên tại bên trong cổ mộ tìm tới Trùng Dương tổ sư lưu lại gì khác lại chứ? Huyền Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Trên mặt hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Vậy cũng là thần công tuyệt học Cửu âm chân kinh a, được gọi là thiên hạ võ học quy tắc chung, liền ngũ tuyệt đều muốn cướp đoạt đồ vật. Nếu như hắn có thể học được, đối phó lên Triệu Chí Kính vậy thì đơn giản hơn nhiều, hắn đương nhiên cấp thiết. Hả, ngươi nói chính là chuyện kia a? Không sai, từ khi nghe ngươi lời nói hậu, ta rồi cùng cô đem trong cổ mộ tìm một lần, ở một cái phi thường bí ẩn mật thất trên đỉnh tìm được ngươi nói Cửu âm chân kinh gì khác. Dương Quá bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Hắn đối với Huyền Vũ người bạn này vẫn là hết sức chân thành, cũng không có nói dối lừa hắn. Hơn nữa hắn cùng cô mặc dù có thể được cái kia Cửu âm chân kinh bản thiếu, cũng là nhờ có Huyền Vũ nhắc nhở. Ở trong lòng hắn, Huyền Vũ vốn là nhân sĩ biết chuyện. Chúng ta không chỉ tại cổ mộ bên trong phát hiện Cửu âm chân kinh gì khác, còn ở một bộ không nắp quan tài dưới đáy phát hiện Ngọc Nữ Tâm Kinh, muốn thắng toàn chân. Trùng Dương một đời, không kém với người 16 chữ. Cái kia Vương Trùng Dương thật không biết xấu hổ, rõ ràng là bởi vì hắn nhìn Cửu âm chân kinh mới từ bên trong được phá giải tổ sư bà Ngọc Nữ Tâm Kinh pháp môn. Mà hắn lại nói là chính mình phá, này không phải ở hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng à. Vừa nhắc tới Cửu âm chân kinh gì khác, Dương Quá liền nhớ tới cái kia 16 chữ, trong lòng rất là khó chịu, rất thế tổ sư bà cảm thấy không đáng. Bọn họ phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh chú ý hai người cộng sứ, cần cầu tâm ý tương thông. Mà Vương Trùng Dương ở nhà đá khắc xuống là Cửu âm chân kinh bên trong có quan hệ với Di Hồn Đại Pháp Đại Cương, còn có Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cùng hai môn tự động giải huyệt, dưới nước bế khí bí quyết. Trong đó Di Hồn Đại Pháp là một môn làm người chấn động cả hư phách, khống nhân ý chí pháp môn. Pháp môn này chỉ ở đánh tan sử dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh tâm ý của hai người tương thông thuật vừa bị nghẹn nạo, Ngọc Nữ Tâm Kinh các loại diệu nghệ liền không sử dụng ra được. Cũng còn tốt ta cùng cô đã học được Di Hồn Đại Pháp, có thể để cho tâm thần tiến vào nếu như có ý, như vô tình cảnh giới vong ngã, cũng sẽ không bao giờ bị Di Hồn Đại Pháp khắc chế. Dương Quá vô cùng vui mừng nghĩ. Sau đó hắn có chút cảm kích nhìn về phía Huyền Vũ, nếu như không phải có Huyền Vũ nhắc nhở, hắn cùng cô còn không biết Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể bị những công pháp khác khắc chế đây. Khắc khắc, Dương Quá, ngươi làm ta cái này toàn chân giáo đệ tử trước mặt, nói chúng ta Trùng Dương tổ sư nói xấu, này thật sự được không? Huyền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy tổ sư có chút hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng ý tứ. Sao vậy, lẽ nào ta nói tới không đúng sao? Hắn chính là ở hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a. Dương Quá có chuyện nói thẳng, mới không để ý tới Huyền Vũ lung túng đây. Chương 20, Cửu âm chân kinh nhân viên khuôn bắc chương 20, Cửu âm chân kinh nhân viên khuôn bắc khắc khắc, Trùng Dương tổ sư chuyện cũ năm xưa chấm dứt ở đây, chúng ta vẫn là tới nói cái kia Cửu âm chân kinh gì khác sự tình đi. Huyền Vũ ho khan hai tiếng, trực tiếp đem câu chuyện dẫn trở lại chuyện đứng đằng trên. Trùng Dương tổ sư cùng Lâm Triều Anh những người tình đoán đoán sự tình, hắn mới không muốn đi trà cứu đây. Hắn hiện tại chỉ muốn học tổ sư lưu lại Cửu âm chân kinh bản thiếu, mặt trên ghi chép võ học chí lý cùng võ công, nhất định có thể để hắn thực lực nâng cao một bước. Dù sao cũng là thiên hạ võ học quy tắc chung, bên trong ghi chép có võ học cảnh giới tối cao nguyên lý, các loại bí ảo tinh nghĩa, coi như chỉ có một phần nội dung, đôi kia hắn tới nói cũng là không bình thường, cơ duyên lớn. Huyền Vũ ngươi như thế quan tâm Cửu âm chân kinh sự tình, sao vậy, lẽ nào ngươi cũng muốn học à? Nhìn thấy Huyền Vũ bộ này cấp thiết dáng dấp, Dương Quá chơi tâm nổi lên. Trước đây hắn nhận thức Huyền Vũ đều là một bộ thành thục thận trọng dáng dấp, dường như tiểu đại nhân bình thường. Xem hiện tại cái này giống như cấp thiết, hắn nhưng là rất ít có thể nhìn thấy. Ngươi này không phải phí lời sao? Cửu Âm Chân Kinh võ công vang danh thiên hạ, ai không muốn học? Huyền Vũ một bộ liếc si dáng dấp nhìn Dương Quá, không chút nào che giấu trong lòng mình ý nghĩ. Hắn từ nhỏ đã nghe nói Cửu Âm Chân Kinh đại danh, hiện tại có cơ hội có thể học được, hắn sao vậy khả năng nhịn được? Huyền Vũ cái kia liếc si như thế ánh mắt, để Dương Quá rất khó chịu. Hừ, nói như vậy, ngươi khi đó đem bí mật này nói cho ta, cũng là ôm ấp mục đích. Có phải là muốn cho ta học sau khi thật đến dạy ngươi a? Người tên ngốc này, đừng nha được tiện nghi còn ra vẻ. Tuy rằng ta ngay lúc đó thật là ôm ấp tâm tư như thế, nhưng liền nói ngươi đến không được chỗ tốt đi. Ta nhưng là coi ngươi là huynh đệ mới nói cho ngươi, nếu như đổi lại những người khác, như vậy trọng yếu bí mật, ta sao vậy có thể sẽ nói cho hắn? Huyền Vũ nói chính là chân tâm thực lòng. Lúc đó hắn đem trùng Dương tổ sư di khắc bí mật này nói cho Dương Quá, kỳ thực cũng không nghĩ quá nhiều, cũng là bởi vì hắn không vào được cổ mộ, lại không muốn để cho cơ duyên kia lãng phí mà thôi. Thế nhưng Quá Hậu nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cùng Dương Quá là bạn tốt đã Dương Quá học được, không phải tương đương thế là hắn học được à? Dù sao hắn hướng về Dương Quá đưa ra muốn học tập Cửu Âm Chân Kinh, Dương Quá hẳn là sẽ không từ chối hắn. Như vậy hắn liền không cần tiến vào cổ mộ cũng có thể học được ngày đó Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Hắn chỉ có điều là muốn cho Dương Quá trở thành Cửu Âm Chân Kinh nhân viên khuân vác mà thôi. Dương Quá, ngươi nhưng là tay chân của ta huynh đệ, yêu nhất thân bằng a. Cho cái thoải mái nói, có thể hay không dạy ta? Huyền Vũ không biết xấu hổ nói rằng, vì cái này Cửu Âm Chân Kinh, hắn cảm thấy đến mặt có thể tạm thời để một bên. Ngươi lời này quá buồn nôn, mau mau cho ta đình chỉ. Dương Quá sờ sờ trên cánh tay bay lên nổi da gà, lùi lại hai bước, ta muốn đi về trước hỏi một chút cô, ngươi ở chỗ này chờ đi. Kỳ thực hắn cũng không ngại đem gì khắc lên Cửu Âm Chân Kinh nội dung dạy cho Huyền Vũ, dù sao hắn cùng cô có thể có được, phần lớn đều là Huyền Vũ công lao. Có điều, vừa nghĩ tới Huyền Vũ trước lợi dụng hắn, hắn liền không muốn như thế mau đáp ứng, thử hử, nhường ngươi lợi dụng ta, xem ta không vội chết ngươi. Dương Quá ngươi chờ một chút. Lại sao vậy? Nếu ngươi phải đi về hỏi ngươi cô, vậy ngươi thuận tiện giúp ta hỏi một chút, nếu như ta muốn học tập phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp cần cái gì dạng điều kiện? Huyền Vũ có chút chột dạ nói rằng, dù sao mơ ước môn phái người khác công pháp, này ở trên giang hồ xem như là một cái tối kỵ. Các môn các phái, nhưng là đem mình truyền thừa nhìn ra so với cái gì đều trọng yếu. Trên giang hồ, vì không cho chính mình truyền thừa lưu lạc đến người ngoài trong tay, mà chịu khổ diệt môn ví dụ cũng không ít. Có thể thấy được bọn họ đem truyền thừa địa vị thả đến cao bao nhiêu. A, ngươi muốn học tập ngọc nữ kiếm pháp tại sao a? Dương Quá một mặt kinh ngạc, vô cùng không rõ. Phải biết, bọn họ phái cổ mộ cùng toàn chân giáo nhưng là đối thủ một mất một còn. Mà Huyền Vũ cái này toàn chân giáo đệ tử, dĩ nhiên công khai nói muốn học bọn họ phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp, điều này ma xem đều có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Nguyên nhân thực sự nói cho ngươi cũng không sao, ngươi nên biết, ngọc nữ kiếm pháp là ngươi tổ sư bà vì khắc chế toàn chân kiếm pháp mà sáng tạo ra đến chứ. Cái này ta đương nhiên biết, cô đã từng nói với ta, hiện tại ta cũng học được ngọc nữ kiếm pháp. Kha kha, Huyền Vũ ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Dương Quá một mặt tự tin nói rằng, lúc đó hắn sử dụng toàn chân kiếm pháp, bị cô câu ngọc nữ kiếm pháp khắc chế đến gắt gao, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể đem Huyền Vũ toàn chân kiếm pháp khắc chế đến gắt gao. Ngươi nghĩ quá nhiều, coi như ta toàn chân kiếm pháp bị ngươi khắc chế, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Huyền Vũ phần lớn năng lực đều ở Lăng Ba Vi bộ trên, có Lăng Ba Vi bộ bổ trợ, hắn toàn chân kiếm pháp gặp trở nên quỷ dị khó lường, uy lực có thể có được tăng lên rất nhiều, đây là trải qua khâu sử cơ chứng thực. Tuy rằng hắn hiện tại thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp đến còn chưa đủ tơ lụa, cũng không có thiếu thì bết, nhưng cũng đầy đủ đối phó Dương Quá. Được rồi, hiện tại tạm thời không muốn thảo luận thực lực chúng ta ai cao ai thấp vấn đề, vẫn là về trước đề tài chính đi. Huyền Vũ phát hiện đề tài có chút lệch rồi, vội vã sửa lại đây, nói: "Ngươi nếu biết Ngọc Nữ kiếm pháp nguyên do, vậy ngươi hẳn phải biết, Ngọc Nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp kỳ thực là có thể bổ sung đi." Không sai, chúng ta tổ sư bà tuổi già sáng tạo có một môn Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, có người nói nếu là do hai cái tâm ý tương thông người triển khai, có thể song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng lớn. Có điều ta cùng cô từng thử, căn bản luyện không thành. Có điều Dương Quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hỏi: "Huyền Vũ ngươi là sao vậy biết Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp?" "Đây là chỉ có chúng ta phái cổ mộ nhân tài biết đến tuyệt mật mới đúng, ngươi đến cùng là từ nơi nào biết được những này a?" "Còn có trước trong cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh di khắc sự tình, liền ngay cả chúng ta phái cổ mộ người cũng không biết, một mình ngươi người ngoài là làm sao biết được?" Hắn kỳ thực sớm đã có nghi hoặc, chỉ có điều vẫn giấu ở trong lòng không hỏi ra đến mà thôi, thế nhưng hiện tại hắn là thật sự nhịn không được. Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu như ta nói, ta là làm mộng mộng đến, ngươi có tin hay không?" Dương Quá trợn mắt khinh bỉ, "Ngươi là thật lòng sao? Tuy rằng ngươi là ta duy nhất bằng hữu, thế nhưng ngươi lý do này cũng quá hoang đường. Coi như ta nghĩ tin ngươi, cũng biết phục không được trái tim của chính mình a." Quả thế, liền biết sẽ biến thành như vậy. Thấy Dương Quá không tin, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là gắn một cái lời nói dối có thiện ý, kỳ thực những này bí ẩn đều là ta ở một bản trùng Dương tổ sư lưu lại bút ký bên trong phát hiện. Ngươi cũng biết, chúng ta trùng Dương tổ sư cùng các ngươi tổ sư bà quan hệ, rất khả năng là ngươi tổ sư bà năm đó nói cho trùng Dương tổ sư đi. Hả? Thì ra là như vậy, ngươi sớm nói như vậy không phải? Lần này Dương Quá là tin tưởng, dù sao lý do này so với vừa mới cái kia độ tin cậy cao quá nhiều rồi. Nhìn thấy hắn tin tưởng, chẳng biết vì sao, Huyền Vũ trong lòng chính là không cao hứng nổi. Nhưng là ta nghĩ không hiểu, Huyền Vũ một mình ngươi toàn chân đạo sĩ, học ngọc nữ kiếm pháp làm cái gì? lẽ nào ngươi muốn cùng cái gì nữ nhân tu luyện ngọc nữ tố tâm kiếm pháp hay sao? Dương Quá trong mắt lóe ra một tia ăn dưa vẻ. Ngươi có chút cả nghĩ quá rồi. Nhìn thấy Dương Quá này bắt quái dáng dấp, Huyền Vũ không nói gì. Kỳ thực là ta biết một môn công pháp, tên là Song Thủ Hố Bác, có thể để cho một người hai tay sử dụng hai loại không giống kiếm pháp. Đến thời điểm này ngọc nữ tố tâm kiếm pháp là có thể do một người sử dụng, uy lực thậm chí so với hai người sử dụng còn muốn càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ta mới muốn học tập ngọc nữ kiếm pháp. Huyền Vũ cũng không có ẩn giấu, đem chính mình dự định nói ra. Cõi đời này vẫn còn có công pháp thần kỳ như thế sao? Dương Quá kinh ngạc. Huyền Vũ, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta hiện tại lập tức trở về hỏi cô, rất nhanh sẽ có thể cho ngươi hồi phục. Nhìn theo Dương Quá thân ảnh biến mất ở cổ mộ cổng lớn, Huyền Vũ nỗi lòng không biết trôi về phương nào. Hiện tại Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ được bộ phận cửu âm chân kinh, thực lực nhất định sẽ được tăng lên rất cao, bọn họ vận mệnh lại gặp hướng đi phương nào đây? Chương 21, cuối cùng học được cửu âm chân kinh. Chương 21, cuối cùng học được cửu âm chân kinh. Tối tăm trong cổ mộ, ngồi xếp bằng tại trên giường Hàn Ngọc tu luyện, Tiểu Long Nữ mở mắt ra, ôn nhu hỏi: Quá Nhi, ngươi sao vậy, như thế sắp trở về rồi, không cùng bằng hữu ngươi hảo hảo tụ tập sao? Như thế lâu không gặp, các ngươi nên có nhiều chuyện muốn nói đi. Dương Quá như thực chất trả lời: Cô, là Huyền Vũ muốn tu luyện cửu âm chân kinh mặt trên võ công, ta nắm không được chủ ý, vì lẽ đó trở về hỏi một chút ngươi, ta có nên hay không dạy cho hắn? Giáo cùng không dạy, theo ngươi tâm ý là tốt rồi. Tiểu Long Nữ đúng là không quá để ý cửu âm chân kinh sự tình, có điều ta kiến nghị vẫn là giáo cho hắn đi. Nay cửu âm chân kinh vốn là toàn chân giáo tổ sư lưu, chúng ta có thể phát hiện cũng là nhờ có hắn nhắc nhở, dạy cho hắn cũng là nên. Nghe vậy, Dương Quá gật đầu một cái nói: Hừm, ta đều nghe cô. Tiếp đó, trên mặt hắn có chút do dự không quyết định lên. Thấy hắn dáng dấp kia, đúng là để Tiểu Long Nữ hiếu kỳ, hỏi: Quá Nhi, ngươi là còn có chuyện gì sao? Cô, kỳ thực ngoại trừ cửu âm chân kinh sự tình ở ngoài, Huyền Vũ còn có một việc xin nhờ ta hỏi một chút ngươi. Xem ngươi này làm khó dễ vẻ mặt, chuyện này rất quá đáng sao? Không ngại nói nghe một chút. Cô ngươi bảo đảm, nghe xong hậu nhất định không thể sinh khí, Quá Nhi mới dám nói. Được, ta không sinh khí, nói đi. Tiểu Long Nữ nghe xong, trong lòng càng tò mò. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Dương Quá, càng muốn nghe là gì mà sự tình. Huyền Vũ nói hắn muốn học tập chúng ta phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp, để cho ta tới hỏi một chút cô ngươi cần cái gì điều kiện. Dương Quá một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tiểu Long Nữ sắc mặt, một bên có chút thấp thỏm nói rằng: A, hắn học chúng ta phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp làm cái gì? Nghe được đáp án này, Tiểu Long Nữ cũng là kinh ngạc. Nhìn thấy cô cũng không có sinh khí, Dương Quá cũng là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem Huyền Vũ mới vừa nói lý do đều cùng cô nói rồi một lần. Có thể làm cho một người đồng thời sử dụng hai loại không giống kiếm pháp, trên đời thật sự có như vậy công pháp sao? Nghe xong Dương Quá giải thích, Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy khó mà tin nổi, thở dài nói: Hắn cái phương pháp này đúng là kỳ diệu. Tu luyện ngọc nữ tố tâm kiếm pháp tối hà khắp địa phương, là yêu cầu hai người tâm ý tương thông, cộng tình. Nàng cùng Dương Quá cũng là bởi vì không có đạt đến yêu cầu này, vì lẽ đó luyện không thành ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Nếu như là một người triển khai, vậy cũng không cần cân nhắc tâm ý tướng không tương thông vấn đề, có thể trực tiếp nhảy qua những này hà khắc yêu cầu. Cô, ngươi chuẩn bị sao vậy, trả lời chắc chắn Huyền Vũ a? Dương Quá hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp do một người sử dụng sẽ là cỡ nào uy lực. Có điều hắn cũng không dám nói thẳng ra, sợ sệt cô gặp lại đánh hắn cái mông. Ngọc nữ kiếm pháp là chúng ta phái cổ mộ bí mật bất truyền, ta không thể truyền cho hắn. Có điều ta đối với cái kia môn Song Thủ Hô Bắc công pháp cảm thấy hứng thú, hắn nếu như đồng ý, ta ngược lại thật ra có thể nắm ngọc nữ kiếm pháp với hắn trao đổi. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói rằng: Trao đổi võ học ở trên giang hồ cũng không tính hiếm có việc, năm đó Vương Trùng Dương liền nắm Tiên Tiên công cùng Nhất Đăng đại sư trao đổi Quá Nhất Dương chỉ. Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi ra ngoài đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Được sáng tỏ trả lời chắc chắn hậu, Dương Quá hài lòng hướng ra phía ngoài chạy đi. Đứa nhỏ này. Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục chìm đắm với tu luyện cửu âm chân kinh công pháp bên trong. Cổ mộ ngoài cửa lớn. Nghe Dương Quá giải thích xong, Huyền Vũ sờ sờ cằm, hỏi: Ngươi cô ý tứ là muốn ta nắm Song Thủ Hô Bát thuật đến cùng với nàng trao đổi ngọc nữ tâm kinh sao? Không sai, ta cô chính là ý này. Dương Quá gật đầu. Sau đó hắn có chút hưng phấn nói rằng: Ngươi vội vàng đem Song Thủ Hô Bát thuật lấy ra đi, ta vậy thì đem khắc đá trên cửu âm chân kinh, còn có chúng ta phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp dạy ngươi. Nghe vậy, Huyền Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Hắn liền Chu Bá Thông đều chưa thấy đây, nơi nào có thể lấy ra Song Thủ Hô Bát thuật đến? Thấy hắn vẻ mặt này, Dương Quá trên mặt vẻ hưng phấn hơi ngưng lại, hỏi: Ngươi vẻ mặt này là gì ma ý tứ? Sẽ không phải là ngươi cũng không có Song Thủ Hô Bát thuật chứ? Khắc khắc, ta là biết có một môn Song Thủ Hô Bát thuật, thế nhưng ta cũng còn không chiếm lấy tay à? Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, chờ ta sau này chiếm lấy Song Thủ Hô Bát thuật, trở lại cùng ngươi cô trao đổi ngọc nữ kiếm pháp cũng không muộn. Huyền Vũ cũng là hơi nhỏ lúng túng, dù sao như vậy có vẻ hắn như là ở há mồm chờ xung dụng. Được rồi, trao đổi võ công việc, chờ ta sau này chiếm lấy Song Thủ Hô Bát thuật lại nói. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, đem chuyện này lật trang. Sau đó đầy mặt chờ mong mở miệng nói: Hiện tại, Dương Quá ngươi bắt đầu dạy ta khắc đá trên cửu âm chân kinh võ công đi. Mặc dù nói bọn họ toàn chân giáo Trùng Dương tổ sư năm đó lập xuống quy củ, phàm là toàn chân giáo đệ tử, không phải học tập cửu âm chân kinh. Thế nhưng Huyền Vũ không phải là cổ hủ người, hắn mới sẽ không cái gì quy củ đều tuân thủ đây. Nay cửu âm chân kinh bất luận làm sao hắn ngày hôm nay đều muốn học tập, nếu không thì hắn ý nghĩ không thông suốt. Cái kia khắc đá trên, chỉ ghi chép cửu âm chân kinh 4 phần bí quyết, phân biệt là dịch cân đoán cốt thiên di hồn đại pháp giải huyệt bí quyết bế khí bí quyết. Ngươi muốn trước tiên từ đâu cái bắt đầu học? Dương Quá hỏi. Vậy trước tiên từ dịch cân đoán cốt thiên bắt đầu đi. Huyền Vũ biết, dịch cân đoán cốt thiên là cửu âm chân kinh bên trong ngoại trừ quy tắc trùng cùng chữa thương thiên bên ngoài, cao minh nhất một môn nội công tâm pháp. Tu luyện lâu dài, chẳng những có thể dịch cân rèn cốt, khiến nội lực trở nên càng thêm chất phác, căn cơ càng thêm vững chắc, còn có thể tăng lên tu luyện giả tư chất cùng gân cốt, công năng có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Quách Tính năm đó tư chất cũng không phải quá mạnh, cũng là bởi vì hắn luyện thành rồi dịch cân đoán cốt thiên tâm pháp, để hắn tư chất chậm rãi tăng lên, gân cốt cũng càng ngày càng lớn mạnh, nội lực hùng hậu. Lại phối hợp Hồng Thất Công truyền cho hắn cương mãnh vô cùng hàng long thập bát trưởng, cho nên mới có bây giờ cái này có thể so với ngũ tuyệt thực lực Quách Cự Hiệp. Mà Huyền Vũ biết, tuy rằng tỉnh ngộ để hắn thiên phú tăng lên rất nhiều, thế nhưng hắn tư chất gân cốt cùng những người thiên tài chân chính lẫn nhau so sánh, vẫn có không nào ngũ cự. Vì lẽ đó hắn trọng điểm quan tâm dịch cân đoán cốt thiên, dù sao có thể tăng lên tư chất gân cốt đồ vật này phóng tới tu tiên thế giới, tuyệt đối là thần công. Được, vậy ta liền từ dịch cân đoán cốt thiên bắt đầu dạy ngươi, ngươi có thể nghe rõ, đón lấy truyền ngươi là tâm pháp khẩu quyết. Dương Quá trực tiếp đem tâm pháp khẩu quyết những này đều dạy cho Huyền Vũ, hắn cũng quá một cái làm sư phó ẩn. Liên như vậy, Huyền Vũ lịch trình sắp xếp biểu trên, lại nhiều một hạng, vậy thì là mỗi ngày cùng Dương Quá học tập một cái canh giờ cửu âm chân kinh trên bốn môn võ công. Như vậy, thời gian lại lặng yên không một tiếng động quá khứ 10 ngày. Cổ mộ ngoài cửa lớn, Dương Quá hai tay lưng với phía sau, làm bộ đại nhân dáng dấp mở miệng nói, "Huyền Vũ, cửu âm chân kinh di khắc lên nội dung, ta đã toàn bộ dạy cho ngươi. Ngươi còn chưa đồng ý gọi ta một tiếng sư phó sao?" "Không sai, thời gian 10 ngày, Huyền Vũ đã đem dịch cân đoán cốt thiên di hồn đại pháp giải huyệt bí quyết bế khí bí quyết toàn bộ nhập môn. Đừng bần, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái thằng nhóc mà thôi, muốn cho ta gọi ngươi sư phó, cửa đều không có." Huyền Vũ vươn người một cái, trên người không ngừng có ầm ầm âm thanh vang lên, khoảng thời gian này tu luyện dịch cân đoán cốt thiên đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Dương Quá cảm thấy e rằng hứng thú, lại khôi phục nguyên lai nhảy ra rằng dấp, mở miệng nói, "Giáo này ta đều dạy ngươi, sau này Huyền Vũ ngươi liền không cần mỗi ngày chạy tới, ta cũng nên về cổ mộ cùng cô hảo hảo tinh tu." Huyền Vũ gật gật đầu, "Ngươi cũng tốt thật trở nên mạnh mẽ đi, chúng ta hiện tại tháng ngày nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào, lại quá không lâu liền sẽ có phiền toái lớn tìm tới cửa." Đối với thế giới này đúng đi, Huyền Vũ vẫn là biết một chút. Tuy rằng thế giới tuyến có thể sẽ có chút không giống, thế nhưng Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu tìm đến Dương Quá bọn họ phiền phức, cùng Kim Luân Quốc Sư tìm đến toàn chân giáo phiền phức, những này nên đều sẽ không có cái gì thay đổi. Bởi vì căn cứ tình thế bây giờ xem, những này Huyền Vũ đã có thể dự kiến. "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi." Dương Quá tự tin nói rằng. "Còn có ngươi nhớ tới nhanh lên một chút đem cái kia môn song thủ hô bát thuật làm đến, công pháp thần kỳ như thế, ta có thể vẫn ghi nhớ, sẽ chờ ngươi đem ra cho ta mở mang kiến thức một chút đây." "Gặp lại." Hai người lẫn nhau nói lời từ biệt hậu, Dương Quá liền trở về cổ mộ. Cổ mộ cổng lớn lại lần nữa ở lộng trong thanh âm chậm rãi đóng lại. Chương 22, người tiểu sư đệ này quá yêu nghiệt. Chương 22, người tiểu sư đệ này quá yêu nghiệt. Trong núi không biết năm, tu luyện năm tháng trưởng. Trong lúc vô tình, thời gian lại đi tới giao thừa trước 5 ngày. Khoảng cách toàn chân giáo môn hạ đệ tử mỗi năm một lần tỷ võ, chỉ còn dư lại thời gian 2 ngày. Sáng sớm, đông phương dưới đường chân trời bay lên một vệt ngân bạch sắc. Toàn chân giáo một nơi u tĩnh trong đình viện, sương mù còn không sao vậy tiêu tan, trong cơn mông lung, có hai cái ăn mặc đạo bào bóng người, ở trong sân thái cực đồ trên luận bàn kiếm pháp. Bọn họ bộ pháp mềm mại, khi thì chậm chậm khi thì nhanh chóng, không ngừng kéo giữa không trung sương mù bay lượn. Trong tay bọn họ trường kiếm không ngừng giao kích, đinh đương trong tiếng, không ngừng có lửa hoa tung tóe, làm cho giao kích địa phương sương mù bị chấn động mở ra. Tình cảnh nhìn như kịch liệt, kỳ thực hết sức an toàn. Bọn họ trường kiếm trên cũng không có bất kỳ nội lực gợn sóng, rất hiển nhiên bọn họ chỉ là ở đơn thuần tỉ thí kiếm pháp mà thôi. Có thể thấy, hai người kiếm pháp luận bàn vẫn là rất chăm chú. Bất quá bọn hắn tựa hồ rất quen thuộc đối phương chiêu thức, ngươi hóa giải ta một chiêu, ta phá giải ngươi một thức, vẫn rằng co, ai cũng không làm gì được đối phương. Thời gian ở tại bọn hắn lẫn nhau hóa giải bên trong, rất nhanh trôi qua một khắc chung. Cuối cùng một chiêu xong xuôi, hai người từng người lui lại một bước, đồng thời thu chiêu, thanh trường kiếm đưa về trong vỏ. Chân Chí Bính nhìn trước mắt thành thục rất nhiều Huyền Vũ, thở dài nói, "Tiểu sư đệ, ngươi toàn chân kiếm pháp thực sự là tiến bộ thần tốc, sợ là trải qua một thời gian nữa, kiếm pháp của ngươi liền muốn vượt qua ta." "Không sai, vừa nãy đang luận bàn hai người chính là Chân Chí Bính cùng Huyền Vũ." Đối với Chân Chí Bính tội phồng, Huyền Vũ trong lòng không hề dao động, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, "Nhị sư huynh quá khen, ngươi nội lực hùng hậu, sư đệ ta cũng là còn kém rất rất xa." Hắn lời này cũng không phải tội phồng, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tuy rằng Huyền Vũ hiện tại nội lực đã đạt đến tam lưu đỉnh điểm, thế nhưng khoảng cách Chân Chí Bính nhị lưu đỉnh điểm đầy đủ chênh lệch một cảnh giới lớn, hai người nội lực xác thực là chênh lệch rất xa. Nghe nói như thế, Chân Chí Bính bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bây giờ cũng chỉ có nội lực này một hạng mạnh hơn Huyền Vũ. Kinh công thân pháp không cần nhiều lời, hắn tự nhiên không sánh bằng. Mà hiện tại liền ngay cả toàn chân kiếm pháp, Huyền Vũ cũng có thể với hắn không phân cao thấp, để hắn vô cùng xấu hổ. Người tiểu sư đệ này thực sự là quá yêu nghiệt. Huyền Vũ tốc độ tiến bộ đối với Chân Chí Bính tới nói, đả kích rất lớn, để hắn trong lòng cảm thấy đến vô cùng thất bại. Trước đây, hắn bởi vì lớn tuổi Huyền Vũ mười mấy tuổi, nội lực cùng toàn chân kiếm pháp đều muốn mạnh hơn Huyền Vũ rất nhiều. Cho dù Huyền Vũ sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, hắn cũng có thể ung dung đối với Huyền Vũ tiến hành áp chế. Thế nhưng đến giờ này ngày này, Huyền Vũ dường như yêu nghiệt bình thường, dùng tốc độ không thể tưởng tượng truy đuổi tới. Lại như vừa nãy, Huyền Vũ cũng không có sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, vẹn vẹn chỉ sử dụng toàn chân kiếm pháp, liền đem sự công kích của hắn kiếm chiêu toàn bộ thông dòng đỡ. Hắn không tin tà, đem đã đại thành toàn chân kiếm pháp toàn lực làm, nhưng vẫn không thể đạt được chút nào chiến công. Ở hắn nghiêm mật kiếm pháp dưới, Huyền Vũ ứng đối vẫn như cũ thông dòng, thậm chí còn có thể giơ kiếm phản kích, điều này làm cho Chân Chí Bính cảm thấy đến vô cùng khó mà tin nổi. Thế nhưng ở như sắt thép sự thực trước mặt, hắn lại không thể không tin. Không chỉ như thế, Huyền Vũ kiếm trên còn mang vào một luồng vô cùng trầm trọng nội kình, chấn động đến mức hắn miệng hổ tê dại. Cũng không biết tiểu sư đệ mấy tháng này thời gian tu luyện cái gì công pháp, khí lực đúng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa nội lực cũng càng ngày càng chất phát trầm trọng, thật là chuyện lạ. Vừa nãy Huyền Vũ kiếm trên sức mạnh trầm trọng dị thường, hai kiếm tấn công thời gian, suýt chút nữa đem hắn kiếm đánh bay ra ngoài. Cũng còn tốt nội lực của hắn so với Huyền Vũ hùng hậu nhiều lắm, một phen điều chỉnh hậu, mới duy trì được cục diện, hai người miễn cưỡng đánh thành hòa nhau. Hiện tại Huyền Vũ vẹn vẹn chỉ là sử dụng toàn chân kiếm pháp chiêu thức, Chân Chí Bính cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành một tia áp chế. Nếu như Huyền Vũ hơn nữa lăng ba vi bộ, vậy hắn thất bại. Huyền Vũ lăng ba vi bộ cùng toàn chân kiếm pháp, đã sớm rèn luyện e rằng so với thông thạo, hắn đã có thể một bên sử dụng lăng ba vi bộ, một bên sử dụng toàn chân kiếm pháp. Hai người phối hợp vô cùng hiệu ngầm, làm cho toàn chân kiếm pháp quỷ dị khó lường, uy lực kinh người. Có thể nói, ở đơn thuần chỉ tỉ thí kiếm pháp chiêu thức trên, Chân Chí Bính đã còn lâu mới là đối thủ của Huyền Vũ. Nghĩ đến hai ngày hậu toàn chân đệ tử thi đấu, Chân Chí Bính trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo. Cũng còn tốt nội lực của ta muốn khác nhau xa so với tiểu sư đệ mạnh mẽ, nếu không thì đối đầu tiểu sư đệ liền thật sự không có phần thắng chút nào. Hắn chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Huyền Vũ tự nhiên không biết Chân Chí Bính ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không muốn biết. Từ khi cùng Dương Quá học được Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu trên công pháp hậu, mấy tháng nay, hắn ngày đêm khổ tu, cuối cùng là đem dịch cân đoán cốt tiên luyện đến tiểu thành cảnh giới. Huyền Vũ khí lực trở nên càng lúc càng lớn, nội lực trở nên càng ngày càng chất phát trầm trọng, đều là công lao của nó. Ở dịch cân đoán cốt thiên đạt đến tiểu thành thời gian, hắn thân thể còn trải qua một cái phiên tẩy tủy pháp cốt, có thật nhiều màu đen tạp chất từ trong cơ thể sắp xếp ra. Huyền Vũ cầm nắm đấm, cảm thụ chính mình bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh thể phách, trong lòng cảm thán, không thẹn là Cửu Âm Chân Kinh trên công pháp, này dịch cân rèn cốt công hiệu thực sự là mạnh mẽ. Trải qua mấy tháng này tu luyện, hắn đã càng ngày càng có thể cảm nhận được dịch cân đoán cốt thiên mang đến cho hắn chỗ tốt rồi. Đến nội di hồn đại pháp thì lại càng là khuyết đại, Huyền Vũ dĩ nhiên trực tiếp đem luyện đến cảnh giới đại thành. Không sai, chính là đại thành. Không nghĩ đến ta tu luyện di hồn đại pháp gặp thuận lợi như thế, cũng không biết có phải là bởi vì ta thức tỉnh hai đời ký ức, tâm linh lực lượng mạnh mẽ nguyên nhân. Huyền Vũ như vậy suy đoán. Hắn lúc đó y theo di hồn đại pháp kinh văn bên trong rừng quan pháp môn tiến hành tu luyện, do chế tâm rừng mà tới thể chân chính. Cũng không lâu lắm, hắn liền đạt đến di hồn đại pháp bên trong miêu tả trạng thái, tức tâm thần nếu như có ý, như vô tình, đã tới cảnh giới vong ngã. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Tiến vào cái kia vong ngã cảnh giới hậu, hắn có loại hồn ở trên mây cảm giác. Ở loại kia trạng thái, hắn có thể làm cho tâm thần của chính mình duy trì yên tĩnh, không bị ngoại vật cản quấy nhiễu. Hắn phát hiện trạng thái như thế này, đối với võ học cảm ngộ trợ giúp vô cùng to lớn. Huyền Vũ chính là bởi vì có trạng thái như thế này trợ giúp, hơn nữa thường thường đi theo Dương Quá luận bàn ngọc nữ kiếm pháp, biết được rất nhiều toàn chân kiếm pháp lôi thủng cùng khắc chế chi pháp. Hắn toàn chân kiếm pháp mới có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới đại thành. Không sai, vẹn vẹn chỉ là một năm này, Huyền Vũ liền đem toàn chân kiếm pháp từ nhập môn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tốc độ này, có thể nói là có thể so với Trùng Dương tổ sư bình thường thiên tài. Hắn như vậy tiến cảnh tốc độ, trực tiếp liền đã kinh động toàn chân thất tử, đối với hắn càng thêm mà bối, các loại quý giá dược liệu số hạn không giới lượng cung cấp. Có sư môn thành tựu hậu thuẫn thực sự là quá thoải mái. Cũng chính bởi vì có toàn chân thất tử toàn lực của bọn họ chống đỡ, Huyền Vũ nội lực mới có thể như thế nhanh đạt đến tam lưu đỉnh điểm, khoảng cách nhị lưu chỉ có khoảng cách nửa bước. Này so với hắn tưởng tượng nhanh hơn không biết bao nhiêu. Mà di hồn đại pháp tác dụng còn xa không ngừng với này, tu luyện di hồn đại pháp sau khi, Huyền Vũ nguyên bản mạnh mẽ tâm linh lực lượng lại lần nữa bị tăng mạnh. Xem nhất tâm thuật như vậy không tâm thần người dị thuật, Huyền Vũ đã hoàn toàn miễn dịch, sau này không cần lại có thêm chút nào lo lắng, bởi vì hắn chính là những người dị thuật khắc tinh. So sánh lẫn nhau với di hồn đại pháp cùng dịch cân đoán cốt tiên tốc độ tiến bộ, giải huyệt bí quyết bế khí bí quyết này hai phần liền muốn chậm hơn nhiều, bởi vì tu luyện chúng nó thời gian tương đối ít, vì lẽ đó hiện tại còn chỉ là ở nhập môn cảnh. Có điều cho dù là như vậy, cũng làm cho Huyền Vũ thu hoạch không ít, thực lực tổng hợp được tăng lên không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là Huyền Vũ lăng ba vi bộ cũng đột phá đến cảnh giới đại thành, có linh dược phụ trợ, hắn tu luyện lăng ba vi bộ thời gian cũng đại dài hơn. Có thể nói lăng ba vi bộ đột phá là phi thường một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Hắn hiện tại thân pháp tốc độ, coi như là Khâu Sử Cơ muốn lại lần nữa bắt lấy hắn, cũng biến thành vô cùng khó khăn. Theo lăng ba vi bộ tốc độ biến nhanh, nội lực của hắn tích góp tốc độ tự nhiên cũng theo biến nhanh hơn, thực sự là chuyện tốt thành đôi. Hiện tại hắn thực lực tổng hợp đã hoàn toàn không so với nhị lưu đỉnh điểm Triệu Chí Kính kém, khinh công càng là xa xa còn mạnh hơn Triệu Chí Kính. Cửu Âm Chân Kinh không hổ là thần công tuyệt học, tuy rằng chỉ là bản thiếu, thế nhưng tu luyện sau khi đối với ta thực lực tăng lên thực sự là quá to lớn. Kiểm tra xong công pháp của chính mình tiến độ, ước định xong chính mình hiện tại thực lực tổng hợp hậu, Huyền Vũ không khỏi ở trong lòng cảm thán lên. Triệu Chí Kính, ngươi làm tốt bị đánh bại chuẩn bị sao? Vừa nghĩ tới hai ngày sau môn phái thi đấu, Huyền Vũ liền kích động lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có lòng tin đánh bại nhị lưu đỉnh điểm Triệu Chí Kính. Chương 23, thứ 23 người Mông Cổ dị động chương 23, thứ 23 người Mông Cổ dị động Khâu Sử Cơ nhấc theo hộp cơm đi vào sân. Nhìn thấy Huyền Vũ cùng Chân Chí Bính hai người mới vừa luận bàn xong, thập phần vui vẻ, "Chí Bính, Tiểu Vũ, các ngươi có thể như thế đã sớm lên núi luyện, vi sư rất là vui mừng. Lúc này Thái Dương đều còn không thò đầu ra, phòng ăn bên trong khói bếp cũng vừa mới bay lên, giải thích bọn họ vừa mới bắt đầu làm đệ tử môn chuẩn bị đồ ăn sáng. Như vậy sáng sớm, nhị đệ tử cùng tiểu đồ đệ cũng đã luận bàn một vòng, có thể thấy được bọn họ cần cù. Sư tôn chào buổi sáng. Huyền Vũ cùng Chân Chí Bính cung kính hành lễ. Bọn họ sư tôn bình thường sẽ không như thế đã sớm lại đây trong sân, ngày hôm nay nhưng đến như vậy sớm, hẳn là có chuyện gì đi. Lẽ nào là quan với hai ngày sau toàn chân giáo đệ tử thi đấu? Hai người nghĩ như vậy. Dù sao toàn chân giáo đệ tử thi đấu khoảng cách hiện tại chỉ còn dư lại hai ngày, Khâu Sử Cơ nếu là có chuyện gì, rất lớn có thể cùng việc này có quan hệ. Ừm. Đối với hai đệ tử hành lễ, Khâu Sử Cơ mỉm cười gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Các ngươi đã luận bàn xong xuôi, vậy hãy tới đây bồi vi sư đồng thời hưởng dụng đồ ăn sáng đi. Toàn chân thất tử hộp cơm là có người đơn độc vì bọn họ chuẩn bị, cùng Huyền Vũ những vị đệ tử này cơm tập thể không giống. Tuân mệnh. Huyền Vũ hai người ngoan ngoãn ngồi xuống, yên lặng dùng nữa. Rất nhanh, một phần đơn giản đồ ăn sáng liền hưởng dụng xong xuôi. Tuy rằng cơm nước đơn giản, thế nhưng còn no. Trong bụng trướng phúc cảm, có thể khiến người ta tâm tình rất thỏa mãn. Ăn uống no đủ hậu, Huyền Vũ thấy sư tôn vẫn là một bộ bình chân như bại uống trà dáng dấp, trong lòng rất bất đắc dĩ. Khâu Sử Cơ dáng dấp như vậy, rõ ràng là phải đợi bọn họ mở miệng đặt câu hỏi mới sẽ đem sáng nay ý đồ đến nói ra. Có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Còn theo chúng ta đến nhử cái trò này, thực sự là càng sống càng xem đứa bé. Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng phỉ nổ. Kỳ thực trước đây Khâu Sử Cơ tính cách là rất thẳng đến nhắm, từ khi thu rồi Huyền Vũ cái này đệ tử cuối cùng hậu, tính cách mới dần dần có thay đổi. Hắn rất thích trêu chọc làm tên đồ đệ này, tựa hồ là đang hưởng thụ làm sư phó là thú. Cũng có khả năng là lớn tuổi. Dù sao có thật nhiều lão nhân tuổi càng lớn càng lại như cái đứa nhỏ. Huyền Vũ liếc mắt một cái bên cạnh không có một chút nào mở miệng ý tứ Chân Chỉ Bính. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ hiếu kỳ, mở miệng hướng về Khâu Sử Cơ hỏi, sư phó, ngài ngày hôm nay như thế sớm lại đây, sẽ không chỉ là để chúng ta bồi ngài đồng thời ăn đồ ăn sáng như thế đơn giản chứ? Khâu Sử Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, ha ha ha, vẫn là tiểu Vũ càng hiểu vi sư a. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm nghị, nói tới chính sự, tối ngày hôm qua có đệ tử trở về bẩm báo, nói dưới núi Trung Nam người Mông Cổ thám tử bỗng nhiên biến có thêm gấp mấy lần. Ta cùng ngươi mấy vị sư thuốc sư bá thương nghị, cảm thấy đến những này người Mông Cổ rất có thể sẽ ở toàn chân đệ tử thi đấu cùng ngày, gặp có cái gì động tác. Vì lẽ đó sáng nay cố ý tới nhắc nhở các ngươi, Trung Nam Sơn hai ngày nay có thể sẽ không an toàn, các ngươi không có chuyện gì tốt nhất không nên rời đi toàn chân giáo phạm vi. Nói tới chỗ này, trong mắt hắn né qua một vẻ sầu lo. Hiện tại Trung Nam Sơn đã là Mông Cổ thống trị địa giới, Mông Cổ thiết kỵ khí thế hùng hổ, mà Nam Tống trên triều đường những quan viên kia hủ bại hưởng lạc người chiếm đa số, binh sĩ suy nhược, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mông Cổ thiết kỵ những năm này động tác càng lúc càng lớn, người tinh tường đều có thể nhìn ra, bọn họ là lại muốn thứ quy mô lớn xuôi nam xâm lấn Nam Tống. Thế nhưng Nam Tống triều đình đối với người Mông Cổ hành động không chút nào thành kiểu, cả ngày chỉ biết rùa rụt cổ ở đô thành Lâm An, tầm hoan mua vui, túy sinh mộng tử. Lúc này người Mông Cổ phải như thế nhiều thám tử đến dưới núi Trung Nam, rõ ràng là hướng về phía bọn họ toàn chân giáo đến. Chân Chí Bính cùng Huyền Vũ hai người nghe được Khâu Sử Cơ lời nói, kinh hãi, liền vội vàng hỏi, sư tôn, những này người Mông Cổ cuối cùng là muốn đối với chúng ta toàn chân giáo ra tay rồi sao? Hai người như vậy lo lắng cũng là có lý do. Bọn họ toàn chân giáo có phản kháng dị tộc xâm lược quang vinh truyền thống. Những năm này, bọn họ toàn chân giáo thể sống chết không cùng người Mông Cổ hợp tác. Bên dưới ngọn núi cũng có thật nhiều đệ tử khắp nơi cùng Mông Cổ đại quân đối nghịch, thu không sợ chết, rất lớn địa kiểm chế càn quấy dày Mông Cổ thiết kỵ nam xâm bước tiến. Bởi vậy, toàn chân giáo một cách tự nhiên trở thành người Mông Cổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế nhưng ngại với toàn chân giáo người đông thế mạnh, còn có một cái cao thủ tuyệt đỉnh Chu Bá Thông, bọn họ không tốt kinh động mà thôi. Lúc này người Mông Cổ hẳn là đang vì xuôi nam tấn công Tương Dương làm chuẩn bị, muốn sớm ngoại trừ toàn chân giáo cái này uy hiếp, cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi không cần phải lo lắng, khả năng này không lớn. Chúng ta toàn chân giáo cơ sở ngầm cũng không có phát hiện Mông Cổ đại quân dị động. Khâu Sử Cơ mở miệng bỏ đi Huyền Vũ hai người nghi ngờ. Tiếp theo hắn nói ra chính mình suy đoán, người Mông Cổ lần hành động này, rất khả năng chỉ là muốn tra xét xuống toàn chân giáo năm nay đệ tử thi đấu có quan hệ tình báo mà thôi. Chân Chí Bính chợt nhớ tới một năm trước người Mông Cổ xông sơn sự tình. Thế là hỏi, sư tôn, có hay không khả năng là một năm trước cái kia bị chúng ta đánh chạy Mông Cổ vương tử Hoác Đô, hắn muốn quay đầu trở lại công toàn chân giáo? Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao bọn họ toàn chân giáo gần nhất cũng chỉ đắc tội rồi Hoác Đô này một cái Mông Cổ cao tầng. Huyền Vũ rất muốn nói, những người Mông Cổ là bị Quách Tĩnh đánh chạy, không phải chúng ta. Có điều hắn hiện tại đã không có tâm tư này. Lúc này trong lòng hắn có chút hoảng. Hắn nhớ không lầm lời nói, nguyên bản dòng thời gian trên, vào lúc này, người Mông Cổ hẳn là không đến toàn chân giáo làm sự tình mới đúng. Thế nhưng nghe sư phó vừa nãy ngữ khí, lần này người Mông Cổ động tác tựa hồ có hơi không đơn giản. Lẽ nào là phát sinh chuyện gì, dẫn đến sản sinh hiệu ứng cánh bướm? Cái kia Mông Cổ Kim Luân Quốc sư sẽ không cũng đi đến dưới núi Trung Nam chứ? Huyền Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị, cái kia cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc Kim Luân Quốc sư mới là để hắn kinh hoàng nguyên nhân. Như vậy cấp bậc cao thủ, chỉ có toàn chân thất tử sử dụng Thiên Cương Bắc Đầu trận mới có thể cùng chi chống lại một, hai. Thế nhưng bọn họ không thể thủ thắng được rồi, cao thủ tuyệt đỉnh đáng sợ không phải dựa vào một cái trận pháp có thể bù đắp. Biến số thực sự là quá to lớn. Nếu như hơn nữa hắn cái kia hai cái nhất lưu cao thủ đệ tử, cùng Mông Cổ Tam Kiệt Tiêu tương tự, Ni Martin, Doan Cát Tây. Sơ ý một chút, không làm được bọn họ toàn chân giáo đều sẽ có diệt phái nguy hiểm. Đến thời điểm hắn cái này toàn chân giáo đệ tử hạ chẳng có thể thật đi nơi nào. Đương nhiên, những thứ này đều là hắn xấu nhất suy đoán. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều rồi đi. Huyền Vũ trong lòng tràn đầy lo lắng, đây chính là dính đến hắn dòng dõi tính mạng sự tình. Nhìn thấy hai vị đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, Khâu Sử Cơ cười cợt, mở miệng an ủi, "Được rồi, các ngươi không cần như vậy lo lắng, còn có ta với các ngươi sư thúc sư bá ở đây. Coi như những người Mông Cổ thật sự tấn công tới, chúng ta toàn chân giáo cũng hoàn toàn không sợ, các ngươi an tâm chuẩn bị đệ tử thi đấu là tốt rồi." Lẫn nhau so sánh với hai đệ tử, hắn thì lại không sao vậy lo lắng toàn chân giáo an nguy. Bọn họ toàn chân giáo thực lực hùng hậu, đệ tử nhân số mọi người, chỉ cần không phải đại quân áp cảnh, bọn họ căn bản không sợ Mông Cổ người trong giang hồ đến tấn công núi. Lần trước chỉ là bởi vì bọn họ không hề phòng bị, toàn chân giáo chủ lực lại bị Triệu Chí Kính mang đi vây công Quách Tĩnh, mới để Hoắc Đô chờ người Mông Cổ thừa lúc vắng mà vào, xuyên liếu không tử. Thêm vào Hắc Đại Thông sư đệ khinh địch, lập tức bị Hoắc Đô đả thương, hắn cùng Mã Ngọc Sư Minh không thể không làm bảo vệ hắn cố định kết trận, lúc này mới có Quách Tĩnh xuất thủ cứu toàn chân giáo sự tình. Thế nhưng lần này không giống, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, Thiên Cương bắt đầu đại trận thủ thế chờ đợi, lượng những người Mông Cổ người giang hồ cũng không dám trở lại ngang ngược. Huyền Vũ sắc mặt thay đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Câu Sử Cơ hỏi, "Đúng rồi, sư phó, đệ tử đã lâu không có ở toàn chân giáo nhìn thấy Triệu Chí Kính tên tiểu nhân kia, ngài biết hắn hiện tại hành tung sao?" Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lần này người Mông Cổ hành động hay là cùng cái kia Triệu Chí Kính có quan hệ. Dù sao Triệu Chí Kính tham sống sợ chết, hậu kỳ nhưng là làm phản bội sư môn bán nước cầu vinh hoạt động, không thể không khiến người ta hoài nghi à.